Chương 199, võ nhị lang nhân vật chính kỹ năng tái phát động, nhạc võ mục trung thành tín niệm sơ dao động. Chương 199, võ nhị lang nhân vật chính kỹ năng tái phát động, nhạc võ mục trung thành tín niệm sơ dao động. Một bên khác, võ tổng cùng nhạc phi chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người ác chiến hơn trăm hội hợp, nhạc phi xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng. Nhạc phi đại thụ rung động. Hắn từ nhỏ đến nghĩa phụ Chu Đồng dốc lòng dạy bảo, hơn 10 năm nóng lạnh, khổ học không ngừng, một thân võ nghệ có thể nói là khó gặp đối thủ. Nguyên lai tưởng rằng, rời núi đằng sau, liền có thể đại triển quyền cước, vì thiên tử bài ưu giải nạn, thắng được trước người sau người tên. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa mới rời núi trận đầu chiến đấu, liền gặp võ tổng mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hắn nhìn ra được, nếu không có võ tổng lưu thủ, chỉ sợ hắn lúc này đã là cái người chết. Cái này khiến lòng tự tôn của hắn rất bị đả kích. Ngay cả cái cường đạo đều đánh không lại, làm sao đàm luận giúp đỡ xã tắc, kháng liêu lui kim. Dưới sự phẫn nộ, nhạc phi thương pháp bắt đầu loạn. Võ tổng lại là dù bận bận đung dung, song đao vung vẩy ở giữa, đem nhạc phi áp chế gắt đao, liên tiếp sáng tạo ra 3 lần kích thương, thậm chí đánh giết nhạc phi cơ hội. Nhưng dù sao tại thời khắc cuối cùng, lựa chọn lưu thủ, không thương tổn cùng nhạc phi tính mệnh. Ba phen mới bận bị đối thủ tha mạng, nhạc phi rốt cục nhịn không được, trường thương lắp một cái, rũ ra mấy cái thương hoa, đẩy ra võ tổng song đao, thân hình như thiểm điện lui lại, đầu thương trực chỉ võ tổng, nghiêm nghị hét lớn: "Võ tổng, nhạc phi kỹ không bằng người, cùng lắm thì vừa chết. Ngươi dạng này 5 lần 7 lượt nhục nhã tại ta, ý muốn như thế nào?" Võ tổng thu đao vào vỏ, trong lòng không gì sánh được kinh hỉ. Vừa rồi trong quá trình giao thủ, hắn cũng đối nhạc phi võ nghệ rất là hài lòng. Mặc dù bây giờ nhạc phi võ nghệ cũng không có đại thành, nhưng thương pháp lăng lệ, cả công lẫn thủ, lực lượng, tốc độ cùng độ chính xác đều là đương thời nhất lưu. Chỉ sợ cùng danh xưng thương đồng đệ nhất thiên hạ Lư Tuấn Nghĩa tương xứng, so Lâm Sung còn muốn hơn một chút. Thành tựu tương lai có thể nói là bất khả hạn lượng. Càng khó hơn chính là, nhạc phi mạnh nhất năng lực cũng không phải là võ nghệ, mà là lãnh binh đánh trận. Lư Tuấn Nghĩa cùng Lâm Sung làm tướng đều có chút miễn cưỡng, nhạc phi thế nhưng là có thể làm nguyên soái bật liệu. Giống nhạc phi dạng này trung can nghĩa đảm, thiên hạ vô song nhân tài, hắn lại thế nào bỏ được để Hoàn Nhan cấu lấy có lẽ có tội danh đem nó sát hại. Hắn nhất định phải ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Hạ quyết tâm, võ tổng tay phải chỉ hướng nhạc phi: "Nhạc phi, ngươi chính là đương đại nhân kiệt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi cũng không phải không biết chuyện người, đại tống triều đình đã mục nát không chịu nổi trung thần lương tướng hạ tràng, ngươi thấy còn chưa đủ hả? Thúc Nguyên Cảnh vì nước hy sinh, cả nhà lưu vong. Trương Thúc Dạ tận trung vì nước, một nhà già trẻ thảm tao xâm chữ lên mặt, nếu không có võ tổng xuất thủ, Trương Thúc Dạ một nhà chỉ sợ cũng thừa hắn một người sống. Lại nói vậy hoàng đế Lao Nhi Triệu Cát, tin một bề gian thần, ham hưởng lạc, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, bách tính dân chúng lầm than, ngươi hiệu chung với hắn, lại có ý nghĩa gì? Bởi vì tiếp thụ qua hiện đại giáo dục duyên cớ, võ tổng cũng không phải là một cái ngu chung người. Hắn một mực tin tưởng, quân vô đạo, thần chi. Mà lại, đây chính là đại tống a xuyên qua đại tống không tạo phản, đều có lỗi với xuyên qua một lần này. Chẳng lẽ lại, vẫn chờ nhìn mấy năm sau Tịnh Khang hổ thẹn, nhìn xem Hoàn Nhan cấu leo lên hoàng vị, đem hoa hạ mang vào vực sâu, tùy ý kim nhân ngựa đạp trung nguyên. Nghịch tặc, im ngay. Nhạc phi triệt để phẫn nộ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, võ tổng vừa rồi vì cái gì lưu thủ. Võ tổng coi trọng, ở đâu là hắn Bạch Long Câu, rõ ràng là hắn người này. Cái này khiến hắn càng thêm không thể chịu đựng được. Hắn từ nhỏ thụ nghĩa phụ Chu Đồng vung chồng, đầy ngập báo quốc nhiệt tình, lúc này mới vừa mới rời núi làm tướng, làm sao có thể hạ thấp thân phận sự tình tặc, làm nhục tổ tông thanh danh, dày xéo nghĩa phụ danh dự. Nhìn thương. Nhạc phi hét lớn một tiếng, lịch suối thương tựa như du long, rũ ra 108 cái thương hoa, đầu thương chùm tua đỏ tựa như một cây hoa mai, thứ tự mở ra. Một chiêu này chính là Chu Đồng tuyệt học giữ nhà, tên là Bách Điểu Triều Phượng Thương. Luyện đến cực hạn, trong khi lật tay, có thể rũ ra 108 thương hoa, để cho địch nhân hoa mắt, khó phân thật giả, đang kinh hoàng thất thố ở giữa, bị trường thương xuyên qua. Tăng đầu thị sử Văn Cung đã từng liền dựa vào lấy một chiêu này, vững vàng áp chế Lương Sơn Ngũ Hổ tướng, thẳng đến Lư Tuấn Nghĩa xuất thủ, mới đem bắt sống. Nhạc phi lúc này chỉ muốn một thương đem lịch tặc võ tòng đâm chết, xong hết mọi chuyện. Cho nên, rốt cục đem áp đáy hòm tuyệt chiêu dùng ra. Đối mặt nhạc phi một chiêu này, võ tòng nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nếu là người bình thường đối mặt một chiêu này, cái kia chỉ sợ chỉ có chịu chết một đường. Nhưng hắn thân phụ thiên đao bắt thức, đối với võ đạo linh ngộ, có thể nói viễn siêu thế giới này bất kỳ một người nào. Khen. Võ tòng trong tay phải giới đao vung ra, cực kỳ nguy cấp ở giữa, một đao bổ ra. Tại nhạc phi kinh ngạc trong ánh mắt, giới đao thế mà xuyên qua từng đạo hư ảnh, tinh chuẩn bổ trúng đầu thương. Chu Đồng cả đời tung hoành nam bắc, sở hướng vô địch Bách Điểu Triều Phượng Thương, thế mà bị phá. Nhạc phi cả người đều ngây dại, luôn luôn tu dưỡng cực giai hắn, thậm chí muốn bạo nói tụ. Đây con mẹ nó gạt người đi. Chiến ý một chút xíu từ trong cơ thể hắn biến mất. Tuyệt chiêu mạnh nhất đều bị phá, hắn căn bản đánh không lại võ tổng. Đây là hắn lần thứ nhất sinh ra loại này không cách nào chống cự, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn ý nghĩ. Võ tổng thu đao vào vỏ, đạm mặt nói: "Nhạc phi, hôm nay ta không giết ngươi, chính ngươi trở về nghĩ rõ ràng, lớn sợ đến cùng có đáng giá hay không được ngươi đỡ bảo đảm lớn sợ hạ chẳng, lại là cái gì?" Nói xong, trở mình lên ngựa, hướng về phía Lỗ Chí Thâm ba người hô một tiếng, rút lui trước lui. Đã ổn chiếm thượng phong Lỗ Chí Thâm ba người, tuy có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn trước tiên dừng lại động tác, phóng ngựa rời đi. Nhìn qua võ tổng tiêu sái bóng lưng rời đi, nhạc phi bình sinh lần thứ nhất đối với mình đỡ bảo đảm đại tống, trung quân báo quốc lý tưởng, sinh ra dao động. Hắn không phải không biết chuyện người. Võ tổng nói, kỳ thật không sai. Đại tống triều đường đã nát đến đầu khớp xương. Hoàng đế ngu ngốc, gian thần đương đạo, Trung thần lương tướng thảm tao xa lánh, giống như là túc nguyên cảnh bọn người, vì nước cúc cung tận tụy cả một đời, đến già còn rơi vào cái hài cốt không còn hạ trạng. Hắn lại thế nào biết, kết cục của hắn sẽ như thế nào? Đại ca cái kia làm xong kiếm cường đạo cực kỳ lợi hại. Ta cảm giác hắn không muốn giết ta bằng không, có ba cái mạng cũng không đủ chết. Ngay tại Nhạc Phi trong lúc suy tư, Nưu Cao, Vương Quý, Trương Hiển ba người phóng ngựa trở về. Nưu Cao trên thân thể hùng tráng, nhiều hơn mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương, máu me đầm địa, trong miệng cũng đang không ngừng khen ngợi Tôn An võ nghệ, thấy một lần Nhạc Phi liền lớn tiếng hét lên. Vương Quý bị Sử Tiến dùng tam tiêm lưỡng nhận đao đâm xuyên qua đùi, máu chảy một đường, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, ngựa khí lại là y nguyên kiệt ngạo bất tuần, nghĩ không ra cái này Lương Sơn tặc khấu bên trong, cao thủ không ít lại có thể đem Vương gia bức đến mức này. Lần sau gặp được, không phải bổ hắn không thể. Trương Hiển bên trái cánh tay mềm nhũn rủ xuống, đó là Lỗ Chí Thâm để lại cho hắn kỷ niệm. Nếu không có thời khắc sống còn Lỗ Chí Thâm thu đại bộ phận lực đạo, Trương Hiển cánh tay này liền xem như vĩnh viễn phế đi. Hắn có chút không xác định nhìn về phía Nhạc Phi, đại ca bọn này cường đạo chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có thể đem chúng ta đều giết lại luôn lưu thủ. Chương 200, Tạng Lương Thảo, Nhạc Phi tán lỏng dạ, sợ cường đạo, Triệu Cắt Tư Nghị cùng chương 200, Tạng Lương Thảo, Nhạc Phi tán lỏng dạ, sợ cường đạo, Triệu Cắt Tư Nghị cùng Nhạc Phi lúc này, trong lòng sớm đã hiểu rõ. Võ Tổng là coi trọng mấy người bọn hắn huynh đệ võ nghệ, muốn nhận cho mình dùng, cho nên không đành lòng sát hại. Không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Không nói trước những thứ này, tranh thủ thời gian tìm tới Tông Nguyên Soái rồi nói sau. Nhạc Phi nói, chờ mình lên ngựa, mang theo Vương Quý, Trương Hiển, Nưu Cao cùng còn sót lại binh mã, dọc theo giám chiến sĩ một đội dùng mệnh lấp đi ra đường, quanh co khúc hữu hướng về phía trước. Đi không lâu lắm, một người mặc quân tống quân phục quân sĩ từ đại thụ sau thoát ra, gầy đến da bọc xương trên khuôn mặt, tràn đầy vui mừng, quỳ rạp xuống đất, đối với Nhạc Phi nói ra, Nhạc tướng quân Tông Nguyên Soái cùng Thang tướng quân đã ở phía trước chỗ năm dặm xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi Nhạc tướng quân trở về. Tông Soái mệnh lệnh tiểu nhân ở như thế lợi, một khi Nhạc tướng quân trở về, liền dẫn ngài đi gặp Tông Soái. Tiểu nhân chờ đợi nửa ngày, cuối cùng gặp tướng quân, thật sự là thật đáng mừng. Nhạc Phi cẩn thận xét lại cái này quân sĩ nửa ngày, làm sao cũng nhớ không nổi đến, tướng quân chung có nhân vật như vậy liền hỏi, ngươi là người phương nào? Tông Soái cùng Thang tướng quân hiện tại như thế nào? Quân sĩ chắc tay, về Nhạc tướng quân, tiểu nhân tên là Khang Tiệp, bởi vì thân yếu vô lực, không có chúng tuyển giám chiến sĩ, nhưng tiểu nhân trời sinh giỏi về chạy, vừa rồi đại chiến thời điểm, tiểu nhân đi theo Tông Nguyên Soái thành công trốn rút lui, Tông Nguyên Soái đã tỉnh, rất là lo lắng ngài cho nên ra lệnh cho nhỏ chờ đợi ở đây. Nhạc Phi nhíu nhíu mày. Hắn ký ức hơn người, mặc dù chưa nói tới đã gặp qua là không quên được, nhưng người trước mắt gương mặt này, toàn bộ đại tống chỉ sợ tìm không thấy tấm thứ hai, nếu là gặp qua, hắn không có khả năng không có ấn tượng. Trong lòng không khỏi hoài nghi, người này là Võ Tổng phái tới mật thám. Nghĩ lại, lần xuất chinh này nhân mã chừng 5 vạn người nhiều, ở chung thời gian cũng ngắn, có nhận không ra, cũng coi như bình thường. Mà lại, Lương Sơn tặc khấu đã về núi, không có khả năng trái lại xuất hiện tại hắn phía trước. Dù vậy, Nhạc Phi vẫn như cũ không yên lòng, lại hỏi Khang Tiệp sĩ mấy vấn đề, Khang Tiệp đối đáp trôi chảy, không có chút nào vương hữu, Nhạc Phi rốt cục yên lòng. Nhạc Phi rốt cục miễn cưỡng tin tưởng, để Khang Tiệp phía trước dẫn đường, tiến đến gặp Tông Trạch. Khang Tiệp trở mình lên ngựa, cùng Nhạc Phi, Vương Quý bọn người cùng một chỗ, dùng ngựa hướng về phía trước. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Nhạc Phi một bằng người đi vào một tòa quân doanh trước. Trong doanh, tinh kỳ pháp phối, dâng thư một cái to lớn tông chữ. Cửa doanh, mấy tên mặc áo giáp, cầm binh khí quân tống, ngay tại tuần tra. Nhạc Phi cẩn thận, để Trương Hiển đi trước tìm hiểu tình huống, đồng thời nắm chặt lịch xuôi thương, đề phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Trong lòng hạ quyết tâm, một khi cái này Khang Thiệp là mật ám, hắn nhất định trước tiên đem nó chém giết. Sau một lát, Trương Hiển phóng ngựa hai bề, thần sắc bối rối, cao giọng hét lớn, đại ca đây là một tòa không doanh. Nhạc Phi quá sợ hãi, tay phải lắc một cái, lịch suối thương như thiểm điện đâm ra, chuẩn bị đem Khang Tiệp chém giết. Nhưng không ngờ, Khang Tiệp chân trượt giống cá trạch bình thường, hai chân đạp một cái, đại điệu bình thường bật lên, trong chớp mắt liền đến Nhạc Phi mấy trượng bên ngoài, hai tay nắm thành hình ống. Nhạc tướng quân, võ trại chủ để cho ta nói cho ngươi, trong quân doanh này có 5.000 nhân mã một tháng lương thảo, ngươi nếu là không phục nói liền chờ đợi ở đây, võ trại chủ sẽ đích thân xuất quân đến tiền đánh. Nếu là muốn rút lui, những này lương thảo liền đưa cho ngươi, quyền đường trên đường dùng ăn. Nhạc Phi từ an tiên bên cạnh lấy xuống 300 cân cung cứng, dương cung lắp tên, chuẩn bị cho Khang Tiệp đến lệnh thấu tim. Nhưng không ngờ, Khang Tiệp thân ảnh giống như là như chớp giật, lấy so tiễn mũi tên còn nhanh tốc độ, xông ra cùng tiễn tầm bắn. Đại ca bọn này cường đạo ngược lại là rất nhân nghĩa đó a, không giống như là cái gì người xấu như Cao Bệ Bệ, đi vào Nhạc Phi bên người. Hắn đã từng làm qua sơ tặc, đối với cường đạo thành kiến không lớn, mắt thấy Võ Tổng như vậy nhân nghĩa, cũng là hơi xúc động. Cùng bọn hắn một đường thái kinh, cắt xén bọn hắn lương thảo, phân thuộc đối lập Võ Tổng, đưa bọn hắn lương thảo. Đến cùng ai mới là cùng một bọn. Nhạc Phi trong lòng cũng là có chút xúc động. Cho tới nay, hắn đều coi là cường đạo tất cả đều là hai mặt, vô tình vô nghĩa hàng người. Nghĩ không ra cái này cường đạo Võ Tổng, lòng dạ ngược lại là rộng lớn vô cùng. Cắn răng, Nhạc Phi trong tay lịch suối thương chỉ về phía trước, đi, vào xem. Ba ngày sau, Đông Kinh, Kim Long Điện. Thiên tử Triệu Cát ngồi tại trên long ỷ, lối thoát phương, văn võ ba quan phân loại hai bên. Binh bộ thượng thư Tưởng Nguyễn đầu tiên đứng dậy, cầm trong tay hốt bản, chắp tay thi lễ, quan gia binh bộ thu đến khẩn cấp chiến báo cái kia Tông Trạch 50,000 đại quân, bị Lương Sơn tặc khấu giết cái 7-8 phần, hiện tại chỉ còn mấy ngàn nhân mã, kéo dài hơi tàn. Như thế bại quân nhục quốc chi hành vi nếu mà không giết không đủ để bình dân phẫn, không đủ để an ủi dân tâm cho nên, vi thần đề nghị, đem Tông Trạch một nhà già trẻ hạ ngục, đợi Tông Trạch trở về, cùng nhau xử tử. Tông Trạch chính là một dòng nước trong, cùng bọn hắn những này gian thần không hợp nhau. Trước đó gian thần bọn họ đề cử Tông Trạch, cũng bất quá là hy vọng Tông Trạch đánh bại, tốt bỏ đá xuống giếng. Hiện tại, Tông Trạch bị Lương Sơn tặc khấu đánh chật vật không chịu nổi, bọn hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội này? Tưởng Huyễn vừa dứt lời, Thái Kinh cầm trong tay hốt bản, ủng hộ Tưởng Huyễn. Quan gia Tưởng Thượng Thư nói có lý đạo trị quốc, ân uy tịnh thi nếu là đánh bại, bất luận cái gì trách phạt đều không có. Về sau chỉ sợ không ai sợ sệt bại trận. Thái Kinh mở miệng đằng sau, trên triều đình phụ thuộc vào Thái Kinh gian thần, nhao nhao mở miệng yêu cầu triệu cắt trừng phạt nặng Tông Trạch. Thời khắc mấu chốt, ngự sử Trung Thừa Hầu Mông đứng dậy, nghiêm nghị hét lớn, vô sỉ gian định. Tông Trạch nguyên soái vì nước mà chiến, không tránh sinh tử. Lần này đơn giản đánh bại, các ngươi liền muốn chém tận giết tuyệt sao? Cần biết thắng bại là chuyện thường, binh ra các ngươi nếu là không phục cũng có thể mang binh đi tiến đánh Lương Sơn. Lời này vừa ra, vừa rồi không ngừng đánh chống gieo họ gian định, trong nháy mắt tịt ngòi hơn phân nửa. Để bọn hắn biểu đạt sinh sự, bài trừ đối lập không có vấn đề để bọn hắn đi tiến đánh Lương Sơn. Ai sẽ ngại chính mình mạng giải? Nhất là những này gian định cơ hồ từng cái eo quấn bạc triệu, giàu đến chảy mỡ, lại thế nào bỏ được đi xa trường chém giết? Duy chỉ trừng phạt nặng Tông Trạch tiếng hô, trong nháy mắt nhỏ không ít. Tưởng Huyễn vừa mới đứng ra, muốn đánh trả Hầu Mông, liền nghe trên long ỷ Triệu Cát tức giận quá to, đủ. Chỉ là một tổ cường đạo, năm lần bảy lượt phát đại quân trinh phạt hao người tốn của, có bạc kia còn không bằng cho chấm tạo một tòa cung điện. Nếu Lương Sơn tặc khấu làm ác không chịu hối cải, tự tuyệt chiêu an theo chấm nhìn bằng không phong hắn cái chức quan ban thưởng bọn hắn một chút tiền tài, nghị hòa tính toán. Tại Triệu Cát trong ấn tượng, đại tống thường xuyên thông qua phương thức như vậy xử lý biên cảnh tranh chấp. So với xung quanh Man Di, đại tống giàu đến chảy mỡ, có thể bỏ ra một chút năng lượng, không cần đánh trận, cớ sao mà không làm? Dù sao đánh cũng không nhất định thắng. Triệu Cát vừa dứt lời, Thái Kinh đứng dậy, thần tình kích động, quan gia tuyệt đối không thể. Lương Sơn tặc khấu lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Giống như loại này đại gian đại ác chi đồ, chỉ nghi trinh giao nộp, không nghệ an phủ. Quan gia nếu là lấy ngân lượng trấn an giống như mang tuổi cứu hỏa, tuổi không hết, lựa bất diệt. Chương 201, Tống Công Minh dâng tặng lễ vật Vương Khánh, Đoàn Tam Lương đánh tơi bởi gian nhân. Chương 201, Tống Công Minh dâng tặng lễ vật Vương Khánh, Đoàn Tam Lương đánh tơi bởi gian nhân Nam Phong Thành, võ đức đại phu phủ. Tống Giang, Nô Dụng ngồi ở phía sau đường, nâng ly cả chén. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lần này là Vương Khánh tìm kiếm nữ tử mỹ mạo sự tình, tiến triển thuận lợi như vậy. Người kia nha tử không có nói quát, trong tay nàng thật là có không ít cực phẩm mặt hàng. Từ 13-14 tuổi, tựa như nụ hoa bình thường, mới biết yêu tiểu nữ, đến 16-17 tuổi, nụ hoa chấm nở, thanh lệ thoát tục nữ hải, lại đến 20 mấy tuổi, phong tình vạn trùng, tựa như thành thục cây đào mận bình thường phụ nữ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Khó được nhất là, tại cái này rối loạn, bách tính coi con là thức ăn ngay miệng, người kia nha tử lại có thể đem những nữ tử này điều dưỡng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, dáng người đấy đà, xem xét liền không có thiếu bỏ công sức. Tống Giang nóng lòng leo lên Vương Khánh, cắn răng, bỏ ra giá tiền rất lớn, đem những nữ tử này đều cho ra mua, mang về võ đức đại phu phủ, chuẩn bị sáng mai liền đi cho Vương Khánh đưa đi. Tống Giang uống xong một chén rượu, đen gương mặt, hiện hiện một vòng đỏ ửng, nho nhỏ như đậu con mắt, bắt đầu híp mắt, giống như là hai đạo khe hở, lóe ra ước mơ còn mang. Vừa nghĩ tới, Vương Khánh gặp sắc tâm hỉ, thăng chức nó chức quan, Tống Giang liền tâm hoa nộ phóng, lớn miệng nói quân sư lần này hai người chúng ta bỏ ra lớn như vậy đại giới, cầu được nhiều như vậy bảo bối Sở Vương điện hạ nhất định sẽ phi thường vui vẻ, ta hai người ngày sau nhất định một bước lên mây. Nô Dụng bưng chén rượu lên, tức giận bất bình uống liền ba chén. Hắn coi trọng mấy nữ tử này ở trong, nhỏ tuổi nhất cái kia. Tiểu nha đầu kia vừa mới 12-13 tuổi, chỗ má cực đẹp, giống như là một viên vừa mới đánh cốt đoán nụ hoa, nghĩ đến đây dạng cực phẩm mặt hàng liền muốn trà đạp tại Vương Khánh trong tay. Nô Dụng chỉ cảm thấy trong lòng một cố lửa vô danh, từ bụng nhỏ một mực bước lên đến đỉnh đầu. Tống Giang nhìn ra Nô Dụng phiền muộn, đội vàng khuyên đủ, quân sư Tống Giang biết ngươi coi trọng Thanh Liên nha đầu kia, có thể có biện pháp gì đâu, chúng ta cũng không rõ ràng, Vương Khánh thích gì dạng hay là đều đưa vào cung đi, các loại chúng ta tiếp nhận triều đình chiêu ăn, triều đình tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi chúng ta, đến lúc đó quân sư muốn cái gì dạng không có, quyết không thể bởi vì nhỏ mất lớn lớn hủy chúng ta tiền đồ. Đúng. Nô Dụng cầm trong tay chén rượu hung hăng quẳng xuống đất, trên mặt tràn ngập tức giận, cái kia Vương Khánh bất quá là cái đăng đồ tử thôi, văn không thành võ chẳng phải, vì sao hết lần này tới lần khác có vận khí tốt như vậy, nằm trong tay Hoài Tây một vùng. Nếu không có như vậy, Nô Mỗ như thế nào con mắt nhìn hắn? Ca ca ngươi yên tâm, các loại Nô Mỗ lược thi tiểu kế, tất nhiên đưa hắn đi gặp cái kia Điền Hổ. Đến lúc đó, ca ca ngồi Hoài Tây quân đầu bả giao ỷ, Nô Mỗ ngồi hai chuôi, há không đẹp quá thay. Nói xong, Nô Dụng phủ phù một tiếng đổ vào trên mặt bàn, chìm vào hôn mê ngủ thiết đi. Tống Giang lung la lung lay đứng dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn Ngô Dụng một chút, trực tiếp trở lại trên giường, quần áo cũng không có thoát, tiếng ngáy rất nhanh vang lên. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tống Giang, Ngô Dụng để Sa Phu chuẩn bị xong xe ngựa, đem mấy cái mỹ nhân nhét vào xe ngựa, thẳng đến Sở Vương Cung. Đi không lâu lắm, liền đến Sở Vương Cung. Thủ vệ Sở Vương Cung đích sĩ tốt, thấy là Tống Giang, vội vàng đi lên thi lễ. Trong khoảng thời gian này, hắn bắt đầu có chút ưa thích cái này tên béo da đen, bởi vì Tống Giang mỗi lần tới thời điểm, đều sẽ cho hắn một chút năng lượng, nói là ý tứ, chút lòng thành. Tống Giang nhảy xuống xe ngựa, đem một khối bạc nhỏ kín đáo đưa cho sĩ tốt, để nó thông báo muốn gặp Sở Vương. Không bao lâu, sĩ tốt trở về, để Tống Giang đi vào. Tống Giang vui mừng quá đỗi, mang theo 7-8 cái mỹ nhân cũng Nô Dụng, tiến vào duyên phò cung. Lúc này Vương Khánh chính ngựa đầu nhìn xem mái vòm, lộ ra rất là nhàm chán. Tống Giang thấy thế, mừng thầm trong lòng. Vương Khánh càng là nhàm chán, hắn phần lễ vật này tặng càng là thời điểm. Chỉ cần Vương Khánh cao hứng ngày đó thăng quan, cũng bất quá là chuyện một câu nói không phải sao? Đợi đến quyền lực lớn tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể kết giao Vương Khánh ngụy triều bên trong quan lớn, biến thành của mình. Đợi thời cơ chín muồi, liền lật đổ Vương Khánh, mang theo Hải Tây quân triều an, bắt một cái vợ con hưởng đặc quyền, lưu danh sử xanh. Nghĩ đến cái này, Tống Giang hưng phấn, hai đầu chân ngắn đi mau mấy bước, phù phù một tiếng quỳ xuống, cái mông mân mê đến rất cao. Tống Giang, bái kiến Sở Vương. Tống Giang không đành lòng gặp Sở Vương ngày đêm vất vả, vơ vét mấy món bà bối, hiến cho Sở Vương. Vương Khánh sống nhiều năm như vậy, dùng bốn chữ liền có thể khái quát. Tham tài hào sắc. Lúc đầu đang ngẩn người, nghe được bảo bối hai chữ, ánh mắt lập tức có ánh sáng, vội vàng đứng lên, nâng Tống Giang, ái khanh không cần đa lễ, bình thân. Nói xong, nhìn chung quanh, ban thưởng ghế ngồi. Không đợi Tống Giang ngồi vững vàng, Vương Khánh liền mở miệng hỏi, không biết Tống ái khanh cho chấm chuẩn bị lễ vật gì. Tống Giang một mặt đắc ý, liên tục vỗ tay ba lần. Duyên Thọ cung bên ngoài, Nô Dụng ngưỡng ngực ngẩng đầu, mang theo mấy cái nữ tử, nối đuôi nhau tiến vào Duyên Thọ cung. Tống Giang một mặt định nói, Sở Vương trăm công nghìn việc, rất là vất vả, mấy nữ tử này đều là Tống Giang vất vả tìm tòi tới sắc nghệ song tuyệt, có thể cho Sở Vương giải buồn dùng. Vương Khánh nhìn xem mấy nữ tử này, con mắt đều có chút thẳng, nước bọt thuận quẹ miệng, không tự giác chảy xuống. Hoàn toàn là một bộ tham tài háo sắc đăng đồ tự hình tượng. Tống Giang, Nô Dụng âm thầm gật đầu. Cái này Vương Khánh háo sắc như thế chuyện lần này, tất thành. Thành. Vương Khánh cái kia phương giá trị liên thành niên mực băng khê, vỡ thành mấy chục khối, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vương Khánh gầm thét lên, các ngươi làm cái gì vậy? Vương Khánh trong lòng chỉ có Vương Hậu một người. Đem những yêu này diễm tiện hóa mang đi, miễn cho ô uế chấm con mắt. Tống Giang, Nô Dụng đều trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ giang hồ truyền ngôn có sai, Vương Khánh kỳ thật cũng không phải là cái tham hoa đồ háo sắc. Ngay tại hai người buồn bực thời khắc, một đạo thu kịch không giống nữ nhân, ngang ngược càn rỡ tiếng nói vang lên, gian tặc. Lại dám dùng loại này yêu diễm tiện hóa, cầu dẫn đại vương. Nhìn lao nương làm sao thu thập các ngươi. Lời còn chưa dứt, một người mặc phượng bảo, tướng mạo thô lậu, đầy mắt hung quang nữ nhân, từ Duyên Thọ cung hậu đường đi ra. Sau lưng, còn đi theo mấy cái đồng dạng xấu xí, lại khủng vũ hữu lực nữ tử. Tống Giang, Nô Dụng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Vương Khánh tham hoa háo sắc, trong cung tại sao có thể có xấu như vậy lậu nữ nhân? Không đợi hai người kịp phản ứng, nữ nhân kia đã lớn người, đi vào Tống Giang, Nô Dụng trước người. Quả hương bổ bình thường bàn tay, hung hăng đập vào hai người trên mặt, đem hai người trực tiếp đổ nhào trên mặt đất. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. So nam nhân còn muốn lớn hơn mấy phần một đôi chân, hung hăng đá đạp hai người, đao Tống Giang, Nô Dụng trên mặt đất thẳng lăn lộn. Còn lại mấy cái khổng vũ hữu lực nữ nhân, cũng đều nhao nhao ra nhập vào, hướng phía Tống Giang, Nô Dụng quyền đấm tức đá. Vương Hậu, bất giận Vương Khánh giữ chặt nữ tử, nhu thanh quyên nhủ. Tống Giang cùng Nô Dụng nghe xong, tuyệt vọng nhắm mắt lại đến cho Vương Khánh đưa nữ nhân, gặp Vương Khánh vợ cả. Vương Khánh lúc này, trong lòng cũng giống như là xui xẻo đồng dạng. Cái này đáng chết Tống Giang, tặng lễ cũng không nói trước nói một tiếng a. Lần này tốt, kinh động đến Đoàn Tam Nương tên sát tinh này, cuộc sống sau này cũng không tốt qua a. Nghĩ đến cái này, Vương Khánh trong lòng một trận phẫn nộ, nghiêm nghị quát lớn, người tới, đem hai cái này đang đổ tử kéo ra ngoài, mỗi người nặng đánh 20 quân côn. Chương 202, Tống Công Minh cung trước thụ hình, nhạc võ mục thương nghị tập kích doanh trại địch. Chương 202, Tống Công Minh cung trước thụ hình, nhạc võ mục thương nghị tập kích doanh trại địch. Vương Khánh vừa dứt lời, cường tráng Vương cung thị vệ chen chúc mà bảo, đem Tống Giang, Nô Dụng lôi ra Duyên Thọ cung, ở ngoài điện trực tiếp đánh. Quân côn rơi vào trên thân hai người, phát ra từng đợt lốt bốt tiếng vang, Tống Giang cùng Nô Dụng tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên chuyển khắp toàn bộ Duyên Thọ cung. Vương cung thị vệ e ngại Đoàn Tam Nương, cái nào dám lưu thủ. Hắn không thể đem sức bú sữa mẹ xuất ra, mấy cây gậy xuống dưới, liền đem Tống Giang, Nô Dụng đánh ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Tống Giang từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, đâu chịu nổi cái này tội. Dù là về sau xâm chữa lên mặt, cũng phát huy trọn vẹn tiền giấy năng lực tác dụng, miễn đi sát uy bổng. Lần này thế nhưng là hoàn toàn không có cơ hội may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Lại càng không cần phải nói Nô Dụng, vốn chính là cái thư sinh yếu đuối, mới đánh mười mấy cây gậy, liền đã hôn mê. Tên này lại dám giả chết. Người tới, cho lão nương dùng nước lạnh dội tỉnh, tiếp tục đánh. Đoàn Tam Nương lúc này đã từ Duyên Thọ cung đi ra, có nhãn lực gặp thị vệ, cho nàng rời cái ghế. Đoàn Tam Nương đại mã kim đao ngồi tại trên ghế, hai chân miết lên, lớn tiếng hô hào để bọn thị vệ dùng nước lạnh tưới tỉnh Nô Dụng, tiếp tục hành hình. Vương Khánh thì là một mặt định ngọn, đứng tại Đoàn Tam Nương sau lưng, dùng hai cái trắng loan nằm đấm, cho Đoàn Tam Nương đánh lấy đầu vai. Bọn thị vệ biết Đoàn Tam Nương tính tỉnh, dùng thùng gỗ xách đến nước lạnh, đổ ập xuống tưới vào Nô Dụng trên đầu. Đại vương trong điện mấy cái kia hồ mị tử ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đoàn Tam Nương híp mắt lại, quay đầu lại, ngữ khí băng lãnh hỏi Vương Khánh. Vương Khánh dục vọng cầu sinh trực tiếp kéo căng, Vương Hậu yên tâm, loại này hồ mị tử, ta Vương Khánh một cái cũng không thích, chỉ trung tỉnh ngươi một người. Nói, đáy mắt hiện lên nồng đậm không bỏ, cắn răng, người tới, đem mấy cái kia hồ mị tử kéo ra ngoài chém đầu. Vương Khánh vừa nói, tâm một bên đang dỉ máu. Đáng chết Tống Giang, Nô Dụng a mấy cái kia mặt hàng quả nhiên là không tệ a, làm sao lại không biết bí mật một chút đưa tới a dòng chống khua chiên sợ Đoàn Tam Nương không biết sao. Hắn đều bao lâu chưa từng ăn tốt cái này, thật vất vả có tốt còn không còn đếm thử mặn nhạt đâu, liền tất cả đều cho răng rắc. Nghĩ đến đây, Vương Khánh phẫn nộ càng thêm hừng hực, một cỗ máu thẳng cao nữa là linh đóng, nghiến răng nghiến lợi nói, cho chấm tiếp tục hùng hăng đánh. Về sau lại có cái nào đuôi ngủ, lại ảnh hưởng chấm cùng Vương Hậu tình cảm, đều là kết cục này. Ngay tại hành hình thị vệ nghe nói như thế, lần nữa tăng thêm mấy phần lực. 20 quân côn, cứ thế sinh sinh đánh ra 40 quân côn hiệu quả, đem Tống Giang, Ngô Dụng đánh huyết nhục mơ hồ, nửa người dưới cơ hồ đều thành một bãi thịt não. Cũng may mà Vương Khánh không muốn thật muốn mạng của bọn hắn, bằng không, cái này 20 quân côn, đầy đủ đem bọn hắn tạm phủ đập nát. Bị nước lạnh tới tỉnh, giống như là ướt sũng bình thường Ngô Dụng, nhìn xem Vương Khánh cùng Đoàn Tam Nương, hận không thể đem đôi này nam nữ kéo thành mảnh vỡ. Vừa mới bị giết mấy cái trong nữ nhân, có một cái là hắn coi trọng. Chính mình cũng không có bỏ được hưởng dụng, đưa tới cho Vương Khánh, kết quả trực tiếp bị chém đầu. Hắn âm thầm quyết tâm, tương lai nhất định phải làm cho Vương Khánh cùng Đoàn Tam Nương nợ máu trả bằng máu. Hành hình kết thúc về sau, Vương Khánh mệnh lệnh thị vệ đem Tống Giang, Ngô Dụng ném ra hoàng cung, tự sinh tự diệt, sau đó liền đi dỗ dành Đoàn Tam Nương đi. Hắn trời sinh tính phong lưu, từng bởi vì trêu ra phong lưu nợ, bị đâm phối, nguyên phối thê tử cũng phát huy trọn vẹn vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay phong cách, cùng hắn hợp cách. Hắn lúc đầu coi là hắn đời này cứ như vậy thẳng đến gặp Đoàn Tam Nương. Đoàn Tam Nương thưởng thức công phu quyền cước của hắn, trông mà thèm hình dạng của hắn, hai người liền cậu thả đến cùng một chỗ. Về sau, hắn khởi binh tạo phản thời điểm, Đoàn Tam Nương một nhà cũng không ít hỗ trợ, mới có hắn hôm nay. Cho nên, dù là hắn tiếm vị Xương Sở Vương, cũng một mực rất e ngại Đoàn Tam Nương. Một bên khác, Nhạc Phi, Vương Quý, Trương Hiển, Lưu Cao mấy người, đem tàn binh bại tướng thay vào doanh trại, tuần sát một lần đằng sau, chỉ để bị võ tổng hào khí sợ ngây người. Lớn như vậy doanh trại bên trong, không có một ai, chỉ có chồng chất như núi lương thảo, đồ quân lu. Thậm chí, còn có không ít quân Tống cờ sĩ cùng quân phụ. Lưu Cao trừng mắt Hạt Châu, ngây ngốc nhìn về phía Nhạc Phi, đại ca cái này cường đạo hát là một màn nào? Rõ ràng có thể nhẹ nhõm làm thịt chúng ta, đây cũng là đưa lương thực, lại là đưa đồ quân lu. Vương Quý mấy người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt nghi hoặc, làm sao cũng xóa không mất. Nhạc Phi thở thật dài. Hắn cùng Vương Quý, Trương Hiển, Thang Hoài cùng nhau lớn lên, cộng đồng tiếp nhận ân sư Chu Đồng dạy bảo. Bất quá, cùng những người khác khác biệt chính là, Chu Đồng ở trên người hắn chút xuống tâm huyết càng nhiều, lại thêm hắn thiên phú càng tốt, cũng càng khắc khổ, cho nên mấy người khác nhiều lắm là học được Chu Đồng võ nghệ, mà hắn thì là văn võ song toàn. Võ tổng chiêu này dụ ý, hắn rất rõ. Đơn giản là muốn tin phục hắn, để hắn cho mình sử dụng. Nhưng hắn thân thụ ân sư cũng là nghĩa phụ Chu Đồng đại ân, càng thêm mẫu thân tinh trung báo quốc tha thiết kỳ vọng, lại thế nào khả năng bởi vì điểm ấy ơn huệ nhỏ, phản bội triều đình, ủy thân cường đạo. Hạ quyết tâm, Nhạc Phi chỉ ngay ngắn nhăn sắc, mấy vị huynh đệ, lấy mu huynh góc nhìn, cái này cường đạo là muốn đối với chúng ta làm ơn huệ nhỏ, để cho chúng ta để cho hắn sử dụng. Chúng ta một mảnh báo quốc chi tâm, làm sao có thể ủy thân sự tình tặc hồ. Nghe vậy, nhu cao đen như mực trên mặt, hiện ra một vòng minh ngộ, đại ca ta cảm thấy đi cái này cường đạo so cái kia đại tống quan gia thuận mắt nhiều, ngươi xem một chút, hắn cho lương thảo cần phải so triều đỉnh cái nhóm này dàn tặc cho nhiều hơn bằng không ta đáp ứng hắn tính toán. Suy nghĩ kỹ một chút, làm trộm khấu cũng không có gì không tốt, miệng lớn uống rượu, ăn miếng thịt bự, còn không cần thụ cái nhóm này gian thần điệu khí. Nhạc Phi tuấn lãng khuôn mặt, hiện ra sắc mặt giận dữ, Ngưu Cao, im ngay. Ngươi nếu là muốn ném cường đạo, Nhạc Phi hiện tại một thương liền đã kết liễu ngươi. Coi như không có ngươi người huynh đệ này. Bị Nhạc Phi kiểu nói này, Ngưu Cao trong nháy mắt mềm nhũn ra, cười theo nói đại ca ngươi hung ác như thế làm gì, tiểu đệ bất quá chỉ đùa một chút, bọn ta mấy cái luôn luôn lấy ngươi đầu ngựa là xem ngươi nói thế nào làm. Bọn ta liền thế nào làm, là như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhạc Phi vốn nắn một câu, cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Nưu Cao là tại nghĩa phụ đi về coi tiên đằng sau mới đến tìm nơi nương tựa, và tài võ nghệ một dạng không có học được, cũng không cần cầu hắn quá nhiều. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn ba người, Nhạc Phi ngự khí nghiêm túc, Nhạc Phi liệu định, tặc kia khấu tất nhiên nghĩ không ra, chúng ta vừa mới được lương thảo, liền đi tập kích doanh trại địch. Tối nay canh ba, Nhạc Phi tự mình xuất chiến, thừa dịp lúc ban đêm sờ lên cường đạo sơn trại, cũng làm cho bọn hắn biết thủ đoạn của ta. Sau đó, vỗ vô Nưu Cao bà bay. Nưu Cao tối nay dạ tập, ngươi cũng đừng có tham dự tông trạch nguyên soái, Thang Hoài huynh đệ còn tung tích không rõ, ta cùng ngươi 300 binh mã, ngươi mau chóng tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn đưa đến nơi này. Đợi Nhạc Phi tập kích doanh trại địch thành công, lại vì trước đó tác chiến bất lợi sự tình, hướng triều đình tỉnh tội. Nói xong, xài bước hướng phía doanh trại cửa ra vào đi đến. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem còn sót lại 2-3 ngàn bại quân một lần nữa chỉnh bị một chút. Chương 203, Lỗ Chí Thâm hiếu chiến xuất ruột, Sử Đại Lang trọng thương thở hơi cuối cùng. Chương 203, Lỗ Chí Thâm hiếu chiến xuất ruột, Sử Đại Lang trọng thương thở hơi cuối cùng. Lương Sơn Bạc, Tú Nghĩa Sảnh. Trại chủ ngươi rút quân làm gì? Ta ba người đã vững vàng chiếm thượng phong, không bao lâu, ta liền có thể đập nát cái kia toát điều đầu cho thật sự là đáng tiếc. Lỗ Chí Thâm bệ vệ ngồi tại ghế xếp bên trên, đem phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, có chút bất mãn đoán trách. Đúng lúc này, Khang Tiệp như là một trận gió bình thường, xông vào Tụ Nghĩa Sảnh. Trại chủ, đã dựa theo sắp xếp của ngươi, đem Nhạc Phi mấy người dẫn vào chúng ta sớm bố trí tốt doanh trại. Chắc hẳn, lúc này bọn hắn đã thấy ngươi chuẩn bị cho bọn họ lương thảo đồ quân lu. Nghe nói như thế, Lỗ Chí Thâm càng là ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy, hét lên: "Trại chủ, đây chính là quan quân, là đến đánh chúng ta, ngươi không chỉ có không làm thịt bọn hắn, còn cho bọn hắn lương thảo, muốn cho bọn hắn lại đến đánh chúng ta phải không?" Đột nhiên, hắn giống như là nhớ tới cái gì bình thường, bừng tỉnh đại ngộ, cười lên ha ha: "Ta minh bạch. Trại chủ ngươi là coi trọng mấy cái này toát điệu muốn nhận cho mình dùng. Thật đúng là đừng nói mấy cái này toát điệu võ nghệ cũng không tệ. Nhất là cái kia họ Nhạc toát điệu không ngờ." Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, phía trên ghế xếp bên trên võ tổng đột nhiên nhíu mày: "Ca ca, nói cẩn thận. Cái kia Nhạc Phi là cái hiếm có nhân tài, võ nghệ xuất chúng, trung can nghĩa đảm, nếu là có thể đem nó thu phục ta Lương Sơn thậm chí có vấn đỉnh thiên hạ khả năng." Tại võ tổng trong suy nghĩ, Nhạc Phi địa vị rất cao, thậm chí cao hơn qua những này cùng hắn sớm chiều chung đụng Lương Sơn huynh đệ. Cho nên, cho dù là cùng hắn quan hệ mật thiết Lỗ Chí Thầm, hắn cũng không muốn nghe được nó đối với Nhạc Phi có bất kỳ bất kính. Đây là Nhạc Phi nên được tôn trọng. Tê trong tụ nghĩa sảnh, từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Trại chủ cái kia Nhạc Phi có rất tốt, để cho ngươi để ý như vậy đúng vậy à? Bàn về hành quân đánh trận, huynh đệ chúng ta cũng chưa chắc kém hắn đúng vậy à? Trại chủ đây rõ ràng là giải trí khí người khác, diện huynh đệ mình ủy phong à? Lời còn chưa dứt, Võ Tổng đã từ ghế xếp bên trên đứng lên. Các vị huynh đệ, Võ Tổng liệu định tối nay cái kia Nhạc Phi nhất định đến tập kích doanh trại địch. Các ngươi nếu là không phục, cứ việc đi cùng hắn so chiêu một chút. Võ Tổng cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là bị thương tính mạng mình đừng hy vọng Võ Tổng báo thù cho các ngươi. Người này Võ Tổng sẽ không giết. Nghe nói như thế, Lương Sơn bên trên đông đảo đầu lĩnh nhao nhao hiểu sự mà. Bọn hắn nhìn ra được, Nhạc Phi võ nghệ cực cao, toàn bộ Lương Sơn chỉ sợ chỉ có Võ Tổng, Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Sung có thể cùng tranh phong. Chính mình điểm ấy cân lượng, vẫn là thôi đi. Càng quan trọng hơn vâng bị Nhạc Phi giết, ngay cả cái báo thủ đều không có. Mua bán này, không có lời. Trại chủ, cái kia túm Nhạc Phi thật sẽ đến tập kích doanh trại địch. Lỗ Chí Thâm tay cầm thiền trượng, có chút không xác định nhìn về phía Võ Tổng. Nếu như Võ Tổng vừa rồi nói là thật vậy đơn giản là quá tốt rồi. Hắn muốn đích thân đi chiếu cố cái này Nhạc Phi, tự tay đem nó bắt, hướng Võ Tổng chứng minh, cũng không phải là chỉ có Nhạc Phi sẽ hành quân đánh trận. Hắn cũng giống vậy có thể. Ca ca nếu không tin đại khái có thể đi Lương Sơn đại đạo bên cạnh chờ đợi, vào lúc canh ba, cái kia Nhạc Phi át tới chậm nhất sẽ không vượt qua canh bốn sáng. Tốt, cái kia ta liền đi chờ lấy. Lỗ Chí Thâm nói, dẫn theo thiền trượng, rời đi tụ nghĩa sảnh. Nhìn qua Lỗ Chí Thâm bóng lưng, Võ Tổng nhếch miệng lên, nở nụ cười. Nếu như là người khác, hắn khả năng sẽ còn lo lắng vấn đề an toàn. Lỗ Chí Thâm tự thần võ nghệ cao siêu, lại có sự tiến phối hợp tác chiến, tính cách càng là trong thu có mảnh, sẽ không có vấn đề quá lớn. Hiện tại, Lương Sơn phía trên rất nhiều người đối với Nhạc Phi không phục, vừa vặn mượn Lỗ Chí Thâm, để Lương Sơn chúng đầu lĩnh kiến thức một chút Nhạc Phi thực lực, cũng tốt ngăn chặn đung dung miệng. Sau đó, Võ Tổng dẫn theo giới đao, đi ra tụ nghĩa sảnh. Nếu Nhạc Phi đến tập kích doanh trại địch, hắn không để ý lại cho tuổi trẻ Nhạc Nguyên Soái học một khóa. Lương Sơn bạc, Lương Sơn đại đạo. Lúc này đã là canh ba sáng, sắc trời đen như mực, giống như là bồi mực bình thường. Nhạc Phi xuất lĩnh 1000 tinh nhuệ giám chiến sĩ, mang theo Vương Quý, Trương Hiển hai người, lặng lẽ sờ về phía một chỗ trạm gác công khai. Cái này Tiếu Tham còn không có kịp phản ứng, một cái hữu lực đại thủ bưng kín miệng của hắn, chủy thủ sắc bén từ cổ họng của hắn chậm rãi xẹt qua, cầm đao tay trầm ổn hữu lực, không có bất kỳ cái gì run run. Máu tươi thuận cái này Tiếu Tham cổ họng bắn ra mà ra. Người sau lưng từ từ đem nó thân thể đỡ thẳng, tựa ở trên một cây đại thụ, không có phát ra cái gì tiếng vang. Sau đó, giống như cá bơi, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó một đoạn thời gian, vô số bóng người áo đen du tẩu cũng khác biệt chẳng gác, đánh giết Tiếu Tham đằng sau, cẩn thận tiến lên. Nửa canh giờ không đến, đã liên tục đánh giết mười mấy tên Tiếu Tham, đi tới Ngũ Lý Lộ, khoảng cách Lương Sơn sơn trại cũng chỉ có 2-3 dặm đường xa. Nhạc Phi trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Lấy hắn đối với Võ Tổng hiểu rõ tới nói lần này dạ tập, không nên thuận lợi như vậy mới đúng. Có thể tại võ nghệ, mưu trí bên trên áp chế hắn người, làm sao có thể đối với sơn trại phòng ngự như thế phất lờ. Nhưng vào lúc này, một tiếng pháo nổ, một bưu quân mã từ tiền phương trong rừng rậm xung ra. Cầm đầu là một người mặc tăng bào, áo khoác khôi giáp, cầm trong tay thiền trượng lớn mập hòa thượng. Hòa thượng này bên cạnh còn đứng lấy hai người, một cái cởi trần, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, một cái khác người mặc khôi giáp, tay cầm song kiếm. Lỗ Chí Thâm, Sử Tiến, Tôn An. Lỗ Chí Thâm tay phải mang theo thiền trượng, xa xa trước chỉ, thật đúng là để trại chủ nói. Mấy người các ngươi toát điều thực có can đảm đến tập kích doanh trại địch. Cái gọi là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Vương Quý, Trương Hiển con mắt lập tức liền đỏ lên, chu lên hướng về phía ba người vào tới. Tôn An trực tiếp đối mặt Vương Quý, song kiếm đối với đại đao, tia lửa tung tóe. Trương Hiển mang theo hổ đầu tạm kim thương, đối mặt Sử Tiến tam tiêm lưỡng nhận đao. Hai người một đao một thương, chính là một đoàn. Tặc toát điều, ta đến cũng. Lỗ Chí Thâm hét lớn một tiếng, điên dại trượng pháp thi triển ra, công hướng Nhạc Phi. Nhạc Phi cầm trong tay lịch suối thương, bình tĩnh đứng đối. Lỗ Chí Thâm trong tay tiền trượng cực kỳ nặng nề, mỗi lần vung dậy, hổ hổ sinh phong. Nhạc Phi lục hợp thương đại khai đại hợp, cùng Lỗ Chí Thâm cứng đối cứng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lỗ Chí Thâm trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Trước đó hắn vẫn cho là Võ Tổng nhìn chúng Nhạc Phi, cho nên chiêu thức trên có chút lưu thủ. Lần này mình cùng Nhạc Phi giao thủ mới hoàn toàn ý thức được Nhạc Phi đáng sợ. Tiến công lúc sắc bén không gì sánh được, mỗi một thương thẳng đến yếu hại. Phòng thủ thời điểm kín không kẽ hở, hát nước khó nhập, tuyệt đối là cái kinh địch. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm âm thanh truyền vào đám người lỗ tai. Trương Hiển bán cái sơ hở, Sử Tiến nhất thời chủ quan, rơi vào cái bẫy, bị hổ đầu tạm kim thương đâm trúng một thương phần bụng, máu tươi hào hạt chảy ra. Huynh đệ, Lỗ Chí Thâm hét lớn một tiếng, trợn mắt tròn xoe, muốn rách cả mí mắt, máu tươi thuận hốc mắt chảy ra. Hai tay bắt lấy thiền trượng, liều mạng đẩy, ngăn trở Nhạc Phi công kích đồng thời, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, hướng phía Sử Tiến phóng đi. Hắn cùng Sử Tiến quen biết sớm nhất, Sử Tiến hào sảng trọng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, đúng vô cùng tính tình của hắn, giao tình của hai người cũng một mực phi thường tốt. Có thể nói, tại cái này Lương Sơn phía trên, Lỗ Chí Thâm cùng Sử Tiến quan hệ, thậm chí muốn so cùng Võ Tổng còn muốn thân cận. Hiện nay, Sử Tiến trọng thương, sinh tử chưa biết, hắn sao có thể không nổi. Chương 204, thời khắc nguy cấp Võ Tổng xuất thủ, tập kích bất ngờ thất bại Nhạc Phi bỏ chạy. Chương 204, thời khắc nguy cấp Võ Tổng xuất thủ, tập kích bất ngờ thất bại Nhạc Phi bỏ chạy phốc. Trương Hiển một chiêu đắc thủ, căn bản không chuẩn bị cho Sử Tiến bất cứ cơ hội nào, hổ đầu tạm kim thương vặn một cái, liền chuẩn bị đem Sử Tiến ngũ tạm lục phủ toàn bộ xoắn nát. Đến lúc đó, liền xem như đại la thần tiên giáng thế, cũng cứu không được cái này cường đạo mệnh. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, hổ đầu tạm kim thương giống như là cắm vào cự thạch bình thường, không nhúc nhích tí nào. Trương Hiển quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước người, không biết lúc nào nhiều một cái toàn thân áo đen, trên mặt hai hàng kim ấn hùng tráng hắn tử, một tay nắm chặt hổ đầu tạm kim thương, mặc cho hai tay của hắn dùng hết sức lực toàn thân, cũng không thể dung chuyển mảy may. Đây là người sao? Ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, xuất hiện tại trước người hắn, hơi hận, một tay nắm chặt cán thương của hắn, mặc cho hắn sử xuất sức lực toàn thân, cũng không thể dung chuyển mảy may. Trương Hiển từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy qua lực lượng mạnh nhất, võ nghệ nhất tinh, tất nhiên là Nhạc Phi. Nhưng hắn không hoài nghi chút nào, liền võ tổng vừa mới triển lộ chiêu này, ngay cả Nhạc Phi đều làm không được. Mà võ tổng trên khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì miễn cưỡng chi sắc, tựa hồ đây chỉ là một kiện bình thường sự tình. Ngay tại Trương Hiển kinh ngạc thời khắc, võ tổng đột nhiên một cước bay ra, đem Trương Hiển đạp bay hơn mấy trượng xa, quay cuồng mấy tuần, mới khó khăn lắm ngừng lại, máu me khắp người, xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Ta làm thịt ngươi. Lỗ Chí Thâm lúc này vừa mới vọt tới hai người trước mặt, trong tay thiền trượng vung dậy, liền muốn đem Trương Hiển trục chết, cho Sử Tiến báo thù. Cà ca chấm đã. Võ tổng quát chói thai một tiếng, Lỗ Chí Thâm hai chân mọc dễ, đứng ở nguyên địa, quay đầu nhìn về phía võ tổng, trại chủ, cái này túm giết Sử Đại Lang, ta không thèm đếm xỉa vừa chết, cũng phải vì Sử Đại Lang báo thù. Nói, mở ra hai chân, hướng phía Trương Hiển xung đi. Trương Hiển tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn xương cốt đứt gãy, còn bị thương không nhẹ, hiển nhiên là không cách nào ngăn cản cái này lớn mập hòa thượng. Ai nói Sử Đại Lang chết? Võ tổng mới mở miệng, Lỗ Chí Thâm nhất thời vui mừng quá đỗi, trại chủ Sử Đại Lang không chết, không lo được Trương Hiển, phủ thiên trượng, chạy tới nhìn Sử Tiến. Trên mặt đất, Sử Tiến hai mắt nhắm nghiền, phần bụng một cái dài ước chừng ba tấc lỗ hổng, máu tươi hào hạt chảy ra. Nhìn thấy Lỗ Chí Thâm vào tới, Sử Tiến miễn cưỡng mở mắt ra, trên mặt lộ ra một cái thảm đạm dáng tươi cười. Ca ca yên tâm, Sử Tiến không chết được chính là đáng tiếc cái này. Hoa Tú Lỗ Chí Thâm lúc này mới phát hiện, Sử Tiến trên thân vẫn lấy làm kiêu ngạo cựu văn long hoa tú, trong đó một con rồng bị Trương Hiển một thương cắt đứt đầu, lộ ra phi thường dữ tợn. Đến lúc nào rồi, còn muốn lấy hoa tú không hoa tú? Lỗ Chí Thâm đỡ dậy Sử Tiến, nước mắt giọt lớn chảy xuống. Ngươi lại không đem hắn ôm trở về đi, xin mời an đạo toàn trị liệu, hắn chỉ sợ thật đã chết rồi. Gặp Lỗ Chí Thâm kích động tốt thiết, võ tổng không thể không mở miệng nhắc nhở. Vừa rồi hắn ở cực kỳ nguy cấp thời khắc xuất hiện, ngăn trở Trương Hiển một thương, đối với Sử Tiến thương thế có chứng số. Ta cái này đi. Lỗ Chí Thâm nói, xoay người ôm lấy Sử Tiến, xài bước hướng phía sơn trại phóng đi, ngay cả cái kia nặng như sinh mệnh, dây lắc không rời người thiền trượng đều quên cầm. Võ tổng dạo chơi, đi vào Lỗ Chí Thâm ném thiền trượng địa phương, chân phải bước lên thiền trượng, một tay nắm chặt, chỉ hướng Nhạc Phi, Nhạc Phi, ngươi tính toán, ta đã xem thấu. Nếu không muốn chết, hôm nay liền đầu nhập vào ta Lương Sơn. Nhạc Phi nghe vậy, giận dữ, một tay kéo lấy lịch suối thương, hướng phía võ tổng vọt tới. Lịch suối thương xẹt qua mặt đất, cọ sát ra từng chuỗi hỏa hoa. Khen. Khoảng cách võ tổng còn có mấy trượng, Nhạc Phi đem lịch suối thương xoay tròn, xem như trường côn sử dụng, đột nhiên đánh tới hướng võ tổng mặt. Hắn nhìn chuẩn, võ tổng lúc này trong tay cầm là thiền trượng, cũng không phải là thường dùng song đao, chính là đánh bại võ tổng cơ hội tốt. Võ tổng một cánh tay giơ lên thiền trượng, ngạnh sinh sinh ngăn lại Nhạc Phi công kích, thân hình lắc liên tiếp động đều không có, chợt bung ra thiền trượng, thân hình như điện, phóng tới Nhạc Phi trước người, nồi đất lớn nắm đấm đập mạnh Nhạc Phi mặt. Cùng lúc đó, dùng ý niệm đem hám trận doanh phóng ra. 700 hám trận doanh, từ bốn phương tám hướng, công hướng Nhạc Phi xuất lĩnh giám chiến sĩ. Tiếng la giết rung trời. Nhạc Phi cũng không nghĩ tới, võ tổng thế mà tại xung quanh mai phục mấy trăm người, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Khi hắn thấy rõ người tới số lượng đằng sau, trong lòng hơi định. Bất kể nói thế nào, chỉ có 700-800 người, dưới trướng hắn giám chiến sĩ, hẳn là có thể ứng phó tới. Nhưng mà, vừa mới giao chiến, Nhạc Phi liền ý thức được không thích hợp. Võ tổng những binh lính này, tựa như là tinh mật nhất máy móc bình thường, phối hợp vô cùng ăn ý không nói, mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết, trong tay vòng chín trảm mã đao vung vẩy ở giữa, giám chiến sĩ giống như là gặt lúa mạch bình thường, liên miên ngã xuống. Đại ca, Vương Quý vung vẩy đại đao, tạm thời bức lui Tôn An tiến công, ngựa khí kinh hoàng, cao giọng hô. Nhạc Phi vừa quay đầu, chỉ gặp Vương Quý trước ngực, khôi giáp bị thép dòng kiếm chằn nát, máu tươi giống như là nước suối bình thường, ào ạt chảy ra. Nhạc Phi không khỏi giận tím mặt. Nguyên lai tưởng rằng, lần này đánh lén, cực kỳ cơ mật, tất nhiên có thể kiến công. Lại không nghĩ, võ tổng sớm có phòng bị, không chỉ có dạ tập công bại sắp thành, ngay cả Vương Quý cùng Trương Hiển đều bị trọng thương. Đúng lúc này, võ tổng thân ảnh giống như là như chớp giật, lấn đến Nhạc Phi phụ cận, nồi đất lớn nắm đấm khoảng cách Nhạc Phi mặt chỉ có vài tấc. Thời khắc nguy cấp, Nhạc Phi lách mình lùi lại, cán thương thuận thế dương lên, ngăn trở võ tổng trọng quyền. Võ tổng thân hình nhất chuyển, bình ổn rơi xuống đất, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nhạc Phi. Giết! Nhạc Phi hét lớn một tiếng, sát khí đại thịnh, lịch suối thương tựa như giống như du long, công hướng võ tổng. Võ tổng một tay rút ra giới đao, ngăn trở công kích. Thiên đao bát thức thi triển ra, mũi tiến công giống như mãnh hổ hạ sơn, phòng thủ bưng thì là giọt nước không loạn. Nhạc Phi rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Vương Quý bên kia thì là nỗ lực cùng Tôn An đối chiến, Tôn An càng đánh càng hăng, Vương Quý vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải Tôn An không muốn hạ tử thủ, lúc này Vương Quý chỉ sợ đã là một bộ thi thể. Rút lui. Nhìn bên cạnh càng ngày càng ít dám chiến sĩ, cùng hai cái thụ thương huynh đệ, Nhạc Phi cắn răng hạ đạt ra lệnh rút lui. Vương Quý vung vẩy đại đao, trước người xẹt qua một đường vòng cung, cùng Tôn An kéo dài khoảng cách, dắt Trương Hiển cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhạc Phi sách lịch xuôi thương, xa xa chỉ hướng Võ Tổng, "Võ Tổng, Nhạc Mỗ hôm nay tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Nếu là hôm nay không chết, ngày sau lại hướng người lĩnh giáo." Nói, một bên triệt thoái phía sau, một bên cảnh giác nhìn xem Võ Tổng. 700 hám trận doanh tại Cao Thuận dẫn đầu xuống, giống như thủy triều đánh thẳng vào giám chiến sĩ bại quân. Mỗi một đợt công kích đều nắm chắc 10 tên giám chiến sĩ ngã xuống đất, không rõ sống chết. Nhạc Phi nâng thương đoạn hậu, Võ Tòng ôm cánh tay, lặng lặng nhìn xem, cũng không ngăn trở. Hắn biết, giống như là Nhạc Phi dạng này lòng son dạ sắt người, không phải tốt như vậy thu phục. Công nếu không bước bỏ, nguyện bái làm nghĩa phụ, chỉ có thể là lựa phụ tiên, không phải là Nhạc Bằng cử. Muốn triệt để thu phục Nhạc Phi, liền muốn triệt để đánh nát phòng tuyến tâm lý của hắn. Đồng thời, muốn để hắn thấy rõ đại tống triều đình, cả triều văn võ, thậm chí đương kim hoàng đế Lao Nhi chân diện mục. Cũng là thời điểm bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Chương 205, bại Nhạc Phi Võ Tòng dò xét sự tiến, nâng ly rượu như cao thủ trưởng trách. Chương 205, bại Nhạc Phi Võ Tòng dò xét sự tiến, nâng ly rượu như cao thủ trưởng trách trại chủ, cứ như vậy tùy theo bọn hắn đi. Mắt thấy Nhạc Phi hộ vệ lấy Vương Quý, Trương Hiển cùng mấy trăm giám chiến sĩ rút lui, Tôn An đem hai thanh thép dòng kiếm sách bên phải tay, ôm bụng hỏi. Hắn thấy, lúc này chính là quy mô tiến binh, bắt những quan quân này thời cơ tốt nhất. Vừa mới cùng Vương Quý giao thủ thời điểm, Tôn An đối với Vương Quý võ nghệ cũng tương đối tán thành. Hắn võ nghệ tại Hà Bắc quân bên trong, trừ biết pháp thuật tiểu đạo thanh bên ngoài, có thể nói là không có đối thủ. Vương Quý có thể tại dưới tay hắn chống đỡ 30 hiệp bất bại, đã coi như là khó được hảo hán. Lại càng không cần phải nói, có thể cùng Võ Tổng cân sức ngang tài, đánh lên hơn 10 chiêu Nhạc Phi. Hắn nhưng là nhớ rõ lần thứ nhất đối mặt Võ Tổng thời điểm, bất quá mấy hiệp, liền bị Võ Tổng chặt đứt đuôi ngựa, làm tù binh. Nếu là có thể đem Nhạc Phi mấy người thu phục, Lương Sơn thực lực tuyệt đối có thể lại tiến thêm một bậc thang. Đến lúc đó, thật là có tranh giành trung nguyên, lấy Tống đỉnh mà thay vào hy vọng. Nhạc Phi đem giới đao thu hồi bên hông, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, "Tôn tướng quân, ngươi cho rằng bọn hắn sau này trở về, hoàng đế Lao Nhi sẽ bỏ qua bọn hắn sao?" Nhạc Phi người này, ta hiểu rõ vô cùng trung nghĩa, không tại tướng quân phía dưới nếu là đem nó bắt, chỉ sợ hắn cận kề cái chết cũng sẽ không quy hàng ta Lương Sơn. Loại này ngu trung người chỉ có thể trông cậy vào trên Long ỷ hôn quân kia, còn có trên triều đình những cái kia gian thần hỗ trợ. Nói xong, Võ Tổng không nhìn nữa Nhạc Phi rời đi phương hướng, quay đầu về Lương Sơn. Tôn An thấy thế, theo thật sát. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tôn An đối với Võ Tổng có thể nói là phục sát đất. Không chỉ có võ nghệ tinh xảo, mưu trí cơ biến cũng là nhân tuyển tốt nhất, nói không qua trường, so với hắn thấy qua bất kỳ một người nào, cũng mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ, chỉ có trong quán trà những cái kia thuyết thư tiên sinh trong miệng nhân vật, mới có thể cùng Võ Tổng cùng so sánh đi. Hai người một trước một sau, rất mau trở lại đến sân trại. Võ Tổng chưa có trở về gian phòng của mình, cũng không có đi tụ nghĩa sảnh, mà là đi trước một chuyến sử tiến gian phòng. Vừa mới đi tới cửa, liền nghe được một trận như sấm tiếng ấy. Vén rèm cửa lên, một cỗ mùi thuốc truyền vào Võ Tổng lỗ mũi. Sử Tiến nằm tại một tấm rộng rãi trên giường lớn, phần bụng vẫn lấy thật dày vải trắng, đang lườm hai mắt nhìn xem xà nhà. Bên giường, Lỗ Chí Thâm ngồi tại một tấm ghế xếp bên trên, đang ngủ say. Gặp Võ Tổng vào cửa, Sử Tiến dây rủa lấy đứng dậy, hướng phía Võ Tổng chắp tay. Sử Tiến có thương tích trong người, không tiện thi lễ, còn xin trại chủ thứ tội không sao, nhanh nằm xuống. Võ Tổng tiến lên hai bước, hai tay đè lại Sử Tiến bả vai, đem nó ép đến, ra hiệu hắn đừng lộn xộn, đằng sau tìm đem ghế xếp, ngồi tại Sử Tiến bên giường. Trại chủ mấy cái kia quan quân cực kỳ lợi hại, nếu không phải trại chủ cứu giúp, Sử Tiến mạng nhỏ này chỉ sợ Sử Tiến nằm ở trên giường. Ánh mắt nhìn về phía Võ Tổng phương hướng, ngựa khí chân thành. Sự tình hôm nay vốn chính là hắn cùng Lỗ Chí Thâm không phục Nhạc Phi bọn người tiến đến khiêu chiến, nhưng chưa từng nghĩ đừng nói là Nhạc Phi, liền xem như Nhạc Phi một tên tùy tùng, đều chút nữa muốn mạng của hắn. Đại Lang, không cần nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn sớm muộn là chúng ta Lương Sơn người. Võ Tổng cười, trấn an Sử Tiến. Sử Tiến nghe chút, lập tức đại hỉ. Hắn người này bình sinh yêu nhất kết giao anh hùng hảo hán. Một bên khác, quan quân đại doanh, Nhạc Phi xuất lĩnh tàn binh bại tướng, chật vật về doanh. Hắn biết, nếu không phải Võ Tổng cất chiêu mộ huynh đệ bọn họ mấy người tâm tư, hôm nay liền phải đem mệnh nhét vào Lương Sơn. Hắn từ nhỏ gặp được danh sư, tự phụ văn thao vũ lực đều xem như nhân tuyển tốt nhất. Vốn cho rằng rời núi đằng sau chính là đại triển quyền cước thời điểm. Ai có thể nghĩ vừa mới rời núi, liền gặp Võ Tổng. Người này mặc dù là cái cường đạo, nhưng mặc kệ là trí kế hay là võ nghệ, đều không chút huyền niệm nghiền ép hắn một đầu. Cùng Võ Tổng giao phong, mỗi một lần đều giống như tại nhảy múa trên lưới đao, vắt hết óc, thiết lập ván cục tính toán, lại rơi đến thất bại thảm hại. Lần này, không chỉ có 50,000 đại quân tổn thất hầu như không còn, ngay cả vất vả chọn lựa, đào tạo ra tới giám chiến sĩ, đều tử thương 6-7 thành, chỉ còn lại có không đến 2.000 người. Chật vật tiến vào đại doanh, chỉ thấy Nưu Cao cười lớn tiến lên đón, trên thân còn mang theo nồng đậm mùi rượu. "Đại ca." Nưu Cao giang hai cánh tay, đi hướng Nhạc Phi, "Ta đã chiếu mệnh lệnh của ngươi, đem Tông Nguyên Soái cùng Thang Hoài huynh đệ tìm trở về. Bọn hắn trốn vào thâm sơn, nghĩ đến tránh tránh đám kia cường đạo đầu ngọn gió, bị ta cho tìm được." "Đúng rồi, đại ca, ngươi đi tập kích doanh trại địch thế nào? Có phải hay không đem đám kia cường đạo một trận giết lung tung? Đáng tiếc ta không thể đi chung với ngươi bằng không, này đôi giản cũng có thể đánh chết mấy cái cường đạo." Nưu Cao nói đến nước miếng tung bay, không có chút nào chú ý tới Nhạc Phi nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. "Nưu Cao!" Nhạc Phi tiếng gầm gừ phẫn nộ tại Nưu Cao vang lên bên tai. "Nhạc Phi tam lệnh ngũ thần, trong quân cấm chỉ uống rượu, ngươi vì sao uống say không còn biết gì? theo đại tống quân pháp vốn nên xử trảm, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, nặng đánh 20 quân côn, lần sau tái phạm, lực chiến không dung tha. Nhạc Phi vừa dứt lời, liền có 4 cái quân sĩ chạy chậm đến tới, mặt lộ định nọt, Nưu gia Nhạc tướng quân có lệnh, chúng tiểu nhân không dám cãi lệnh ngài. Nhìn toàn bộ quân doanh, người nào không biết Nưu Cao là cái người đần. Nói xong, hai người một tổ, đi vào Nưu Cao sau lưng, chuẩn bị áp giải Nưu Cao đi hành hình. Vung ra, vung ra, ta chính mình có thể đi. Nưu Cao run lên bay, hất ra quân sĩ tay, hướng phía pháp trường đi đến. Không bao lâu, một trận lốt bốt thanh âm truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Nưu Cao cũng là ngạnh hán, quả thực là không rên một tiếng. Nhạc Phi gặp Nưu Cao đã thụ hình, không còn kéo dài, tại quân sĩ chỉ dẫn bên dưới, đi vào tông trạch quân trướng bên ngoài, chắp tay thi lễ, nguyên soái. Nhạc Phi cầu kiến. Vừa dứt lời, trong trướng truyền đến tông trạch đội vàng tiếng nói, vàng nâng. Mau vào. Không đợi Nhạc Phi đem mảnh lều kéo ra, tông trạch tháo ra rèm, lôi kéo Nhạc Phi tiến vào doanh trướng. Nưu Cao nói ngươi tập kích doanh trại địch đi như thế nào? Nghe chút lời này, Nhạc Phi mặt trong nháy mắt đỏ bừng, trong lúc nhất thời khó mà mở miệng. Tông Trạch sống lâu quan trường, kiến thức rộng rãi, thấy một lần Nhạc Phi sắc mặt khác thường, liền biết lại đánh bại, thở dài một tiếng, vỗ vỗ Nhạc Phi bả vai, bằng nâng đừng quá chú ý thắng bại là chuyện thường binh gia bất quá. Cái này cường đạo cũng thật sự là lợi hại, thế mà ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn đồng quán bị giết cũng không tính oan uổng, Nhạc Phi không phản bắt được, cắn chặt môi, giữ im lặng. Nửa ngày, Nhạc Phi đột nhiên mở miệng, nguyên soái bước kế tiếp, ngài có tính toán gì? Bị hỏi lên như vậy, Tông Trạch trên khuôn mặt giàn mua, hiện hiện một vòng bất đắc dĩ, ngươi ta mang ra 50,000 binh mã, đã còn thừa không nhiều lương thực cũng chỉ đủ mười mấy nguyệt chi dùng, lao phu coi là không bằng rút quân về đồng kinh được rồi. Ngươi ta đánh bại nhiều lắm là chính là tước chức làm dân, chỉ cần không chết, tiểu gì cũng sẽ lại có ngày nổi danh. Nhạc Phi trong lòng dâng lên nồng đậm không cam lòng. Hắn vừa mới rời núi, liền muốn lần nữa giải ngũ về quê, về Thang Âm huyện nghề nông sao? Vậy hắn 10 năm nóng lạnh, ngày đêm không ngừng tập văn luyện võ, đến cùng là vì cái gì? Chương 206, bại trận Tông Trạch hồi kinh, hại trung lương gian thần tiến thèm. Chương 206, bại trận Tông Trạch hồi kinh, hại trung lương gian thần tiến thèm ân sư. Nhạc Phi đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên quyết, xin mời ân sư cho phép để học sinh lại dẫn người đi cướp một lần doanh. Nếu là không thành, Nhạc Phi cái mạng này cùng lắm thì liền nhét vào cái kia lương sơn, cũng coi là báo đáp quan gia ân tình. Nghe vậy, Tông Trạch lắc đầu, bằng ngươi còn trẻ rất nhiều chuyện, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hiện tại xính nhất thời thông khoái, lấy thân hữu dụng đi vô dụng sự tình, chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng. Lấy lão phu góc nhìn ngươi mà theo lão phu hồi kinh mấy năm này, bị lương sơn tặc khấu đánh bại người rất nhiều, người ta chưa chắc sẽ thụ đa trọng trách phạt. Hiện tại triều đình chính là lúc dùng người, ngươi lại tại trong phủ ta ở lại, đợi quan gia lại chuyển triệu, liền có thể lần nữa rời núi tận trung bị nước. Nhạc Phi nghe vậy, mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống, quay người liền muốn rời đi doanh trại. Hắn đọc thuộc lòng binh thư, biết rút lui thời điểm chính là mấu chốt. Một cái sơ sẩy, bị quân địch ngậm lấy cái đuôi truy sát, tổn binh hao tướng đều là nhẹ làm không tốt, chính là toàn quân bị diệt kết cục. Hắn còn muốn giữ lại thân hữu dụng, là đại tống triều đình xuất lực, cũng không muốn cứ như vậy đem mà mất. Không ngờ, vừa mới quay người muốn đi gấp, Tông Trạch thanh âm tại phía sau hắn vang lên, bằng nâng Nhạc Phi trở lại, chắp tay thi lễ, ân sư, còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Tông Trạch lúc này chán nản ngồi tại trên một cái ghế, đã sớm không có xuất binh thời điểm hăng hái, bằng nâng ngươi là lao phu qua nhiều năm như vậy, thấy qua ưu tú nhất hạt giống đại tống tương lai, cần ngươi dạng này người trẻ tuổi nâng lên tới tuyệt đối không nên sai lầm. A, Nhạc Phi chụp vào rèm tay, ngừng lại một chút. Hắn biết Tông Trạch sở dĩ nói lời nói này, đại khái là từ Nưu Cao chỗ biết được doanh trại cùng lương thảo đến chỗ, sợ hắn bị Võ Tòng Ân Huệ mê mẩn tâm trí, vào rừng làm cướp, đối địch với triều đình, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhạc Phi chỉnh ngay ngắn nhan sắc, quỳ rạp xuống đất, ân sư yên tâm. Nhạc Phi sinh là người tống, chết là tống quỷ. Nói xong, ngay trước Tông Trạch mặt, cởi xuống khôi giáp, ném ở một bên, cởi chiến bào, xoay người sang chỗ khác, đem phía sau tinh trùng báo quốc 4 chữ bại lộ tại Tông Trạch trước mặt. Tận trung báo quốc Tông Trạch nhỉ non 4 chữ này, thô giáp tay phải từ trên xuống dưới xẹt qua, bằng nâng mấy chữ này, người nào chỗ đông. Nhạc Phi lắc một cái bà bay, đem chiến bào mặc được, về ân sư chính là ra mẫu chỗ đông, để Nhạc Phi không nên quên trùng quân báo quốc ý chí hướng. Tông Trạch nhìn ra được 4 chữ này chính là dùng bút lông viết xong, cương châm một châm kim châm liền đằng sau, lấy mực giấm nước bôi lên, trung thân không phai màu. Bằng nâng ngươi có một vị tốt mẫu thân, a tuyệt đối đừng cô phụ lão nhân gia chờ mong, ân sư yên tâm, bằng nâng tỉnh. Nhạc Phi nói xong đứng dậy, ân sư, bằng nâng coi là tối nay vào lúc canh ba, chúng ta vụng trộm rút quân, nhất định tránh đi cường đạo thái mắt. Đến lúc đó, bằng nâng nguyện tự mình dẫn 300 tinh nhuệ, là ân sư đoạn hậu. Tốt, theo ý ngươi nói xử lý đi. Tông Trạch vô lực tê liệt trên ghế ngồi, nói mấy câu nói đó, phản phất hao hết hắn sức lực toàn thân, chán nản phất phất tay, ra hiệu Nhạc Phi nên rời đi trước. Nhạc Phi rời đi Tông Trạch quân trướng đằng sau, tại trong doanh trại tuần sát nửa ngày, sắp xếp xong xuôi sáng tối tiếu tham đằng sau, mới trở lại chính mình quân trướng bên trong. Đêm đó canh ba, Tông Trạch xuất lĩnh đại quân đi đầu. Nhạc Phi thì là mặc giáp trụ chỉnh tề, dưới hông bạch long câu, trong tay lịch suối thương, uy phong lẫm liệt, sau lưng 300 tinh nhuệ giám chiến sĩ, vì đại quân đoàn hậu. Liên tiếp đi mấy dặm đường, cũng không có gặp được lương sơn tặc khấu chặn giết, Nhạc Phi trong lòng một trận mừng rỡ. Tặc kia khấu cũng có tính sót thời điểm, cũng không phải là không thể chiến thắng nha. Nhạc Phi không biết là cách hắn ước chừng bên ngoài một dặm, võ tổng toàn thân áo đen, bên hông treo lấy giới đao, bên cạnh đứng đấy Lỗ Chí Thâm, Tôn An bọn người, toàn bộ hành trình chứng kiến hắn rút lui. Sau 7 ngày, Tông Trạch mang theo Nhạc Phi bọn người một đường đi bộ, rốt cục về tới Đông Kinh thành. sẽ bại quân đưa về quân doanh về sau, Tông Trạch mang theo Nhạc Phi, Vương Quý bọn người về tới Đông Kinh lưu thủ phủ, để hạ nhân đem trước đó Nhạc Phi bọn người ở lại gian phòng một lần nữa thu thập một phen, để mấy người ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Tông Trạch mặc vào quan phục tiến cung vào triều đi. Nhạc Phi mấy người thì là tại lưu thủ phủ hậu viện đọ sức võ nghệ. Huynh đệ bọn họ mấy cái từ nhỏ được danh sư truyền thụ, tập luyện võ nghệ luôn luôn mắt cao hơn đầu, coi là trong thiên hạ lại không cao thủ. Lần này bị chỉ là Lương Sơn tặc khấu liên tiếp bại vài trận, cũng khơi dậy bọn hắn lòng háo thắng, tập luyện võ nghệ càng thêm khắc khổ, hy vọng sẽ có một ngày có thể rửa sạch đục nhã. Kim Loan Điện, phía trên bậc thang, Thiên Tử Triệu Cát ngồi ngay ngắn long ỷ vị trí đầu dưới, văn võ ba quan phân loại hai bên. Triệu Cát sắc mặt u ám, nhìn về phía lối thoát Tông Trạch. Tông Trạch, lần này ngươi bại quân Lục Quốc, mất hết Đại Tống mặt mũi, có lời gì nói? Lập tức nhìn chung quanh, nghĩ chỉ lấy tức gọn đi Tông Trạch Đồng Kinh lưu thủ chức vụ, biếm thành thứ dân, khiến cho trở lại quê hương thôi. Nó dưới trướng Nhạc Phi bọn người cùng nhau biếm quan vị dân, tất cả hồi hương bên trong. Tông Trạch nghe vậy, trong lòng một trận chua xót. Hắn là Đại Tống quốc cung tận tụy cả một đời, nghĩ không ra rơi xuống kết quả như vậy. Quan gia, binh bộ thượng thư Tưởng Nguyễn cái thứ nhất đứng dậy, cầm trong tay hốt bản, đi đến ở giữa, không người nói, quan gia Tông Trạch lần này bại quân Lục Quốc, làm cái kia Lương Sơn tặc cấu, lần nữa phát triển an toàn không nói, còn móc rông ta Đại Tống vô liếng, ta Đại Tống tương lai mấy năm không thể dùng tinh binh vô thiện chiến chi lương tướng lấy thần góc nhìn ứng đem Tông Trạch cực kỳ dưới trướng tướng lĩnh chém đầu, lấy chính triều cương. Nó ra quyến đi đẩy xa ác quân châu, lấy sông lao dịch. Lời còn chưa dứt, cả triều quan văn thứ tự đứng ra, không người thi lễ, thần tán thành. Nghe bên thai gần như không ngừng thần tán thành, Tông Trạch đơn giản muốn mất đi. Trước đó còn đáp ứng Nhạc Phi, hồi kinh đằng sau, tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hiện tại xem ra khó rồi. Khả quân muốn thần chết, thần không thể không chết, hắn thì có biện pháp gì đâu. Không nghĩ tới, cùng Lương Sơn tặc khấu trận chiến kia, chính là bọn hắn sinh mệnh sau cùng đánh một trận. Quan gia, Tông Trạch cuốn quýt giật đầu, cái trang túi tại cứng rắn để ý trên phiến đá, thùng thùng rung động. Quan gia, tội thần Tông Trạch, chết không có gì đáng tiếc. Có thể cái kia Nhạc Phi, lại là cái hiếm có nhân tài, văn võ song toàn, trí dũng gồm nhiều mặt, khẩn cầu quan gia trọng dụng người này, lao thần ở dưới cựu thuyền, cũng có thể nhắm mắt Triệu Cát cũng có chút động. Hắn chỉ muốn trừng phạt một chút Tông Trạch, phát tiết một chút trong lòng nộ khí, thuận tiện để mặt khác tướng lĩnh có chút tâm mang sợ hãi, hết sức đánh trận. Thật không nghĩ lấy chém Tông Trạch a. Còn có Tông Trạch đối với Nhạc Phi như vậy tôn sùng, cũng đưa tới Triệu Cát hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại cái này Nhạc Phi thật là một nhân tài? Vừa định hỏi thăm, chỉ gặp Thái sư Thái Kinh tách mọi người đi ra. Quan gia, Tông Trạch lao tặc, giáp tâm hại người, vi thần đề nghị lập tức đem Tông Trạch chém đầu. Lời này vừa ra, ngay cả Triệu Cát đều có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi Thái sư, cớ gì nói ra lời ấy? Thái Kinh cười lạnh một tiếng, thần nghe nói cái kia Nhạc Phi mặc kệ văn thao võ lược, đều không phải là Lương Sơn tặc khấu võ tòng đối thủ. Cái kia võ tòng không chỉ có không giết hắn, còn đưa hắn doanh trại, tặng hắn lương thảo, có thể nói tình thâm nghĩa trọng. Lần này Nhạc Phi hồi kinh, tất nhiên là muốn kiếm lời quan gia, hiến cùng võ tòng dưới trướng. Chương 207, sợ Lương Sơn Triệu Cát tư nghị cùng, gấp thụ mệnh Triệu Cấu làm khâm sai. Chương 207, sợ Lương Sơn Triệu Cát tư nghị cùng, gấp thụ mệnh Triệu Cấu làm khâm sai. Tê lời này vừa ra, Kim Loan Điện bên trên lập tức truyền ra một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Quả nhiên, gương càng già càng cay, Thái Thái sư không hổ là Thái Thái sư. Bọn hắn bận rộn một đại thông, chỉ bắt lấy Tông Trạch bại trận được điểm. Lại nhìn người ta Thái Thái sư vừa ra tay, chính là sát chiêu. Bất kỳ một cái triều đại nào, bất luận một vị nào hoàng đế, mặc kệ là Minh quân hay là Hưng quân, mặc kệ là tàn bạo hay là nhân đức, đối với một sự kiện thái độ vĩnh viễn là lạ thường nhất trí, tạo phản. Khác tội danh có lẽ có thể được tha thứ, nhưng tạo phản không đem cựu tộc giết sạch, liền xem như hoàng đế này nhân đức. Cả triều quan văn cơ hồ đều lấy Thái Kinh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe Thái Kinh nói như vậy, nhao nhao góp lời. Quan gia trước đó Tế Châu Thái thú Trương Thúc Dạng lớn tiếng tiêu diệt Lương Sơn tặc khấu, kết quả đây không chỉ có mang theo vây cánh đầu hàng địch, còn mệnh đến mấy tên hoàng tử công chúa rơi vào cường đạo trong tay, sống chết không rõ. Đúng à, quan gia Thái Thái sư nói đúng a, không có khả năng dẫm lên vết xe đổ a. Quan gia, chém thẳng Tông Trạch, Nhạc Phi, đoạn tuyệt cường đạo đường lui. Trên long ỷ, Triệu Cát văn nha khuôn mặt hiếm thấy dâng lên một vòng nộ khí. Trương Thúc Dạng, cái kia làm hại hắn mấy tên con cái trôi dạt khắp nơi nghịch tặc, nếu không phải triều đình binh lực chống rỗng, hắn thật muốn đem nghịch tặc này chụp tới lăng trì xử tử. Có thể trong nháy mắt, trước mắt của hắn hiện ra cái kia mặc áo đen khổng vũ hữu lực, cầm trong tay giới đao thân ảnh, cái kia tựa như muốn tràn đầy mà ra sát khí, để Triệu Cát không khỏi phía sau lưng có chút phát lạnh. Suy tư một lát, Triệu Cát rốt cục hạ quyết tâm, hắn không muốn lại cùng cái kia đáng sợ cường đạo giao thiệp. Triệu An, phong hắn cái chức quan, để hắn là triều đình sử dụng, tối thiểu không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Nghĩ tới đây, Triệu Cát ánh mắt liếc nhìn quần thần, chư vị ái khanh cái kia Lương Sơn tặc khấu, sao huyệt khoảng cách kinh thành bất quá mấy trăm dặm xa, một khi cử binh, 10 ngày liền có thể binh lâm thành hạ. Triều ta thái tổ đã từng nói, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Bởi vậy, chớ bất ý, Triệu An cái này Lương Sơn tặc khấu, chúng ái khanh nghĩ như thế nào? Cả triều văn võ nghe được giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say, coi là Triệu Cát muốn phát binh tiến đánh Lương Sơn, nhao nhao lau một vệt mồ hôi. Đánh cái gì đánh a, đánh thắng được sao liền đánh. Có thể sau khi nghe được nửa câu, tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không đánh trận liền tốt a, quan gia hay là cái kia quan gia. Thái Kinh lập tức gấp. Hắn hai đứa con trai, một con rể đều là chết tại Lương Sơn trong tay, sao có thể để Lương Sơn tùy tiện chiêu an. Lúc này tách mọi người đi ra, ngữ khí vội vàng nói, quan gia. Cái kia Lương Sơn đứng đầu võ tổng làm ác không chịu hối cải, nhiều lần kháng cự chiêu an. Lương Sơn trước trại chủ Tống Giang, bởi vì quyết ý chiêu an, bị cái này võ tổng xoán bị, tung tích không rõ. Lại tặc này ngựa đạp kinh thành, cướp bóc hoàng cung, nếu là như thế người đều có thể chiêu an cái kia thiên hạ từ tặc người, sợ không thể đếm. Thái Kinh mới mở miệng, cả triều quan văn nhao nhao phụ họa, khuyên nhủ Triệu Cát, không thể chiêu an. Triệu Cát nhíu chặt lông mày, hắn thật sự là không muốn đánh cầm nhất là cùng võ tổng sát nhân cùng mà kia đánh trận. Hắn thật sợ một ngày nào đó võ tổng xuất hiện ở trước mặt hắn, giới đao trong khi vung đẩy, giống như là cắt đậu phụ, đem hắn đầu lâu chém xuống. Có chút thanh âm tức giận từ Triệu Cát trong miệng truyền ra, đánh lại không thể đánh, chiêu an lại không thể chiêu an, cái kia chư vị ái khanh coi là phải làm như thế nào? Ngự sử Trung Thừa Hầu Mông vượt qua đám người ra, không người thi lễ, quan gia nghỉ hòa đi. Cùng cái này võ tổng ký minh ước, để hắn hứa hẹn không còn công thành chiếm đất, quan gia ban thưởng cho hắn một chút năng lượng vải vóc, đợi triều đình đại quân luyện thành lại thu được về tính sổ sách cũng không muộn. Trên triều đình văn võ bá quan đại bộ phận đều không thích Hầu Nông, người này quá mức ngay ngắn, lại là ngôn quan, phàm là để hắn phát hiện không vừa mắt sự tình ngay lập tức sẽ nói thẳng khuyên can. Nhưng lần này văn võ bá quan chỉ cảm thấy ai nói cái này Hầu Nông không tốt, cái này Hầu Nông quá tuyệt vời, tốn hao một chút tiền cống hàng năm cũng không cần đánh trận, chuyện tốt như vậy đi chỗ nào tìm đi. Liền ngay cả trên Long ỷ Triệu Cát khuôn mặt cũng giãn ra, đánh trận đánh kỳ thật chính là bạn. Một năm qua này đại tống liên tục đối với Lương Sơn dùng binh, hao tốn vô số ngân lượng, lại làm cho Lương Sơn nhiều lần lớn mạnh. Cung dạng này còn không bằng tiết kiệm đến nhiều tu kiến vài tòa cung điện loại hình đây này. Hầu ái khanh theo ý kiến của ngươi, người nào có thể đảm nhiệm khâm sai vị trí tiến về nghị hòa? Triệu Cát nhìn về phía Hầu Nông ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Hầu Nông cũng có chút được hắn không nghĩ tới, chuyện này dễ dàng như vậy liền thành trong triều gian định không có phản đối, quan gia thậm chí đã bắt đầu cân nhắc thí sinh. Suy tư một lát, Hầu Nông chắp tay mở miệng, quan gia chuyển chỉ khâm sai liên quan trọng đại, tốt nhất là người trong hoàng thất, lấy hiển lộ rõ ràng quan gia nghị hòa chi thành ý. Mặt khác, người này khi đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, ăn nói khéo léo, mới có thể không có nhục sứ mệnh. Triệu Cát nghe xong, nhíu mày trầm tư. Người trong hoàng thất đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, ăn nói khéo léo còn giống như thật có một cái. Khang Vương, Triệu Cấu. Triệu Cát nhìn về phía Hầu Nông, thử thăm dò, "Ái Khanh, ngươi cảm thấy Khang Vương như thế nào?" Hầu Nông trong lòng nhân tiện vừa ý, cũng là vị này Khang Vương Triệu Cấu, lúc này liên tục gật đầu, "Quan gia minh giám." Khang Vương đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, ăn nói khéo léo, lại tâm tính cương trực, có thể chịu được chức trách lớn. Triệu Cát đại hỉ, lúc này mệnh hoạn quan đi đem cựu vương gia Khang Vương Triệu Cấu mời đến Kim Loan Điện đi lên. Không bao lâu, người mặc khăn vấn đầu, người mặc áo choàng cổ tròn, eo buộc cách mang, chân đạp giày giày Triệu Cấu đi vào Kim Loan Điện, quỳ xuống thi lễ, "Nhi thần Triệu Cấu, gặp qua phụ hoàng. Không biết phụ hoàng truyền Triệu Nhi thần, cần làm chuyện gì?" Triệu Cát nhìn xem chính mình cựu nhi con, nói, "Hoàng nhi, hôm nay Triệu ngươi đến đây, là muốn cho ngươi đi làm một kiện việc phải làm. Ngươi nếu là làm thành chấm gia phong ngươi là Khang Hiền Vương, có thể kiếm giày lên điện, vào triều không xu thế, ban thưởng thực cấp 5000 hộ." Lối thoát phương, Triệu Cấu trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Khang Vương cùng Khang Hiền Vương, kém một chữ, khác nhau một trời một vực. Đại Tống lập quốc đến nay, có thể tại phong hào bên trong thêm tiến một cái hiền chữ, bất quá giải rác mấy người mà thôi. Càng làm cho tâm hắn động chính là kiếm giày lên điện, vào triều không xu thế, thực cấp 5000 hộ. Đây đều là trước nay chưa có vinh sủng. Phu hoàng Triệu Cắt con cái đông đảo, hắn bất quá sắp xếp thứ 9, nếu không có đặc thù cơ duyên, đời này cùng hoàng vị vô duyên, còn không bằng nhiều tích lũy một liếng, ngày tháng sau đó còn có thể thoải mái một chút mà. Lúc này lấy đầu chạm đất, cao giọng hô to, "Nhi thần đa tạ phụ hoàng ân điện." Phụ hoàng nhưng có sai khiến, nhi thần xông pha khói lửa, không chối từ. Triệu Cát rất hài lòng, đứng dậy, ngựa khí kích động, "Hoàng nhi, chấm phong ngươi làm không sai, thay chấm đi một chuyến bến nước Lương Sơn, cùng tắc kia khấu đứng đầu võ tòng nghị hòa, thuận tiện đưa ngươi huynh đệ tỷ muội tiếp trở về bọn hắn ngưng lại tại cường đạo trong tay." Quá lâu Triệu Cấu nghe vậy, quá sợ hãi. Hắn tuy lâu ở thâm cung, có thể Lương Sơn tặc khấu hùng danh, hay là nghe qua trước đó võ tòng ngựa đạp Đông Kinh, nếu không phải hắn ham chơi ra ngoài, chỉ sợ cũng bị bắt. Cái này không phải đi nghị hòa a, đây là đi mất mạng a. Nhưng hắn đã đáp ứng lần này việc phải làm, lại có thể làm sao bây giờ? Chương 208, Tông Nguyên Soái cả nhà bị bắt, Nhạc Bằng Nâng phẫn hận quan sai. Chương 208, Tông Nguyên Soái cả nhà bị bắt, Nhạc Bằng Nâng phẫn hận quan sai. Triệu Cấu biết, lúc này nếu là đổi ý, không chỉ có sát suất lớn từ chối không xong đi Lương Sơn nghị hòa việc cần làm, sẽ còn trở thành toàn bộ triều đình trò cười. Chỉ có thể cắn răng, lần nữa quỳ rạp xuống đất, nhi thần định sẽ không để rơi Đại Tống uy danh. Nếu là nhi thần có bất chấp gì, mong rằng phụ hoàng xem ở nhi thần là Đại Tống cúc cung tận tụy phân thượng, thiện đãi nhi thần gia quyến. Triệu Cấu nghĩ rất rõ ràng, cái này căn bản là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái kia Lương Sơn tặc khấu người thế nào? Đây chính là dám ngựa đạp Đông Kinh, đuổi theo phụ hoàng và văn võ bách quan bắt ngon nhân. Là đồng khu mật sứ liên tục 2 lần, xuất động 300. Không 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 đại quân chinh phạt, cuối cùng ngay cả mệnh đều ném đi hung hãn bị tặc. Thái úy cao cầu, đều để những cường đạo kia chặt sủi cảo nhân bánh hắn, cái này không có thực quyền Khang Vương trong triều địa vị còn chưa nhất định theo kịp cao cầu đâu, hắn ở đâu ra năng lực thuyết phục đám kia giết người không chớp mắt cường đạo nghị hòa. Triệu Cấu âm thầm quyết tâm, đến Lương Sơn bạc về sau, biểu hiện có khí tiết một chút, để những cường đạo kia bọn họ không dám xem thường cũng được. Nếu là thật sự bất hạnh chết tại Lương Sơn bạc, thê tử nhi nữ cũng coi là có người chăm sóc. Đúng lúc này, Thái Kinh lần nữa đứng dậy, "Quan gia." Cựu điện hạ một lòng vì nước, không tránh đao kiếm, lão phu thật sự là bội phục, nếu như không phải tuổi già sức yếu, lão phu đều muốn theo cựu điện hạ cùng nhau đi tới, áp chế một chút tặc kia khấu nhuệ khí. Vi thần trong phủ có nhất cử con trương ban sương, văn thải xuất chúng, can đảm hơn người. Nếu là người này theo cựu điện hạ cùng nhau đi tới Lương Sơn, có lẽ có không tưởng được chi thu hoạch. Triệu Cắt luôn luôn tín nhiệm Thái Kinh, thậm chí có thể nói gì nghe nấy. Lúc này đáp ứng xuống, trong lệnh sách tiết kiệm nghĩ ra tốt thánh chỉ, thưởng xuống đại lượng vàng bạc châu báu, cầm bao ngọc đái, làm cho Triệu Cấu cùng Trương Bang Sương hai người tùy ý xuất phát, thẳng đến Lương Sơn bạn. Triệu Cấu lui về, thối lui ra khỏi Kim Loan Điện. Triệu Cấu sau khi đi, Thưởng Viễn lần nữa đứng dậy, nói quan gia Tông Trạch bại quân Lục Quốc, tội không thể xá. Vi thần cả gan đề nghị, đem Tông Trạch giải vào đại lao, tùy ý hỏi chém, để tránh đêm dài lắm mộng. Tông Trạch vây cánh, riêng phần mình bắt giam, cùng Tông Trạch cùng nhau chém đầu là được. Hầu Mông nghe chút Thưởng Viễn muốn giết Tông Trạch, lập tức gấp. Hán phi thường rõ ràng, Tông Trạch trung can nghĩa đảm, chung với triều đình, càng thêm hành quân bại trận, có thể nói là bách chiến bách thắng. Cứ như vậy rất chẳng lẽ không phải quá khách khí? Hắn thân là ngôn quan, chuyện này không thể không quản. Quan gia, Tông Trạch nguyên soái bất quá là đánh một trận đánh bại, liền muốn cả nhà bắt giam, bản nhân đền tội cái này hình phạt có phải hay không quá nặng đi? Vi thần coi là, đáp ứng hứa Tông Trạch nguyên soái mang binh lại lập tân công, đợi cho người Liêu cùng Kim Nhân tiêu diệt không sai biệt lắm lại đi thương nghị. Thái Kinh, Tưởng Viễn liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Hầu Mông dụng ý hẳn là muốn trước tiên đem Tông Trạch từ trong đại lao bảo đảm đi ra, các loại Tông Trạch lập xuống công lao về sau, đến hai cái công tội bù nhau, không thưởng không phạt. Bọn hắn lại há có thể để Hầu Mông toàn nguyện. Ha ha ha. Chó cười. Tưởng Viễn đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nếu là người người cũng giống như Hầu Ngự Sử lời nói bình thường, lập xuống công lao, liền đem chuyện lúc trước xóa bỏ, vậy cái này thiên hạ chẳng phải là liên loạn. Công là công, qua là qua. Hôm nay không chém giết tặc này, triều đình uy nghiêm gì tổn, quan gia mặt mũi ở đâu? Triệu Cắt cảm giác, Tưởng Viễn nói có đạo lý. Lúc này phất phất tay, các vị ái khanh, nói đến thế thôi, Triệu Cắt trong lòng bị đè nén, đi trước Ngự Hoa Viên đi dạo, có cái gì cơ mật chuyện quan trọng, ngày mai bàn lại. Nói tại hai cái hoạn quan cùng đi, thối lui đến hậu đường đi. Mãn Triều Văn Võ nhìn xem Triệu Cắt rời đi bóng lưng, có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Trên triều đình trung thần một phái, lần nữa thảm tao trọng thương, tổn thất Tông Trạch cái này đại quan. Gian định một phái, thì là đại hoạch toàn thắng, không chỉ có loại bỏ đối lập, tăng cường phe mình thế lực, cũng vì nghị hòa sự tình trôn xuống một viên cái đinh. Đông Kinh Lưu thủ phủ, Nhạc Phi, Vương Quý, Trương Hiển, Thang Hoài, Ngưu Cao mấy người ngay tại hậu viện tập võ, đột nhiên nghe được tiền viện một trận ồn ào. Mấy người có chút hiếu kỳ, đi vào tiền viện. Chỉ gặp mấy trăm tên như lang như hổ con sai, giống như là bắt con gà con bình thường, không tốn sức chút nào, xô đẩy từng cái nữ quyến, nha hoàn các loại. Đại ca, phản đi. Chúng ta lần này đến Đông Kinh, chính là muốn đầu nhập vào Tông Nguyên Soái, cùng hắn cùng một chỗ làm một phen sự nghiệp đi ra, cũng không phụ nam tử hán đại trượng phu xuất sinh một trận. Hiện tại này cầu thí triều đình trung gian không phân Tông Trạch đại nhân giữ nhiều lành ít, hay là lưu ý thêm một chút đi. Nhạc Phi trên khuôn mặt anh tuấn, tràn ngập sắc mặt giận dữ. Hắn không rõ, chính mình mỗi ngày sớm chiều trung đụng huynh đệ, mỗi ngày trong đầu nghĩ cái gì. Triều đình coi như muôn vàng không đối, mọi loại không tốt, đó cũng là hắn thể hiệu trung triều đình. Nếu là bởi vì cá nhân vinh lục, liền bỏ xuống quốc gia, dân tộc không để ý, hắn cùng những cái kia gian định, cường đạo so sánh, có cái gì khác biệt đâu? Đại ca Ngưu Cao huynh đệ nói đúng a. Vương Quý mang trên mặt phẫn nộ, nhìn về phía Nhạc Phi. Thang Hoài, Trương Hiển không nói gì, nhưng là ánh mắt tha thiết, cũng chứng minh nội tâm của bọn hắn cũng không bình tĩnh. Nhạc Phi trùng điệp cắn răng. Mẫu thân một mực hy vọng hắn có thể làm cái trung quân ái quốc người, nghĩa phụ một mực hy vọng hắn có thể giúp đỡ xã tắc, nếu như hắn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà không để ý nghĩa phụ, mẫu thân dạy bảo, cái kia cùng cầm thú có gì khác? Háng giọng một cái, Nhạc Phi ánh mắt sắc bén đảo qua Vương Quý, Ngưu Cao bọn người, các vị huynh đệ, chúng ta rời đi Thang Âm huyện, tìm tới dựa vào Tông Nguyên Soái, hiện nay chúng ta đánh bại, vốn là nên nhận trừng phạt. Còn nữa nói, Tông Trạch Nguyên Soái gia quyến cũng bị bắt, các vị huynh đệ há không nghe, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không hổ? Nói, đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi quan binh tới. Vương Quý, Thang Hoài, Trương Hiển, Ngưu Cao mấy người nghe hắn nói như vậy, đơn giản muốn chọc giận điên rồi. Coi như muốn hiệu trung đại tống, cũng không kém như thế một hồi đi. Trước chạy ra Đông Kinh, lưu đến thân hữu dụng, nhiều mặt bút đầu, là Tông Trạch sửa lại án xử sai, là mấy người chứng tên, không tốt sao? Nhất định phải toàn quân bị diệt. Nhưng bọn hắn cùng Nhạc Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã thành thói quen mọi chuyện lấy Nhạc Phi mã thủ là xem, trong lúc nhất thời thế mà không có đào tẩu. Tiên viện, như lang như hổ các sĩ tốt đã đem Tông Trạch ra quyến bắt cái bảy tám phần, bắt đầu hướng phía hậu viện đi tới. Nhạc Phi nghe được, có mấy cái ngay tại nghị luận, Tông Trạch thân là Đồng Kinh lưu thủ, trong nhà quá mức keo kiệt, khẳng định là giả, tiền tài khẳng định tại hậu viện loại hình, không khỏi giận dữ. Rất nhanh, một đám người mặc công phục sai dịch đi vào hậu viện, rất nhanh liền phát hiện Nhạc Phi bọn người như lâm đại địch. Bọn hắn nghe nói qua, Tông Trạch thủ hạ có vài viên manh tướng, đều có vạn phu bất đương chỉ dũng, nghĩ đến nhất định là mấy người kia. Bên trong một cái dẫn đầu, cả gan nhấc lên trường đao, ngoài mạnh trong yếu quát, các ngươi người nào muốn trở ngại quan sai phá án sao? Nhạc Phi chắp tay, tại Hạ Thang Âm huyện Nhạc Phi chính là Tông Nguyên Soái học sinh, xin hỏi Tông Nguyên Soái phạm vào cái gì vương pháp? Mấy cái quan sai nghe vậy cười ha ha, lão tử chính là vương pháp. Nhạc Phi nghe vậy song quyền không khỏi hung hăng nắm chặt. Chương 209, Nhạc Phi huynh đệ trong phòng giam chịu đủ, Triệu Cấu Bang Sương khởi hành phó Lương Sơn. Chương 209, Nhạc Phi huynh đệ trong phòng giam chịu đủ, Triệu Cấu Bang Sương khởi hành phó Lương Sơn. Tông Nguyên Soái chính là Đồng Kinh lưu thủ, chính tam phẩm chức quan, các ngươi sao có thể như vậy làm đủ? Nhạc Phi ngữ khí phẫn nộ đối với mấy tên sai dịch chất vấn. còn dám mạnh miệng, nhất định là tông trạch đồng đảng, cầm xuống. Quan sai đầu mục hét lớn một tiếng, trường đao trong tay vung lên, ra hiệu bọn thủ hạ đem Nhạc Phi cầm xuống. Ai dám? Lưu Cao song giản nơi tay, nghiêm nghị quát. Vương Quý, canh nghi ngờ, Trương Hiển cũng đều nhao nhao siết trường kiếm nơi tay. Chúng huynh đệ, lui ra. Nhạc Phi đưa tay phải ra, lớn tiếng quát dừng. Đại ca. Lưu Cao ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Phi, trong ánh mắt tràn đầy oán khí. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt bất quá là một chút nho nhỏ con sai, như vậy xem thường tông trạch, xem thường bọn họ, Nhạc Phi còn giữ bọn giá hỏa này làm gì? Các vị, Tông Nguyên Soái một lòng vì dân, là một quan tốt, điểm này Nhạc Phi có thể dùng tính mệnh đảm bảo. Nhạc Phi tin tưởng, triều đình nhất định sẽ cho Tông Nguyên Soái một cái công chính kết quả. Nói, Nhạc Phi vươn tay, tùy ý hai cái sai dịch đi lên, đem hắn buộc. Đại ca. Lưu Cao hô to, ý đồ tỉnh lại Nhạc Phi, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Đừng, đừng. Lưu Cao giận dữ, đem song giản ném xuống đất, giơ hai tay lên, tùy ý mấy tên sai dịch đi lên, đem hắn buộc. Nhạc Phi nghĩ mãi mà không rõ không quan hệ, hắn cái này làm huynh đệ, cùng lắm thì bồi tiếp Nhạc Phi, âm phủ địa phủ đi một chuyến. Vương Quý, canh nghi ngờ, Trương Hiển cũng đều nhao nhao ném binh khí, tùy ý quan sai đem bọn hắn trói lại. Quan sai tức giận Lưu Cao vừa rồi biểu hiện, trói buộc thời điểm cực kỳ dùng sức, dây thừng đều hận không thể siết tiến Lưu Cao trong thịt. Lưu Cao cũng là ngạnh hán, sừng sốt không rên một tiếng, bị một đám quan sai xô đẩy, thẳng đến Đông Kinh đại lao. Không bao lâu, mấy người bị tiến lên một gian nhỏ hẹp nhà tù. Ước chừng chỉ có mấy trượng vuông biên, trên mặt đất phủ lên thật mỏng, đã biến thành màu đen râm rạng, trong phòng giam tràn ngập một cỗ mục nát hương vị, làm cho người buồn nôn. Nho nhỏ cửa sổ, chỉ có một thước vuông, ánh nắng thuận cửa sổ chiếu vào, để nhỏ hẹp, chật chội nhà tù, rốt cục có từng tia ánh sáng sáng. Đại ca chúng ta tội gì khổ như thế chứ? Vừa rồi nếu là độc thủ, dựa vào mấy ca võ nghệ, giết tán quan sai, chạy ra Đông Kinh cũng không phải việc khó. A Vương Quý thân thể tựa ở trên vách tường, trong giọng nói có chút hối hận. Nghe vậy, Nhạc Phi hào hào cười một tiếng. Nhạc Phi từ nhỏ thụ nghĩa phụ dạy bảo, chỉ biết là trung quân báo quốc, chưa từng cân nhắc cá nhân an nguy. Lần này chúng ta đánh bại, thụ chút ra thịt nỗi khổ cũng là nên. Nghĩ đến quan gia ngay tại nổi giận, đợi đến suy nghĩ minh bạch, tự nhiên sẽ đặc xá chúng ta, làm cho bọn ta một lần nữa ra sức vì nước. Nói xong, không tiếp tục để ý Vương Quý bọn người, nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, Nhạc Phi trong lòng cũng rõ ràng, trước mắt ngồi tại trên Long Ỷ Thiên Tử Triệu Cát cũng không phải là minh chủ. Lần này vào tù, mặc kệ là hắn hay là tông trạch, đều là giữ nhiều lành ít. Có thể cái kia thì có biện pháp gì đâu? Sinh là người tống, chết là tống quỷ, coi như quan gia có cái gì khuyết điểm, chẳng lẽ lại thật cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ triều đình? Chúng minh đệ gặp hắn chấp mê bất ngộ, cũng đều nhao nhao không nói nữa. Rất nhanh, quan sai đưa tới cơm canh uống nước. Ngưu Cao gặp, tức giận mắng to, các ngươi những này đáng chết hỗn trướng, nếu như ra ra không chết, đi ra về sau, tất nhiên muốn đem đầu của các ngươi vặn xuống tới làm bóng đá. Vương Quý, canh nghi ngờ, Trương Hiển cũng đều nhao nhao tức giận mắng không ngừng. Nhạc Phi cảm giác một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai từ cửa phòng giam truyền miệng đến, không khỏi mở mắt nhìn lại. Không nhìn không sao, vừa xem xét này, dù là Nhạc Phi cũng có chút ức chế không nổi tức giận, bởi vì hắn phát hiện làm bằng gỗ trong thùng nước, thế mà tất cả đều là nước tiểu. Thùng cơm ở trong thì bị rót đầy phân và nước tiểu. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Một bên khác, Khang Vương Triệu Cấu trở lại Khang Vương phủ, không bao lâu, viện công đến báo, nói là Thái Thái sư môn nhân Trương Bang Sương đến đây cầu kiến. Triệu Cấu biết đây là Thái Kinh hồi phủ đằng sau, phân phó Trương Bang Sương tới gặp hắn. Thái Kinh là cao quý thái sư, chính là quan văn đứng đầu, trên triều đình có rất mạnh lực hiệu triệu. Triệu Cấu trước kia không có cơ hội kết giao Thái Kinh, lần này có lẽ là cái cơ hội tốt. Triệu Cấu trong ánh mắt hiện lên một vòng lệ mang. Nếu là ngày trước, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ ý nghĩ, thành thành thật thật khi chính mình tiêu diêu vương gia cũng không sao. Nhưng bây giờ khác biệt, chỉ cần thành công đi sứ Lương Sơn, là hắn có thể thu hoạch được một cái hiển vương xưng hạo, trong triều dân gian hy vọng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Phụ hoàng nhi tử rất nhiều không giả, nhưng bây giờ binh hoang mã loạn bạn nhất có cơ hội đến phiên hắn ngồi mấy ngày lòng ý đâu. Phụ hoàng Triệu Cát năm đó không phải cũng là cơ duyên xảo hợp, trời xui đất khiến mới ngồi vào vị trí này sao? Nghĩ đến cái này, Triệu Cấu sửa sang lại một chút y quan, cất bước đi ra thư phòng, nếu là Thái Thái sư môn nhân, cô vương tự mình nên đón. Vừa nói, một bên hướng phía cửa lớn phương hướng đi đến. Ngoài cửa, Trương Bang Sương một thân áo choàng cổ tròn, bên hông bạch ngọc mang, dưới chân màu đen giải quan. An mặc áo mũ chỉnh tề, làm thế nào cũng nhìn không ra nhân dạng. Nếu như võ tổng tại cái này, liền sẽ biết, 4 năm sau, chính là tấm này Bang Sương, hiệp trợ Kim Lột Thuật đem Triệu Cát phụ tử lừa gạt ra Đông Kinh thành, bị Kim Lột Thuật bắt sống, làm du học sinh. Tại phía sau hắn, hơn 10 người mặc thái sư phụ hạ nhân phục sức gã sai vặt, trong tay nâng khay. Đúng lúc này, đại môn mở ra. Trương Bang Sương quay đầu nhìn lại, coi là viện công đến Triệu chính mình đi vào, đã thấy người mặc áo choàng cổ tròn, bên hông kim bảo đái, dáng vẻ đường đường Triệu Cấu đi ra. Trương Bang Sương quá sợ hãi, đội vàng quỳ xuống hành lễ, tiểu nhân Trương Bang Sương, không biết Khang Vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Triệu Cấu muốn kéo lũng lòng người, ha ha đại thiếu, Trương cán biện quả nhiên là tuấn tú lịch sự, trách không được thái sư dốc hết sức đề cử. Lần này Phó Lương Sơn nghị hòa, ngươi cùng cô vương cần phải cùng nhau trông coi, cộng đồng hoàn thành đại nghiệp mới là. Nói, phân phó viện công đem Trương Bang Sương mời đến thư phòng. Đến thư phòng, Trương Bang Sương dâng lên Thái Kinh lễ vật, nói rõ Thái Kinh ý tứ. Thái Kinh oán hận Lương Sơn chém giết con của hắn, con rể, không muốn nghị hòa, cho nên hy vọng Triệu Cấu có thể từ đó cản trở, phải nhiều việc này. Triệu Cấu nghe chút, trong lòng cũng là nói thầm. Phu hoàng bàn giao việc này, nếu là làm không xong. Nghĩ lại, Lương Sơn Tặc Khấu có thể cùng mặt khác cường đạo không giống với khác cường đạo, bao nhiêu còn sẽ có chút muốn phụ thuộc vào triều đình ý nghĩ. Lương Sơn nhóm này cường đạo ước gì lập tức cùng triều đình là địch, coi như hắn đem hết tất cả bộ liếng, cũng chưa chắc có thể thành công. Cái kia cần gì phải xoắn xuýt, chỉ cần biểu hiện kiệt ngạo bất tuân một chút, liền có thể quấy nghị hòa, phụ hoàng bên kia cũng sẽ không quá mức trách tội, còn có thể thu hoạch thái kinh nhân tình, sao lại không làm? Triệu Cấu tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn, "Trương Cán Biện, phụ hoàng mệnh chúng ta đi Lương Sơn, cùng cường đạo nghị hòa, việc này can hệ trọng đại, nên sớm không nên chậm trễ theo cô vương ý tứ, chúng ta khinh xa giả tử, sáng sớm ngày mai xuất phát, như thế nào?" Trương Bang Xương nào dám không nghe, lập tức đáp ứng, "Về thái sư phụ chuẩn bị đi." Ngày thứ hai, sáng sớm, Trương Bang Xương cùng Triệu Cấu xuất lĩnh 500 sĩ tốt, lôi kéo hơn 10 cỗ xe ngựa, treo lên đại Tống Khang Vương cấu cờ hiệu, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lương Sơn xuất phát. Chương 210, Khang Thần Hành truyền lại tin tức, Nguyễn Tiểu Thất trêu đùa khâm sai. Chương 210, Khang Thần Hành truyền lại tin tức, Nguyễn Tiểu Thất trêu đùa khâm sai Lương Sơn, tụ nghĩa sảnh. Võ Tòng ngồi ở vị trí đầu ghế xếp bên trên, còn lại đầu lĩnh phân loại hai bên. Trải qua An Đạo toàn cứu rút, Sử Tiến thương thế đã không có đáng ngại, quân lấy thật dày băng gạc, cũng ngồi ở trong tụ nghĩa sảnh. Lỗ Chí Thâm tay phải mang theo bình rượu, hung hăng rót mấy ngụm rượu, có chút vội vàng nói, "Trại chủ, ngươi không phải nói, ngươi coi trọng họ Nhạc tiểu tử kia sao? Vậy chúng ta nhanh đi Đông Kinh, đem tiểu tử này cứu được a. Nếu như bị hoàng đế lão nhi giết vậy coi như toi công bận rộn. Lần trước hắn đánh lén, còn giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ đâu." Võ Tòng nghe vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhạc Phi cướp trại thời điểm, bị giết những cái kia thiếu tham, đại bộ phận đều là Dương Chí Tâm Phúc. Dương Chí bị róc xương lóc thịt về sau, đối với xử trí như thế nào Dương Chí Tâm Phúc, Võ Tòng quả thực phí hết không ít tâm tư. Trực tiếp chém giết, có chút không tốt lắm. Nhưng nếu là giữ lại, ai biết lúc nào sẽ giống như là bọn hắn chủ tử một dạng bị cắn ngược lại một cái. Vừa vặn, ngày đó tính tới Nhạc Phi muốn tới cướp trại, Võ Tòng liền đem những người này an bài đến hậu sơn cảnh giới. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả phi thường tốt. Gặp Lỗ Chí Thâm nôn nóng, Võ Tòng an ủi, "Ca ca chớ có sốt ruột, Võ Tòng đã phái Khang Thiệp tiến đến tìm hiểu tin tức, chắc hẳn hai ngày này liền sẽ có hồi âm. Nếu là Võ Tòng muốn đi Đông Kinh lời nói, tất nhiên sẽ không quên ca ca." Nghe Võ Tòng nói như vậy, Lỗ Chí Thâm rốt cục yên lòng, cười lớn tiếp tục uống rượu. Sử Tiến trọng thương chưa lành, không có khả năng uống rượu, nhìn xem Lỗ Chí Thâm ăn như gió cuốn, chỉ có thể cuồng nuốt nước miếng. "Trại chủ, người chưa tới, âm thanh tới trước." Khang Thiệp gầy gò giống như là quỷ mị bình thường thân ảnh, xuất hiện tại trong tụ nghĩa sảnh, "Trại chủ, việc lớn không tốt. Tông Trạch, Nhạc Phi đều bị hoàng đế Lao Nhi bắt được trong nhà giam. Trên triều đình, Thái Kinh, Tưởng Huyễn một đám gian thần bỏ đá xuống giếng, hoàng đế Lao Nhi đã phán quyết Tông Trạch, Nhạc Phi bọn người sau 10 ngày chém đầu gian chúng. Trại chủ, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp." A Khang Tiệp mở miệng một tiếng hoàng đế Lao Nhi đều cực kỳ quen thuộc, hiển nhiên đã triệt để vứt bỏ trước đó thân phận. "Trại chủ, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ đi Đông Kinh đi, sơn trại các minh đệ trông coi." "Đánh rắm. Trại chủ mặc dù thần thông quảng đại, nhưng là một người cái nào đi? Ta nhìn hay là mang nhiều một số người, tiện thể đem hoàng đế Lao Nhi đem tới giết. Huynh đệ chúng ta chính mình làm hoàng đế. Trại chủ cái kia Nhạc Phi là tốt hán, cũng đừng làm cho hắn chết, ai nhắc tới cũng kỳ quái, Nhạc Phi cùng Lương Sơn là địch, lại cũng không chiêu Lương Sơn đông đảo đầu lĩnh chẳng ghét. Vừa nghe nói Nhạc Phi muốn bị chém đầu, ngược lại thúc giục Võ Tòng nhanh đi cứu người. Võ Tòng trong lòng một trận trấn an. "Đúng rồi, trại chủ, còn có một việc." Khang Thiệp giống như là nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Võ Tòng. Võ Tòng tiếp nhận thư tín, nhìn thấy trang địa, liền biết là thời thiên biết. Nét chữ này quá có nhận ra độ. Mở ra phong thư, Võ Tòng cấp tốc đọc, biểu hiện trên mặt trở nên càng phát ra đặc sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Triệu Cát Thế mà lại phái bị hậu thế gọi đùa là Hoàn Nhan tử muội, Hoàn Nhan cấu Triệu Cấu đến đây nghị hòa. Vừa nghĩ tới Triệu Cấu, Võ Tòng khí liền không đánh một chỗ đến. Ban về tự hủy trưởng thành, có thể cùng Hoàn Nhan cựu muội bắt tay, khả năng chỉ có hậu thế Đại Minh chiến thần Chu Kỳ Trấn. Vu Thiếu Bảo là Đại Minh lo lắng hết lòng, không sợ sinh tử, bị Chu Kỳ Trấn chém. Nhạc Phi là Đại Tống chinh chiến xa trường, tận trung vì nước, bị Hoàn Nhan cựu muội ban được chết. Lúc này Lương Sơn vừa mới hấp thu điển hổ thế lực, có thể nói là bình tinh lương đủ, binh lực chưa từng có cường đại, đã có tranh giành trung nguyên, vấn định thiên hạ thực lực, hoàn toàn không cần thông qua nghị hòa đến tranh thủ thời gian hoặc là không gian. Đã như vậy, còn có cái gì dễ nói? Võ Tòng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tụ nghĩa sảnh, thanh âm mơ hồ không rõ, giống như là cắn răng hàm. "Nguyễn Tiểu Thất." Lim khăn trùng đầu, người mặc áo ngắn vải thô, Nguyễn Tiểu Thất cách mọi người đi ra, "Trại chủ, có gì phân phó?" "Lúc đường chủ cấp báo, hoàng đế Lao Nhi phái hắn cửu nhi con Triệu Cấu đến đây cùng ta Lương Sơn nghị hòa, mệnh ngươi đi Kim Sa Than chờ đón, đãi bọn hắn đến, đem bọn hắn mang lên núi đến." Nguyễn Tiểu Thất được nghe, nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng, "Tuân lệ." Nói xong, xài bước đi ra tụ nghĩa sảnh. Kim Sa Than. Nguyễn Tiểu Thất cởi trần, lộ ra trên thân ngổn ngang lộn xộn vết thương. Vậy cũng là hắn lúc trước vì kiếm lời Tống Giang, Ngô Dụng, thi triển khổ nhục kế thời điểm dấu vết lưu lại. Trong đó không ít, còn để lại bệnh căn, mỗi đến trời đầy mây trời mưa, liền không cầm được đau. "Thất gia, ngài muốn rượu?" Hà Thành tay phải mang theo một cái vỏ rượu, hai cái bát rượu, đặt ở Nguyễn Tiểu Thất trước người. "Hà Thành, ta nói bao nhiêu lần hai ta là kết bái huynh đệ, ngươi thất gia hồ, đúng sao?" Nguyễn Tiểu Thất lầm bầm một tiếng, động tác lại không chậm, đẩy ra nê phòng, đổ hai bát rượu, chào hỏi Hà Thành tọa hạ cùng uống. Vừa uống vài bát, liền gặp nơi xa khói bụi cuồn cuộn, một đội nhân mã từ xa mà đến gần mà đến. Mẹ hẳn là kia cái gì cầu thí khâm sai. Nguyễn Tiểu Thất nghiêng dựa vào trên thuyền, tiếp tục uống rượu, liền đứng dậy dục vọng đều không có. Không bao lâu, một đạo khàn giọng mà thanh âm tức giận vang lên, đáng chết cường đạo, Nghị Hòa sứ thần, Đại Tống Khang Vương điện hạ giá lâm, các ngươi dĩ nhiên như thế khinh thường. Nguyễn Tiểu Thất móc móc lỗ tai, nhìn về phía người nói chuyện, ở đâu ra chó hoang, cả ngày giá sửa loạn, nhao nhao ra già lỗ tai đều đau. Ngươi làm sao mắng chửi người? Trương Bang Xương tuy là cái gian thần, nhưng dù sao cũng là người đọc sách, khi nào nhận qua loại vũ nhục này, lập tức có chút cả lăng. Nguyễn Tiểu Thất cười lạnh, mắng chửi người. Thất gia hôm nay không mắng chửi người, thất gia hôm nay mắng ngươi. Trương Bang Xương cũng nhịn không được nữa, cơ roi ngựa, liền muốn ẩu đả Nguyễn Tiểu Thất. Liền nghe hậu phương một tiếng, chậm đã. Ngay sau đó, một thân áo choàng cổ tròn, bên hông treo bảo kiếm, chân đạp màu đen dày quan Triệu Cấu đi tới, vị này hảo hán, cô vương chính là lần này Nghị Hòa sứ giả, Triệu Cấu. Thỉnh cầu hảo hán, đưa chúng ta lên núi. Nguyễn Tiểu Thất trên dưới dò xét Triệu Cấu vài lần, lại nhìn một chút Trương Bang Xương, nghe một chút, đây mới là tiếng người. Nói đi, chỉ một chiếc thuyền nhỏ, bọn ta trại chủ ở trên núi chờ các ngươi đâu lên thuyền đi. Triệu Cấu cả gan, lên thuyền, Hà Thành lập tức chỉ huy lâu la chèo thuyền. Trương Bang Xương cũng nghĩ bên trên chiếc thuyền này, bị Nguyễn Tiểu Thất ngăn lại, chỉ dưới chân, thuyền của ngươi, ở chỗ này. Trương Bang Xương mặc dù không nguyện ý, cũng không có biện pháp, vừa tung người, hướng phía trên thuyền nhảy xuống. Không ngờ, Nguyễn Tiểu Thất hai chân lắc một cái, thuyền nhỏ nghiêng một cái, Trương Bang Xương chân đứng không vững, rơi vào trong nước, kêu to cứu mạng. Trên thuyền, một tấm lưới đánh cá vứt xuống, đem Trương Bang Xương giữ được, kéo về trên thuyền. Nguyễn Tiểu Thất đánh cái huýt, bọn lâu la nhao nhao cầm lấy mái chèo, dùng sức vẫy lên, thuyền nhỏ hướng phía sơn trại bước đi. Trương Bang Xương tâm vừa mới yên ổn một chút, bọn lâu la tiếng ca cũng vào lúc này vang lên. Gia gia sinh ở giữa thiên địa a, không sợ triều đình không sợ quan a, trong nước bộ hạ thiên la vong a, rùa đèn con rùa che đậy bên trong a. Chương 211, Tú Nghĩa Sảnh Khang Vương gặp võ tổng, đại phu phủ Ngô Dụng Nưu Tam Nương. Chương 211, Tú Nghĩa Sảnh Khang Vương gặp võ tổng, đại phu phủ Ngô Dụng Nưu Tam Nương. Người dám nhục mạ khâm sai. Trương Bang Xương nghe cái này chỉ hướng ý vị cực kỳ rõ ràng điệu hát dân gian, toàn thân phát run, cũng không biết là khí hay là đông lạnh. Ai mắng ngươi? Nguyễn Tiểu Thất tại trong khoang thuyền tìm cái thoải mái địa phương nằm xuống, đưa tay phải ra, dùng ngón út bén lỗ hai một cái, chúng tiểu nhân lại vớt mấy cái rùa đèn con rùa đi lên, cho chúng ta khâm sai đại nhân qua xem qua. Được rồi, thất gia, ngài xin mời ân huệ đi. Bọn lâu la cười đùa, lưu lại một số người chèo thuyền, một phần khác đem lưới vung tiến trong hồ, ba chân bốn cẳng mò nửa ngày, trừ mấy đầu nhảy nhót tương bừng cá bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì rùa đen, con rùa. Nguyễn Tiểu Thất đứng dậy, bất mãn hướng phía trong hồ gắt một cái, mẹ những này rùa đen con rùa lúc nào biến thông minh. Nói xong, không thèm để ý chút nào Trương Bang Xương giết người bình thường ánh mắt, một lần nữa nằm xuống, dùng một đỉnh mũ rơm che khuất mặt, ngăn trở ánh nắng, không bao lâu, đều tiếng ngáy liền vang lên. Trương Bang Xương trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám phát tác. Hắn là gian thần không giả, nhưng là hắn cũng không ngu ngốc. Trước mắt cường đạo trên thân cố này muốn bất lận khí chất, chớ nói hắn Trương Bang Xương, chính là thiên tử Triệu Cát tới, làm không tốt cũng phải chịu hai lần. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ lần này Nghị Hòa sau khi hoàn thành, lại nghĩ biện pháp thu thập những này cường đạo không muộn. Trong lúc suy tư, Trương Bang Xương nhìn thấy một mảnh lục địa, càng ngày càng gần, thuyền nhỏ cũng rốt cục cập bờ. Hà Thành người mặc áo vải, bên hông treo yêu đao, nhảy lên thuyền nhỏ, đem Nguyễn Tiểu Thất đánh tỉnh, "Thất ca tỉnh, chúng ta nên mang hai cái này chó khâm sai đi gặp chủ nợ." Nguyễn Tiểu Thất đem mũ rơm lấy ra, duỗi lưng một cái, "Vậy liền đi thôi." Nói xong, phía trước dẫn đường. Triệu Cấu, Trương Bang Xương bước nhanh đuổi theo. Trương Bang Xương vừa mới rơi xuống nước, toàn thân quần áo ướt đẫm, dán tại trên thân, không gì sánh được khó chịu. Không bao lâu, Nguyễn Tiểu Thất mang theo hai người đi vào tụ nghĩa sảnh. Triệu Cấu định thần nhìn lại, chỉ gặp lớn như vậy một cái đại sảnh, hai bên trái phải mấy chục thanh ghế xếp bên trên, ngồi không thiếu nam nam nữ nữ, không giống người lương thiện. Thượng thủ vị trí, một người mặc áo đen, mang trên mặt hai hàng kim ấn nam tử, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Cái này nhân sinh cực kỳ hùng tráng, cách quần áo lờ mờ có thể thấy được hở ra cơ bắp, bên hông treo hai thanh trường đao. Triệu Cấu trong lòng tự đủ, đây chính là cái kia Lương Sơn trại chủ võ tổng đi, quả thật là một bộ phản tặc hình dạng, lần này phụ mệnh Nghị Hòa, nếu là không thể thuyết phục cái này cường đạo, hồi kinh đằng sau cùng phụ hoàng cũng không tốt bằng giao. Thế nhưng là, nên như thế nào cùng dạng này hung hãn cường đạo giao lưu? Rất nhanh, Triệu Cấu liền có chủ ý tiến lên mấy bước, hai tay chắp sau lưng, thần thái kiêu căng, ngươi chính là cái này Lương Sơn tặc khấu đứng đầu, võ tổng đúng không? Ta chính là Đại Tống đương kim thiên tử con trai thứ 9, họ Triệu tên Cấu, thiên tử phong ta làm Khang Vương, các ngươi gọi ta Khang Vương điện hạ liền có thể. Vừa dứt lời, hai bên ghế xếp ngồi lấy đầu lĩnh bọn họ lập tức liền nổi giận. Người này thật vô lễ, không phải nói đến ta Lương Sơn bạc Nghị Hòa sao? Đường đường triều đình đều luân lạc tới cùng chúng ta Nghị Hòa, còn không bỏ xuống được bộ kia giá đỡ. Muốn ta nói, Nghị Hòa cùng Chiêu An một dạng đều là cho hoàng đế lao nhi làm chó, không bằng đem cái này Triệu Cậu làm thịt đánh vào Đông Kinh tính toán. Tên này nhìn Tô Son chắc phấn, khẳng định không phải vật gì tốt, đã giết thì đã giết đi. Nghe những sát khí này bừng bừng nghị luận, Triệu Cấu chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũ ra, cơ hồ khó mà đứng vững. Lại nhìn Trương Bang Xương, đã sớm bị giảm trên đất, cuốn quýt giật đầu, trong miệng liên sưng, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Ghế xếp bên trên, võ tổng phát ra một tiếng cười nhạo, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là lớn sợ Khang Vương, ngươi nếu là đến Nghị Hòa, liền hẳn phải biết, hiện tại ai mới là định đoạn. Quỳ xuống. Nam Phong Thành, võ đức đại phu phủ. Tống Giang, Nô Dụng dắt dịu nhau, tại trong đình viện tản bộ. Trước đó bữa kia đánh vậy, đánh cực nặng, để cho hai người cơ hồ 7-8 ngày không cách nào xuống giường. Tống Giang đưa tay phải ra, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ngựa khí nghẹn nào, quân sư lần này ta hai người sắp thành lại bại, không chỉ có tổn thất không ít ngân lượng còn bị Đoàn Tam Nương độc phụ kia đánh thành dạng này, Tống Giang làm sao cũng không nghĩ ra cái kia Vương Khánh lại là cái sợ vợ người hiện nay, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Bằng không, chúng ta lên phía Bắc ném liêu được rồi, ngươi không phải cùng cái kia Âu Dương thị lang có giao tình sao? Chúng ta đi tìm nơi nương tựa hắn, hẳn là sẽ so hiện tại càng được rồi hơn. Nô Dụng nghe xong, đơn giản tức đến méo mũi. Lúc trước cho ngươi đi ném liêu, ngươi nói cái gì sinh là người Tống, chết là Tống quỷ, hiện tại nhớ tới ném liêu. Khác không nói trước, chỉ là từ Vương Khánh nơi này bước ra, chính là một kiện cực kỳ gian nan sự tình của ta. Nô Dụng thậm chí hoài nghi, Đoàn Tam Nương bên kia chỉ sợ có cái gì nhằm vào bọn họ âm mưu. Nữ nhân kia ác độc đến ngay cả mấy nữ tử kia đều giết đi, như thế nào lại buông tha hắn cùng Tống Giang? Nô Dụng từ bên hông gỡ xuống vũ mao phiến, nhẹ nhàng lay động mấy lần, lại không nghĩ rằng kéo tới vết thương, đau nhè răng trợn mắt. Sau nửa ngày, Nô Dụng sắc mặt tái nhợt, nói ca ca lúc này ném liều, không nói đến chúng ta thân không vật dư thừa, trong tay vô binh vô tướng, liền xem như rời đi Nam Phong Thành, đều là khó càng thêm khó. A Đoàn Tam Nương độc phụ kia sẽ không dễ dàng buông tha hai người chúng ta. Tống Giang nghe vậy, quá sợ hãi. Hắn muốn cho rằng chịu bữa này đánh vậy, chuyện này liền xem như đi qua. Tuyệt đối không nghĩ tới, Đoàn Tam Nương còn có thể có đến tiếp sau sát chiêu. Quân sư vậy phải làm sao bây giờ? Hoảng sợ phía dưới, Tống Giang gắt gao kéo lấy Ngô Dụng ống tay áo, giống như là kéo lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, kinh hoàng hỏi: "Lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trợ phu." Ca ca chớ hoảng sợ, đợi Ngô Dụng lược thi tiểu kế đem độc phụ kia diệt trừ. Vương Khánh người này là cái bao cỏ, chỉ cần đem Đoàn Tam Nương diệt trừ, hoài tây thế lực chính là ca ca bấy đồ vật. Ngô Dụng hung dữ cắn răng, nghĩ tới hắn tỉ mỉ chọn lựa, chính mình cũng không có bỏ được hưởng dụng tiểu nữ hoa, hắn hận không thể đem Đoàn Tam Nương nghiền xương thành tro. Tống Giang nghe chút Ngô Dụng có biện pháp diệt trừ Đoàn Tam Nương, để hắn trưởng khống hoài tây thế lực, càng thêm kích động, liên thanh thúc giục: "Quân sư, ngươi mau nói, làm sao đem độc phụ kia diệt trừ?" Ngô Dụng tay phải vuốt ve sợi râu, trong mắt đi lòng vòng, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng chắc chắn. Nô Mộ đã nghe ngóng Vương Khánh bởi vì Đoàn Tam Nương nhà thực lực, e ngại Đoàn Tam Nương không giả, nhưng nếu là Đoàn Tam Nương chạm đến Vương Khánh danh giới cuối cùng đâu, hắn sẽ còn e ngại sao? Cũng tỉ như Đoàn Tam Nương cùng nam tử khác cấu kết, lại hoặc là Đoàn Tam Nương muốn thượng vị sư vương. Ngô Dụng tiên sinh dạy học xuất thân, sách hay là đọc qua một chút, trong lịch sử loại này hậu cung tham gia vào chính sự sự tình không ít, nhất là Đông Hán, đơn giản đến hung hăng ngang ngược tình trạng. Đối với cái này, quân vương bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con. Nhưng nếu là dính đến mấy cái không thể đụng vào tội danh, đừng nói là ngoại thích, liền xem như thiên vương lão tử, cũng cứu không được nàng. Tống Giang nghe xong, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng nóng bỏng, quân sư cao kiến. Chương 212, Võ Nhị Lang tiền cống hàng năm gấp bội, Triệu Khang Vương hỏi giới xuyên tư. Chương 212, Võ Nhị Lang tiền cống hàng năm gấp bội, Triệu Khang Vương hỏi giới xuyên tư. Một bên khác, trong tụ nghĩa sảnh. Theo võ tòng hét lớn, hai bên đầu lĩnh nhao nhao đánh trống reo hò đứng lên, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, thanh âm bên tai không dứt. Triệu Cấu chỉ cảm thấy chính mình giống như là trong sóng gió phiêu đãng thuyền nhỏ bình thường, không biết khi nào mới có thể dựa vào bờ. Hắn biết, quỳ là tuyệt đối không có khả năng quỳ. Thân là khâm sai, cho cường đạo quỳ xuống, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, đừng nói là tại phong hào bên trong thêm cái hiển chữ có thể giữ được hay không, Khang Vương phong hào này đều khó nói. Cô Vương chính là quan gia khâm sai, sao có thể quỳ các ngươi cái này? Triệu Cấu lúc đầu muốn nói các ngươi bọn này cường đạo, nói không đợi nói xong, chỉ thấy đối diện ghế xếp bên trên võ tòng động. Khen. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, Triệu Cấu phát hiện ghế xếp bên trên võ tòng đã đi tới trước người hắn, một thanh sáng như tuyết giới đao đã gác ở trên cổ hắn. Giới đao sáng như tuyết, không nhiễm một vệt máu, lại có một loại làm sao cũng rửa sạch không xong mùi máu tanh. Triệu Cấu nhớ tới, từng nghe người nói qua, binh khí nếu là dính đầy huyết tinh, liền sẽ có linh sát khí bức người. Nguyên bản trực tiếp đứng thẳng hai chân, lúc này giống như là uống rượu say bình thường, bắt đầu không được co giật. Phù phù. Rốt cục, Triệu Cấu cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, thở hổn hển. Hai bên đầu lĩnh bọn họ thấy thế, nhao nhao cười ha hả. Ha ha ha, nhìn vừa rồi bộ dáng kia, không biết nhiều cứng rắn xương cốt đầu nghị không ra a giá đao trên cổ, phù phù một tiếng liền quỳ. Trại chủ đao này không biết chặt qua bao nhiêu người, cái này mãi hoa hoa còn không biết gặp chưa thấy qua máu đâu, làm sao có thể chịu nổi. Đại Tống rơi xuống hôm nay tình trạng này, những đồ hèn nhát này phải bị trách nhiệm rất lớn. Trong đám người, Trương Thanh nhìn xem Triệu Cấu bộ này cũng núm bộ dáng, trùng điệp lắc đầu. Vừa mới lên Lương Sơn thời điểm, hắn cũng từng nghĩ tới, muốn đi theo Tống Giang Triều An, một lần nữa trở lại triều trung, vì quốc gia hiệu lực. Hiện tại xem ra, thời điểm đó chính mình cực kỳ giống một chuyện cười. Ngay cả hoàng tử đều không có cốt khí như vậy, cái này Đại Tống triều đình, thật còn có hy vọng sao? Triệu Cấu hai chân chuyển hướng, tư thế cực kỳ bất nhã quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh thuận trán của hắn không ngừng trượt xuống. Võ võ trại chủ cô vương lần này đến đây, chính là phụng phụ hoàng ý chỉ, cùng ngươi nghị hòa. Như vậy làm nhục khâm sai thật không phải đạo đãi khách có thể cho phép cô vương tọa hạ nói chuyện. Nói, liền muốn đứng dậy. Triệu Cấu sau lưng Trương Ban Sương, lúc này đã quỳ thật lâu, hai chân run lên, gặp Triệu Cấu muốn đứng lên, hắn cũng nghĩ đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Không ngờ, võ tòng một thanh đè xuống Triệu Cấu bả vai, hơi vừa dùng lực, Triệu Cấu liền cảm giác mình bả vai giống như là bị cự thạch ngàn cân đè ép bình thường, không thể động đậy. Phanh. Võ tòng bay lên một cước, đem Trương Tông Sương đạp bay cách xa hơn một trượng, ta để cho ngươi đi lên sao? Quỳ xuống. Trương Bang Sương bị một cước này đạp thất điên bắt đảo, kém chút ngất đi, cũng không dám lại động tâm tư, ngoan ngoãn quỳ tốt. Võ tòng lui ra phía sau hai bước, một đôi mắt hổ hài lòng nhìn xem Triệu Cấu cùng Trương Bang Sương, nói hoàn nhan cấu nếu là nhà ngươi hoàng đế lao nhi muốn tới nghị hòa cái kia, võ tòng trước hết nghe một chút, hoàng đế lao nhi muốn làm sao nghị hòa? Triệu Cấu trong lòng cảm thấy rất là bực. Hắn họ gốc Triệu, Triệu Cấu cái tên này bồi bạn hắn gần 20 năm. Cái này cường đạo, vì cái gì gọi hắn Hoàn Nhan Cấu? Hoàn Nhan không phải là Đông Bắc địa khu Kim Quốc quý tộc dòng họ sao? Hắn có phải hay không sai lầm? Hữu tâm buồn nắn, có thể vừa nghĩ tới võ tổng cái kia sáng như tuyết giới đao, cùng toàn thân trên dưới cái kia bức người sát khí, hắn hay là nhìn xuống. Quy liên quý đi gọi Hoàn Nhan Cấu liền gọi Hoàn Nhan Cấu đi, chỉ cần nghị hòa thành công, trở lại Đông Kinh đằng sau, tìm cớ đem Trương Bang Xương diệt trừ, trong thiên hạ ai còn biết chuyện này? Hạ quyết tâm, Triệu Cấu trên mặt hiện ra một vòng định nọt dáng tươi cười, về võ trại chủ phụ Hoàng nguyện ý hàng năm ban thưởng ngài 200,000 lượng bạch ngân, 100,000 tấn lụa, chỉ cầu cùng Lương Sơn Bạc vĩnh viễn giao hảo, không động đao binh, miễn cho sinh linh đổ thán. Đúng. Triệu Cấu vừa dứt lời, đang uống rượu Lỗ Chí Thâm, trong tay bát rượu thỉnh thịch rơi xuống đất, trong mắt đều chừng đến căng tròn, đứng lên, mấy cái nhanh chân vọt tới Triệu Cấu trước người, tay phải duỗi ra, kéo lại Triệu Cấu cổ áo, không thể tin hỏi, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi nói tiền cống hàng năm bao nhiêu? Lỗ Chí Thâm đánh chết trấn quan Tây trước đó, tại Tây Bắc chủng gia quân làm đề hạt, nhiều năm sinh động tại chống lại Tây Hạ trên chiến trường. Tại trong ấn tượng của hắn, đại tống cho Tây Hạ tiền cống hàng năm, cũng bất quá bạch ngân 7 vạn lượng, lụa 30,000 tấn, trà 30,000 cân. Nếu như vừa rồi Triệu Cấu lời nói không hoa khoản này tiền cống hàng năm, chọn bện là Tây Hạ tiền cống hàng năm gấp 3. Chớ nói hiện tại Lương Sơn chính là lại mở rộng một phen, cũng đầy đủ dùng. Triệu Cấu bị Lỗ Chí Thâm cự lực, toàn bộ sách đứng lên, hai chân treo trên bầu trời, hô hấp khó khăn, thanh âm đều nhỏ rất nhiều, bạch ngân 200,000 lụa 100,000 phanh. Lỗ Chí Thâm buông lòng tay, Triệu Cấu thân thể giống như là bao tải bình thường, rơi trên mặt đất. Triệu Cấu tay phải vuốt ven ngực, vừa rồi kinh hãi cùng quyết dưỡng, để hắn cực kỳ khó chịu. Trại chủ, Lỗ Chí Thâm mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu nhìn về phía võ tổng, vừa muốn mở miệng, liền nghe võ tổng thanh âm tức giận vang lên, bạch ngân 200,000 lượng lụa 300,000. Này một ít cực nhỏ lợi nhỏ liền muốn thu mua ta võ tổng phải không? Nếu là nhớ không lầm Triệu Đình cho Đại Liêu tiền cống hàng năm, hẳn là bạch ngân 300,000 lượng, lụa 200,000 tớt. Sao, ta Lương Sơn không bằng Đại Liêu đúng không? Đang khi nói chuyện, võ tổng sải bước đi hướng Triệu Cấu, tuyết hoa bân thiết giới đao lần nữa ra khỏi vỏ, hiện lên một đạo hàn quang, gác ở Triệu Cấu trên cổ. Triệu Cấu đơn giản muốn khóc hắn trước khi chuẩn bị đi, Triệu cắt cho hắn lớn nhất quyền hạn, bất quá bạch ngân 100,000 lượng, lụa 50,000 tớt. Hắn mới vừa rồi bị võ tổng khí thế chấn nhiếp, bật thốt lên tăng thêm gấp đôi. Làm sao cái này cường đạo vẫn còn chê ít? Đại vương vậy ngài nói bao nhiêu phù hợp? Triệu Cấu nơm nớp lo sợ, ngữ khí có chút đáng thương, mở miệng hỏi. Võ tổng trầm tư một chút, lật gấp 3 đi bạch ngân 600,000, lụa 300,000, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có nhà ngươi hoàng đế Lao Nhi không nói còn muốn hay không hắn những hoàng tử kia, công chúa. Từng cái không làm việc còn đặc biệt có thể ăn ta Lương Sơn sớm muộn bị bọn hắn cho ăn chết. Triệu Cấu nghe chút lời này, nửa vui nửa buồn. Vui chính là, trước khi đi phụ hoàng bàn giao, để hắn nghĩ biện pháp đem những hoàng tử này, công chúa chuộc về, lo chính là, tiền cống hàng năm võ tổng công phu sư tử ngoạn, giao giá trên trời. Chuộc về những hoàng tử này, công chúa giá cả chỉ sợ cũng sẽ không tiện nghi a. Triệu Cấu vì trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía võ tổng, cả gân hỏi, đại vương phụ hoàng bàn giao, muốn dẫn những huynh đệ tỷ muội này hồi cung chỉ là không biết bọn hắn lộ phí bao nhiêu. Triệu Cấu ở chỗ này, đùa nghịch cái tâm nhãn, không nói chuộc người, chỉ nói lộ phí, cực lớn trình độ bên trên giảm bớt hoàng tử, công chúa bị bắt đi, mang đến sỉ nhục cảm giác. Tại trong ấn tượng của hắn, trước đó võ tổng ra giá, hay là rất công đạo. Trong lòng âm thầm ngắm trông, võ tổng ra giá, vẫn như cũ như thế công đạo. Chương 213, Triệu Cấu nghị hòa bị tạm giam, Triệu Cát xung quanh muốn phát binh. Chương 213, Triệu Cấu nghị hòa bị tạm giam, Triệu Cát xung quanh muốn phát binh. Tại Triệu Cấu trong ánh mắt mong chờ, võ tổng sờ lên cái cằm, tựa hồ lâm vào hồi ức, vừa mới bắt lấy thời điểm ta hỏi ngươi vậy hoàng đế lao tử chào giá hoàng tử 100,000 sâu, công chúa 50,000 sâu, vương công quý tộc hết thể 200,000 có thể đó là ngay lúc đó giá tiền. Ngươi là không biết đám hôn đản này có bao nhiêu có thể ăn. Trên núi lương thực bị bọn hắn ăn sạch. Mà lại, bọn hắn không chỉ có đi linh ăn, còn muốn ăn thịt. Heo chó dê bò, gà vịt nông chó, toàn diện gặp nạn. Triệu Cấu nghe được cái này, liền biết, võ tổng lại phải công phu sư tử ngoạm trong lòng đem lúc trước cản trở phụ hoàng chuột người Trương Túc giả mắng 800 lần. Ngươi nói ngươi cản trở cái gì kinh a? Lần này tốt không chỉ có mình bị cường đã bắt, còn liên lụy tăng giá. Trở về, nhất định phải hào hào ở tại phụ hoàng trước mặt bạch tội hắn một bản. Ngày sau bắt lấy tên này tất nhiên muốn tiên đao và quả, nghiền xương thành tro. Đúng lúc này, liền nghe võ tổng tiếp tục mở miệng, mà lại bọn này ngốc hàng ăn no rồi còn muốn chơi nữ nhân. Ta cái này đường đường bến nước Lương Sơn, thanh tịnh chi địa, nào có nữ nhân cho bọn hắn chơi. Kết quả là trên núi nuôi động vật liền ngã huyết môi những tổn thất này, các ngươi cũng phải tiếp tế ta. Đối với võ tổng mới vừa nói lời nói này, Triệu Cấu ngay cả dấu chấm câu đều không tin. Đường đường hoàng tử, công chúa, ăn chút uống chút lãng phí một chút mà cũng rất có thể, nhưng làm sao có thể? Hữu tâm phản bác, tưởng tượng võ tổng cái kia sáng như tuyết giới đao, giết người bình thường ánh mắt, chỉ có thể cười theo nói cho trại chủ thêm phiền toái những tổn thất này, nên bồi thường trại chủ ngài trước tạm nói số lượng đợi cô tiểu vương hồi kinh đằng sau, báo cùng phụ hoàng, làm tiếp định đoạt võ tổng trong lòng, âm thầm cười lạnh. Tiểu tử liền ngươi chơi chết nhạc phi đúng không? Trời không chết ngươi. Đợi đến tương lai tìm tới tần cối không đem hai ngươi loay hoay ra 360 cái tạo hình, coi như các ngươi xương cốt dáng dấp không dán chắc. Võ tổng đưa tay, vỗ vô Triệu Cấu đỉnh đầu, dùng sức xoa nắn mấy lần, nể tình ngươi thái độ tốt đẹp lúc đầu hoàng tử mỗi cái 100,000 lượng, công chúa 50,000 lượng, vương công quý tộc đóng gói 200,000 lượng, hết thảy 120 vạn lượng cho ngươi giảm giá 50 tốt. Triệu Cấu nghe được cái giá tiền này, cả người đều tê. Đánh xong gãy đằng sau, hoàng tử 50.000 lượng một cái, công chúa 25.000, vương công đại thần 100.000 lượng. Coi như kim chi ngọc diệp, thiên kim chi thể, cũng không cần đến nhiều như vậy đi. Nhưng hắn dám nói cái gì? Vừa rồi giới đao gác ở trên cổ hắn thời điểm, hắn đều phảng phất nhìn thấy hoàng thái tổ mẫu Tào Thị. Dập đầu như ra tỏi, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Tiểu vương hồi kinh về sau, lập tức hướng phụ hoàng báo cáo, phân phối ngân lượng, mau chóng đưa đến Lương Sơn, giao cho đại vương. Chật, Triệu Cấu ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, ngựa khí nghẹn nào, mặt khác tiểu vương rời kinh đã nhiều ngày, hơi nhớ nhung người nhà, mong rằng đại vương chiếu cố. Duẫn tiểu vương hồi kinh, cùng Hưởng Thiên Luân nói, lại phải đứng dậy, lại bị Võ Tòng lần nữa một tay đè xuống đất. Khang Vương đường xa mà đến, gấp làm gì đi a, ta cái này Lương Sơn thóc gạo sung túc, ăn thịt đầy kho ngươi trước tạm ở lại, ta xin mời Trương Cán Biện trở về truyền lời chính là. Trương Bang Xương lúc đầu coi là, lần này xem như gậy ở nơi này, nghe Võ Tòng nói như vậy, lập tức mừng rỡ, luôn miệng nói tạ ơn, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Nhỏ nguyện vì đại vương xông pha khói lửa, không chối từ. Nói xong, hai tay dùng sức chống đất, đem hai đầu mềm mị sợi bình thường chân chống đỡ đứng lên, lung lay đứng vững, chờ lấy Võ Tòng lên tiếng. Trương Cán Biện, trở về nói cho hoàng đế Lao Nhi, tiền cống hàng năm một viên tiền đồng cũng không thể thiếu. Mặt khác, hoàng tử, công chúa 700.000 lượng bạc cũng không có thể thiếu. Trương Bang Xương có chút ngây mẩn cả người. Vừa rồi không phải là 600.000 sao? Chợt nhìn thấy trên mặt đất quỷ Triệu Cấu, trong nháy mắt minh ngộ. Cảm tình, Khang Vương cũng bị cái này cường đạo làm con tin. Hay là đi nhanh lên đi, bằng không lại được thêm mấy vạn lượng. Võ Tổng để cho người ta mang tới bút mực giấy nghiên, để Triệu Cấu viết xuống thư, đắp lên con dấu, giao cho Trương Bang Xương, mệnh hắn hồi kinh bẩm báo, mau chóng đem bạc đưa tới. Trương Bang Xương thiên ân vạn tạ, như làm thật đi. Trên đường trở về, vẫn như cũng là Nguyễn Tiểu Thất tiến hắn rời đi. Trương Bang Xương nơm nớp lo sợ, vạn hạnh Nguyễn Tiểu Thất tâm tình cũng tệ, chỉ hát một lát điệu hát dân gian, liền đem hắn đưa đến bên mở. Trương Bang Xương cùng nghị hòa sứ đoàn những người khác tụ hợp, cũng như chạy trốn về tới Đông Kinh. Hắn thể, đời này cũng không tới nữa. 7 ngày sau, Đông Kinh thành, Kim Loan điện. Thiên tử Triệu Cát ngồi ngay ngắn trên long ỷ văn võ bá quan, phân loại hai bên. Triệu Cát nhìn xem Trương Bang Xương mang về tấu chương, khí một tấm tuyết trắng khuôn mặt, đều một trận biến thành màu đen. Tiền cống hàng năm 600.000 lượng bạc, lúa 300.000 tớt. Hoàng tử 50.000 lượng bạch ngân một cái, công chúa 25.000. Vương công đại thần 100.000 lượng bạch ngân. Bọn này cường đạo, là muốn cướp bóc sao? Triệu Cát đều dự định, từ bỏ những hoàng tử công chúa này, niên kỷ của hắn còn không tính quá lớn, cùng lắm thì tái sinh hơn mấy cái. Đùng. Triệu Cát đem trong tay tấu chương, ném ra thật xa, rơi trên mặt đất, phản. Phản. Cái này Lương Sơn tặc khấu, thật là muốn tạo phản. Lại dám công phu sư tử ngoạm như vậy. Thật coi chấm là dễ bắt nạt phải không? Lập tức, Triệu Cát đem ánh mắt nhìn về phía binh bộ thượng thư Tưởng Huyễn. Tưởng Ái Khanh. Bị Triệu Cát điểm danh, Tưởng Huyễn cả người đều tê. Lúc này tìm hắn, khẳng định là muốn phát binh tiến đánh Lương Sơn a. Hắn không phải tài liệu kia a, ngay cả khu mật sứ Đồng Quán đều ném đi đầu hắn có tài đứa gì, có thể đánh bại Lương Sơn tặc khấu. Kiên trì, chắp tay hướng về phía trước, quan ra. Triệu Cát nhìn xem Tưởng Huyễn, lạnh lùng nói, Tưởng Ái Khanh ngươi thân là binh bộ thượng thư, triều đình bị cường đạo ức hiếp như vậy, ngươi nỡ lòng nào? Chấm mệnh ngươi nhanh chóng triệu tập binh mã, cho chấm đem Lương Sơn bạc đánh xuống, đem một đám cường đạo toàn bộ lăng trì xử tử. Tưởng Huyễn đơn giản muốn điên rồi, nếu là hắn có bản lãnh này liền tốt. Quay đầu, nhìn về phía một bên Dương Tiễn, rất nhanh có chủ ý cái gọi là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Dương Tiễn thân là tiết độ sứ, tay cầm trọng binh, lại rất được quan gia sủng ái, cũng là thời điểm ra sức vì nước, tận trung vì nước. Tưởng Huyễn chắp tay thi lễ, nói quan gia vi thần trong tay tinh binh lương tướng không nhiều, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm Dương tiết độ sứ dưới trướng năng chinh thiện chiến hạng người đông đảo, nếu là có hắn xuất mã, nhất định có thể nhất cử dẹp yên Lương Sơn, làm quan nhà phân ưu. Dương Tiễn tuyệt đối không nghĩ tới, chí mạng truy thủ đến từ sau lưng Minh Hữu, trực tiếp liền cứ thế ngay tại chỗ. Nửa ngày mới phản ứng được, quan gia cái kia Lương Sơn tặc khấu hung mãnh dị thường, chúng ta trong tay binh lực chỉ sợ chưa hẳn có thể đảm nhiệm, a không bằng hỏi một chút mặt khác võ tướng. Triệu Cát đứng dậy, ánh mắt đảo qua phía dưới võ tướng, có thể những người này phảng phất là chúng ta bình thường, không dám cùng hắn đối mặt, hận không thể vùi đầu vào mặt đất đồng dạng. Triệu Cát rốt cục nhịn không nổi, bực tức nói, các ngươi thân là triều đình trọng thần, không nghĩ vì nước phân ưu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, từng cái tham sống sợ chết, các ngươi vẫn xứng khi đại tống quan viên sao? Chương 214, Tông Nguyên Soái mang tội lại trưởng binh, nô học cứu thiết kế Mưu Tam Nương. Chương 214, Tông Nguyên Soái mang tội lại trưởng binh, nô học cứu thiết kế Mưu Tam Nương. Dương Tiễn một cái bước xa, vọt tới Triệu Cát trước người, khô cạn hai tay, ôm lấy Triệu Cát hai chân, dài nhỏ ngón tay, cơ hồ móc vào trong thịt, đem Triệu Cát đau quá sức. Nước mắt thuận hắn trắng non không dâu gương mặt, khỏa khỏa nhỏ xuống, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào, quang ra. Không phải là lão nô tham sống sợ chết, thật sự là lão nô không nỡ quan gia a, lão nô mệnh nát một đầu, chết không có gì đáng tiếc, có thể lão nô nếu là chết rồi ai đến hầu hạ quan gia a. Nhìn xem khóc tê tâm liệt phế Dương Tiễn, Triệu Cát trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn một tay để bạt thái úy cao cầu, bị Lương Sơn tặc khấu chặt chừng 200 đao, chết không toàn thây, coi là tâm phúc đồng quán bị Lương Sơn tặc khấu chặt đầu, chết không nhắm mắt. Dưới mắt, bên người có thể dựa vào, cũng chỉ có giả thái sư Thái Kinh, còn có hoạn quan Dương Tiễn. Dương Tiễn nếu là chết rồi ai đến hầu hạ hắn đâu? Ai có thể hiểu hắn tâm tư đâu? Ai? Triệu Cát thở thật dài, giọng nói chuyện cũng biến thành ôn hòa không ít, Dương Tiễn, ngươi đứng lên trước đi tiến đánh Lương Sơn sự tình, một lần nữa thương lượng đi quỷ gối Triệu Cắt trước người. Dương Tiễn nghe vậy, trong lòng một trận cuồng hỉ. Quan gia hay là mềm lòng, mệnh của hắn cũng coi như là bảo vệ. Về phần một hồi, quan gia phải ai đi tiến đánh Lương Sơn, vậy cùng hắn có quan hệ gì? Dù sao, người phải chết không phải hắn là được. Đồng thời, trong lòng âm thầm đem Tưởng Huyễn hận đến đầu khớp xương. Cái này đáng chết gian tặc, lại dám phía sau đâm dao của hắn. Sẽ có một ngày, nhất định phải để hắn gấp 10 lần hoàn trả. Dương Tiễn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đã đổi lại một bộ mới tinh gương mặt. Trong mắt nước mắt còn chưa có hoàn toàn khô cạn, biểu hiện trên mặt một mảnh chân thành, lão nô liền biết quan gia hay là thường cảm lão nô cảm ơn quan gia. Nói xong, liên tục giật đầu, đem cứng rắn gạch đụng phanh phanh vang lên. Đủ. Triệu Cắt một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, vung tay lên, ngăn lại Dương Tiễn, sau đó hẹp dài con ngươi liếc nhìn văn võ bá quan, Dương Tiết độ sứ nói đúng chấm còn cần hắn hầu hạ, lần này nắm giữ ân soái, cũng không cần hắn đi còn lại văn võ, có thể có người nguyện ý nắm giữ ân soái trinh phạt Lương Sơn. Lời này vừa nói ra, phía dưới văn võ bá quan câm như hến, hận không thể đem đầu nhét vào trong đũng quần, miễn cho bị Triệu Cắt nhìn thấy. Triệu Cắt thấy không có người nhận lời, lên giọng, mở miệng lần nữa, đồng thời vung ra một cái cự đại dụ hoặc, có người nguyện ý nắm giữ ân soái trinh phạt Lương Sơn sao? Chúng khanh nếu là có ai nguyện ý, chẳng có thể phá lệ, liệt tổ phong vương. Triệu Cắt tin tưởng, dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Liệt tổ phong vương cám dỗ lớn như vậy, lại có ai sẽ tự tuyệt? Không nghĩ, lời này vừa nói ra, có mấy cái văn võ đại thần ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn vài lần, chợt đem vùi đầu đến thấp hơn. Hôn trướng, các ngươi đều bị Lương Sơn tặc khấu sợ mất mặt sao? Triệu Cắt lần này là thật nổi giận, hắn đều nguyện ý phá lệ liệt tổ phong vương, mãn triều văn võ lại không một người dám nắm giữ ân soái thảo phạt Lương Sơn. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài đại tống triều đình mặt mũi đặt ở nơi nào? Xung quanh tứ di sẽ làm như thế nào nhìn hắn trong này nguyên hoàng đế? Triệu Cắt thậm chí nghĩ đến, bằng không đem hoàng vị củ khoai nóng bỏng tay này chuyển đi được rồi hắn liền thanh thản ổn định làm cái thái thượng hoàng, mỗi ngày viết viết chữ, đa đa bóng, lớp điện tử. Quan gia, lão thần có lời nói. Ngay tại Triệu Cắt thất vọng cực độ thời điểm, một đạo thanh âm giản mua vang lên. Triệu Cắt mừng rỡ, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Thái sư Thái Kinh, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thái sư luôn luôn giỏi về nắm chắc hắn tâm tư, lần này không biết có thể cho hắn nghĩ ra cái gì tốt chủ ý đến. Nghĩ tới đây, Triệu Cắt lo lắng vung tay lên, Thái sư mới nói: "Quan gia binh pháp có nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng." Mãn Triều văn võ bên trong, trước mắt chỉ có trước Đông Kinh Lưu thủ Tông Trạch, cùng Lương Sơn tặc khấu đã từng quen biết. Quan gia sao không làm cho này người lập công chủ tội, tiến đánh Lương Sơn? Nói xong lời này, Thái Kinh trong lòng âm thầm đắc ý một chiêu này đã có thể làm Dương Tiễn miễn ra chiến trường, trên triều đình nhiều một vị kiên định minh hữu, lại có thể bán Tông Trạch một cái nhân tình. Mặc dù Tông Trạch cương trực ghét Dương Định, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không đối với hắn vị ân nhân này quá nhiều chỉ trích. Quan gia bên kia cũng sẽ đối với hắn càng thêm dựa vào. Tuyệt đối một cục đá hạ ba con chim kế sách. Thái sư, Tông Trạch vừa mới đánh bại, có thể làm sao? Triệu Cắt có chút không xác định hỏi. Thái Kinh đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cười nhạt một tiếng, quan gia thắng bại là chuyện thường bình ra, chính là bởi vì Tông Trạch thất bại qua, cho nên hắn mới có thể càng thêm tiếp cận thành công mà lại hắn hiện nay là mang tội chi thân, quan gia nếu có thể đặc xá tội lỗi, Tông Trạch làm sao có thể không làm quan gia hiệu tử lực. Nếu là hắn lại đánh bại đem nó xử tử chính là. Triệu Cắt nghe xong, cười ha ha, quả nhiên không hổ là thái sư. Người tới, nghĩ chỉ mệnh Tông Trạch lập công chủ tội, lại đánh Lương Sơn. Nếu là không thành, định chém không buông tha. Vừa dứt lời, văn võ bá quan cùng kêu lên hô to. Quan gia thánh minh, chúng thần khâm phục. Từng tiếng tiếng tân bút bên trong, Triệu Cắt nheo mắt lại, trong lòng khoái khỏa, ai nói ham chơi liền không làm được tốt hoàng đế. Nam Phong Thành, võ đức đại phu phủ. Ca ca, nô mô đã nghĩ đến chủ ý. Đoàn Tam Nương độc phụ kia, lần này chết chắc. Nô dụng tay vê sợi dâu, trên mặt tràn ngập hưng phấn, trong hai mắt quang mang lấp lóe. Người mặc áo choàng màu đỏ, chân mặc giày quan, ngồi tại một tấm đệm ba tầng nệm êm ghế xếp bên trên Tống Giang, nhìn về phía bên cạnh Ngô Dụng, quân sư kế hoạch thế nào? Ngô Dụng khép cười một tiếng, nói ca ca chúng ta có thể trọng kim mua được Đoàn Tam Nương người bên cạnh mình, khiến cho tại Đoàn Tam Nương trong tẩm cung viện, chôn thiết vu cổ yếm thắng đồ vật, coi là vũ an. Anh minh thần võ như Hán võ đế, cũng không có thể kịp thời phát giác Giang Sung âm mưu, ép thái tử Lưu Cư, hoàng hậu vệ tử phu tự vẫn, triều đình hỗn loạn tương mừng. Chỉ là bước khánh, bất quá là cái đăng đồ tử, lại thế nào khả năng khám phá Ngô Mộ bực này kiếm mưu? Chỉ cần Đoàn Tam Nương vừa chết, Nam Phong Thành nhất định đại loạn. Đến lúc đó ca ca liền có thể mượn cơ hội này, vung cánh tay hô lên, đại khởi nghĩa quân, đem Vương Khánh thế lực bỏ vào trong túi. Đến lúc đó lại đi chiêu an sự tình, thành lập bất thế chi công vân, bắt một cái vợ con hưởng đặc quyền, há không đẹp quá thay. Nô Dụng nói nước miếng tung bay, cảm xúc bành trướng, phản phất thành công đã gần ngay trước mắt bình thường. Tống Giang nghe vậy, đầu tiên là trở nên kích động. Từ khi đi vào Nam Phong Thành hắn có thể chịu quá nhiều đoan buồn khí. Nếu là thật sự có thể lật tung Vương Khánh, thay vào đó nói hắn nhất định phải để đã từng khinh thị qua hắn người, hết thảy trả giá đắt. Có thể nghĩ lại, Tống Giang ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, ngựa khí cũng biến thành có chút chán nản. Quân sư ngươi kế sách này cũng không tệ, nhưng ta hai người tại Nam Phong Thành, có thể nói là thế đơn lực cô thân, ngay cả từng cái người đáng giá tín nhiệm đều không có phái ai đi làm chuyện này đâu. Chương 215, Đoàn Tam Nương trả thù như bóng với hình, Tông Nguyên xoáy ra ngục gia quyến gặp nạn. Chương 215, Đoàn Tam Nương trả thù như bóng với hình, Tông Nguyên xoáy ra ngục gia quyến gặp nạn. Ai Ngô Dụng nghe vậy, thở dài một tiếng. Tống Giang nói không sai. Kể từ ngày đó, võ tổng tại Trung Nghĩa Đường tỏ rõ ý đồ, công khai phân liệt Lương Sơn bắt đầu. Hắn cùng Tống Giang có thể nói là Vương Tiểu Nhị ăn Tết, càng ngày càng tệ. Tâm Phúc huynh đệ không chết cũng tàn phế, lần này tới đến Hoài Tây, càng là ngay cả một cái có thể tín nhiệm huynh đệ cũng không có. Lại có thể phái ai đi chấp hành kế hoạch này đâu? Nô Dụng đứng dậy, trong phòng không ngừng giáp bước, bị đánh thương đùi phải, khập khiễng, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. Nửa ngày, Nô Dụng ngửa đầu nhìn xem xa nhà, thở dài một tiếng, chẳng lẽ thật là trời muốn diệt huynh đệ của ta hai người sao? Nhưng vào lúc này, phòng gác cổng cấp báo, nói là Sở Vương mời bọn họ tiến cùng, có chuyện quan trọng thương lượng. Tống Giang xuất ra một khối nhỏ bạc vụn, ban thưởng phòng gác cổng, để nó nên rời đi trước, quay đầu nhìn về phía Nô Dụng, mặt lộ vẻ vui mừng, "Quân sư, Vương Khánh cái thằng kia triệu kiến ngươi ta nghĩ đến là có chuyện cùng ngươi ta hai người thương lượng. Có thể hay không, là dự định đối phó Đoàn Tam Nương?" Đến Nam Phong thành trước đó, hai người liền biết, cái kia Vương Khánh là cái đang đồ tử, thuần túy quỷ đói trong xác, cho nên mới nghĩ ra được lấy mỹ nhân kế định bợ Vương Khánh biện pháp. Mặc dù lần trước kế hoạch bị Đoàn Tam Nương quấy nhiễu, mất cả trí lẫn trải không nói, hai người còn bị đánh một trận tốt đánh, có thể hai người vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, dùng mỹ nhân kế đối phó Vương Khánh chấp nhiệm. Thử hỏi dưới gầm trời này, nào có không muốn ăn thức ăn mặn mèo? Mèo không ăn thức ăn mặn, khẳng định là phụ cận có chó nhìn chằm chằm đem chó làm thịt chẳng phải vạn sự thuận lợi sao? Nô Dụng cau mày, trầm tư một chút, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, ca ca nói có lý. Người ta cái này tiến cung, gặp mặt Vương Khánh cái thằng kia. Nói xong, hai người không để ý trên thân thể đau đớn, khập khiễng ra khỏi phòng, chào hỏi xa phu chuẩn bị xe, tiến về Sở Vương cung. Ước chừng qua thời gian đốt hết một nén hương, xe ngựa tại Sở Vương cung trước dừng lại. Tống Giang, Nô Dụng tại xa phu nâng phía dưới, đi vào Duyên Thọ cung. Mới vừa vào cửa, hai người liền cảm giác không thích hợp. Bởi vì hai người phát hiện, Duyên Thọ cung bên trong, không chỉ Vương Khánh một người. Vương Khánh ngồi tại trên long ỷ, một mặt giả cười. Tại bên cạnh hắn, thân hình tựa như thùng nước bình thường, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Đoàn Tam Nương, đang dùng củ cải bình thường ngón tay, vân vê một viên bồ đào, đưa đến Vương Khánh trong miệng, khàn giọng như châu tiếng nói, tại Tống Giang, Nô Dụng vang lên bên tai, đại vương bồ đào này còn ngọt nào sao? Vương Khánh há miệng, đem bồ đào nuốt vào, mặt lộ giả cười, vương hậu chỗ cho ăn, tự nhiên ngọt nào. Tống Giang, Nô Dụng tâm lạnh một nửa. Đây con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Vương Khánh truyền triệu hai người bọn họ đến đây, chính là vì cho bọn hắn nhìn một màn này sao? Nếu như bọn hắn có tội, liền nên để quan lại định tội, cân nhắc mức hình phạt, mà không phải diễn một màn này hư tình giả ý, hay ánh mắt của bọn hắn. Hai người lên nhau, cất bước tiến lên, quỳ rạp xuống đất, cao giọng mở miệng, "Thần Tống Giang, thảo dân Ngô Dụng bái kiến Sở Vương, Vương hậu." Vương Khánh giống như là vừa mới nhìn thấy Tống Giang, Ngô Dụng bình thường, ngẩng đầu lên, mặt lộ xấu hổ, "Hôm nay truyền triệu hai vị đến đây, là Vương hậu ý tứ." Vương hậu cùng cô Vương nói, "Lần trước nhất thời kích động, đánh hai người các ngươi, rất là hối hận. Hy vọng hai vị ái khanh không cần để vào trong lòng." Tống Giang, Ngô Dụng nghe xong, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đoàn Tam Nương độc phụ này, thế mà lại chủ động nhận lầm. Có thể nhận lầm đỉnh cái gì dùng? Là có thể làm cho nỗi thống khổ của bọn hắn giảm bớt một phần, vẫn có thể để bị giết mấy nữ tử kia sống lại. Hai người liếc nhau, nhìn nhau gật đầu, trong ánh mắt cừu hận chi ý chợt lóe lên. Đoàn Tam Nương thế lớn, tạm thời không nên tới liều mạng. Không bằng ẩn nút cho thời, ngày khác nhất định để độc phụ này nợ máu trả bằng máu. Hạ quyết tâm, Ngô Dụng thân thể thẳng tắp, chắp tay nói, "Sở Vương, Vương hậu lòng dạ rộng lớn, Nô Mộ bội phục cực kỳ lần trước sự tình, bởi vì Tống đại phu cùng Ngô Mộ không rõ chân tướng, không biết Sở Vương phu thê ân ái như vậy Vương hậu giáo huấn ta hai người, đúng là phải có chi ý ta hai người lại sao rằng có oán giận chi tâm." Nói xong, trong lòng một trận đắc ý lời nói này, có thể nói là giọt nước không lọt, liền xem như lại bắt bẻ người, cũng tìm không ra mà bệnh đến. Một bên Tống Giang, khẽ bước cằm, cũng đối Ngô Dụng ứng đối, phi thường hài lòng. "Tốt, tốt, tốt." Trên long ỷ, Vương Khánh đứng dậy, liên tục vỗ tay, "Đã như vậy, cái kia cô an tâm bất quá, còn có một chuyện muốn theo hai vị ái khanh thương lượng một hai." Vương hậu một mực cùng cô nói, "Khôn Linh cung thiếu mấy cái thể mình người, hai vị ái khanh nếu là nguyện ý." Tống Giang nghe vậy, nhất thời lại hỉ. Trước khi đến còn sầu mượn, làm như thế nào đem yếm thắng đồ vật vùi vào Đoàn Tam Nương trong cung, cơ hội cái này không liền đến sao? Lúc này lấy chán chạm đất, rắc khàn khàn cuống họng hô to, thanh âm chấn động đến toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng, "Thần Tống Giang, Nô Dụng, nguyện vì Sở Vương." Vương hậu ra sức châu ngựa, mặc dù máu chảy đầu rơi, cũng ở đây không tiếc. "Ha ha ha, cô không có nhìn lầm người, ái khanh quả nhiên đối với cô trung tâm." Trên long ỷ, Vương Khánh cười ha ha, một bên Đoàn Tam Nương cũng cười hoa khô run rẩy, tựa như một tòa rung động núi thịt. Nô Dụng cả người đều cứng đờ. "Hầu hạ Vương hậu, đây chính là muốn đi thế đó a? Tống Giang ca ca, liều mạng như vậy sao?" Đông Kinh thành, Thiên Lao. Tông Trạch đi ra Thiên Lao, lao bên ngoài ánh nắng, đâm hắn mắt mở không ra. Hắn chỉ cảm thấy, gần nhất kinh lịch, giống như nằm mơ. Một người mặc áo choàng cổ tròn, bên hông thắt băng thung rộng, ra phó bộ dáng người, nâng một cái khay, "Tông lưu thủ đây là ngài quan ấn, quan phục. Ngài lần này có thể quan phục nguyên chức, lập công chu tội, đều nhờ vào nhà ta thái sư tại quan gia trước mặt nói ngọt ngày khác nếu là lên như diều gặp gió, nhưng chớ có quên cất nhắc tri ân a." Thái sư còn nói ngài không cần nhớ mong một nhà già trẻ, thái sư sẽ thay ngài chiếu khán. Tông Trạch nghe xong, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn như thế nào lại đoán không được Thái Kinh tâm tư? Đơn giản là muốn để hắn đi cùng Lương Sơn tặc khấu đả sinh đả tử, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Về phần chiếu khán một nhà già trẻ, đơn giản là muốn dùng hắn một nhà già trẻ tính mệnh, bước bách hắn đi vào khuôn khổ thôi. Hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng ra phó này, Tông Trạch tiếp nhận thay xong quan phục, tham dò quan ấn, trở mình lên ngựa, thẳng đến quân doanh. Hiện nay, hắn một nhà già trẻ mệnh đều bóp tại Thái Kinh trong tay, không liều mạng tử chiến, lại có thể làm sao bây giờ? Sau một lát, Tông Trạch đi vào quân doanh, chỉ gặp Nhạc Phi năm người đã mặc giáp trụ chỉnh tề tại cửa doanh chờ đợi. Không đợi Tông Trạch xuống ngựa, Nhạc Phi một cái bước xa vào tới, tay phải chế trụ ngựa cái giảm, hùng tráng chiến mã lập tức ngừng lại. Tông soái, Nhạc Phi sắc mặt khó coi, ngữ khí bội vàng, quan gia cho phép chúng ta đi theo ân sư lập công chu tội, hôm nay bãi đất giải tri ân, Nhạc Phi tâm lĩnh. Nhưng vừa vặn phóng thích Nhạc Phi sai dịch cáo chi Nhạc Phi, nói là một nhà già trẻ không cần lo lắng, thái sư sẽ hỗ trợ chiếu khán, thế này sao lại là chiếu khán, đây là giam lỏng. Chương 216, Nhạc Bằng nâng xả thân làm mồi nhử, Tống Công Minh ham sống chịu đựng hình. Chương 216, Nhạc Bằng nâng xả thân làm mồi nhử, Tống Công Minh ham sống chịu đựng hình. Đúng a, còn có ta mẹ nếu là có chuyện bất chắc, ngươi lão nhi này cũng đừng hòng sống. Nhạc Phi bên người nhu cao, một tay lấy Tông Trạch giật xuống ngựa, một đôi mắt trừng giống như chuông đồng bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm Tông Trạch, để Tông Trạch trong lòng một trận run rẩy. Vương Quý, Thang Hoài, Trương Hiển ba người đã không có nhà quyến tại thế, nhưng vì tình nghĩa huynh đệ, từng cái tay cầm chuôi kiếm, nhìn chằm chằm. Phản phất một khi Tông Trạch không thể cho bọn hắn một cái hài lòng thuyết pháp, liền muốn động thủ bình thường. Nhạc Phi thấy thế, quát mắng một tiếng, "Nưu Cao, trước bung ra ân sư, Nhạc Phi tin tưởng, ân sư sẽ cho chúng ta một cái thuyết pháp." Chợt quay đầu, nhìn về phía Vương Quý ba người, "Ba vị huynh đệ, các ngươi cũng lui xuống trước đi." Nưu Cao mặc dù lăn lộn, nhưng đối với Nhạc Phi có thể nói gì nghe nấy, nghe chút Nhạc Phi lên tiếng, giận dữ hai tay hướng về phía trước một đường, dùng sức đẩy, đem Tông Trạch ngã cái bờ mông đôn. Tông Trạch cười khổ một tiếng, bò người lên, mấy vị hiển khế các ngươi còn không biết đi Tông Trạch gia quyến, cũng bị Thái Kinh tên cậu tặc kia giam lỏng, lần này tiến đánh Lương Sơn, nếu là bại chỉ sợ lão phu gia quyến cũng không giữ được nói. Thần sắc cảm đạm, nước mắt thuận hắn giản mua hai gò má chảy xuống. Lão thê Trần Thị hiện tại bị bệnh liệt giường, cấp bách cần chăm sóc. Hai đứa con trai, trưởng tử Tông Di 5 tuổi liền chết yểu, thứ tử Tông Bánh năm nay 26 tuổi, lúc đầu chính là ra làm quan nhân kỷ, nhưng hắn thân là đồng kinh lưu thủ, trăm công nghìn việc, không rảnh bận tâm thế tử, Trần Thị cũng chỉ có thể do thứ tử Tông Toánh chiếu cố, cho nên Tông Toánh đến nay không có vị quan. Hiện nay hắn bị Thái Kinh dùng thế lực bắt ép tiến đánh Lương Sơn, sinh tử chưa biết, vợ con lại bị Thái Kinh giam lỏng, nguy như chồng trứng. Một số thời khắc hắn cũng sẽ không nhịn được muốn, chính mình cả đời làm quan thanh chính, chung với đại tống, cuối cùng đổi lấy cái gì? Ân sư. Nhạc Phi hai tay duỗi ra, cầm Tông Trạch hai tay, học sinh vô trì, mạo phạm ân sư, còn xin thứ tội. Sư mẫu bệnh thể nặng nề, hiện nay lại bị Thái Kinh giam lỏng, cũng không biết có thể hay không chịu được. Tông Trạch lắc đầu cười khổ, thở dài một tiếng, có lẽ đây chính là mệnh của ta, cũng là số mạng của nàng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một con đường có thể đi đánh hạ Lương Sơn bạc, bắt thủ lĩnh đạo tặc võ tòng dân cho quan gia tòa hạ, người ta ra quyến, liền có thể bảo toàn. Nói xong, nâng tay phải lên, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sải bước hướng phía trong quân doanh đi đến. Nhạc Phi thấy thế, vội vàng đuổi theo. Nưu Cao dẫn theo song giản, chạy chậm đến đuổi theo hai người, trong miệng gào to, Tông đẹp trai, đại ca, còn có cái biện pháp, chúng ta trực tiếp phản thôi, đem ta lão nương, Nhạc đại ca vợ con lão nương, còn có ngươi lão bà nhi tử cướp về. Tông Trạch quay đầu, mặt lạnh lấy nhìn về phía Nưu Cao, lại nói như thế đại nghịch bất đạo, nói như vậy quân pháp tổng sự. Nói xong không tiếp tục để ý Nưu Cao, trực tiếp đi vào doanh trướng. Tiến vào doanh trướng đằng sau, Nhạc Phi hướng phía Tông Trạch chắp tay, ân sư tiến đánh Lương Sơn, Nhạc Phi có một kế. Cái kia Lương Sơn thủ lĩnh đạo tặc võ tổng hình như có chiêu hàng Nhạc Phi chi ý, lần này xuất binh, Nhạc Phi nguyện lấy thân làm mồi, dù cái kia võ tổng ra chạy bắt. Đến lúc đó, ân sư xuất đại quân vây khốn võ tổng, liền có thể đem nó nhất cử bắt. Tông Trạch nghe vậy, nhãn tình sáng lên, chợt đảm đạm xuống, thở dài, bằng nâng ngươi nói, bản soái đều rõ ràng lần trước hắn tặng ngươi lương thảo, đưa ngươi doanh trại, bản soái liền biết hắn là vì chiêu hàng ngươi. Quả thật, nếu là theo ngươi bố trí, xác thực có rất lớn cơ hội bắt võ tổng, đổi về ngươi ta gia quyến. Nhưng nếu là không thành đâu, ngươi mới 20 tuổi chỉ cần không chết, đợi một thời gian, tất thành đại tống trong quân lương đống, ngươi cần gì phải đưa dê vào miệng của đâu. Nhạc Phi sầm mặt lại, chắp tay thi lễ, ngự khi âm vang, đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, báo cáo quốc gia, bên dưới an lê thứ, làm gì lấy vừa chết sinh là niệm. Ân sư, Nhạc Phi tâm ý đã quyết, nguyện lập quân lệnh trạng. Tông Trạch thở dài, nhìn về phía Nhạc Phi ánh mắt tràn đầy thưởng thức, quân lệnh trạng thì không cần bản soái, chỉ có một cái yêu cầu, sự tình như có thể thành liền bị chi, nếu không có thể thành, chớ có miễn cưỡng, lấy tính mệnh của ngươi làm đầu. Nhạc Phi lãng thanh ứng với cận tuân ân sư dạy bảo, trong lòng thì là xem thường. Nếu là không có khả năng đánh tan Lương Sơn, cứu trở về gia quyến, hắn Nhạc Phi còn sống còn có cái gì kình? Đúng lúc này, cờ bài quan đến báo, trong cung có thánh chỉ, binh phủ đưa tới. Tông Trạch vội vàng mang theo Nhạc Phi, Vương Quý bọn người tiến về cửa doanh tiếp chỉ. Nam Phong Thành, Duyên Thọ Cung. Nếu Tông Ái Khanh đồng ý người tới, mang hai vị Ái Khanh đi tịnh thân. Trên long ỷ, Vương Khánh quát mắng một tiếng, rất nhanh liền có bốn cái người mặc y phục hoạn quan sức người đi vào đại điện, đưa tay bước lên Tống Giang, Nô Dụng, dở trò. Xoa nắn lấy trên thân hai người cơ bắp, lanh lảnh thanh tuyến, để Tống Giang, Nô Dụng một trận ác hàn. Ua còn có một chút tập võ nội tình đâu, Nô gia rất lâu chưa thấy qua tinh như vậy tráng hán tử, đáng tiếc ca một hồi liền cùng Nô gia một dạng, lời nói này khi hoạn quan có cái gì không tốt, mỗi ngày hầu hạ Sở Vương cùng Vương hậu, người khác cầu đều cầu không đến cái này phúc phận đâu. Không đợi nói cho hết lời, liền kéo lấy Tống Giang, Nô Dụng hướng phía cửa điện đi ra ngoài. Tống Giang lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy, rốt cục có thể tiếp cận Đoàn Tam Nương, và ngã độc phụ này đều quên trong cung quý củ, hầu hạ hậu phi trước đó cần trước tỉnh thân. Hắn tương lai nhưng là muốn vào triều làm quan, thiếu đi bộ vị mấu chốt, còn làm cái giám quan. Nhất thời khẩn trương, khàn giọng hô to, "Sở Vương, Vương hậu." Tống Giang mới vừa rồi không có nghe rõ ràng. "Câu Sở Vương, Vương hậu đáng thương Tống Giang dưới gối không mà cho Tống gia chữa chút mà hương hòa đi." Trên long ỷ, Đoàn Tam Nương cười hoa khô run rẩy, thịt mỡ run run, "Vương thượng ngươi một mực nói, cái này Tống Giang đối với ngươi trung thành tuyệt đối, mặt trời chứng dám lấy thần thiếp góc nhìn chưa hết nhưng đi." Cũng được Tống đại phu không nguyện ý thần thiếp cũng không miễn cưỡng Tống Giang nghe nói lời này, trong lòng cuồng hỉ không thôi, coi là không cần bị chém, nào biết Đoàn Tam Nương phía sau lời nói, để hắn như rơi vào hầm băng, thần thiếp hận nhất bất trung người không bằng đem nó chém đầu răn chúng tốt thả ta ra. "Thả ta ra." Tống Giang sử xuất sức bú sữa mẹ, tránh thoát hai cái dùng thế lực bắt ép cánh tay hắn hoa quan, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái mông cao cao mân mê, "Sở Vương, Vương hậu." Tống Mô đã nghĩ thông suốt Tống gia hương hỏa, có xá đệ Tống Thanh Chi tử chuyển thừa Tống Giang có hay không dòng dõi, cũng không đội vàng, hay là vì Sở Vương, Vương hậu hiệu lực hơi trọng yếu hơn. Kiệt 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 trên long ỷ, Đoàn Tam Nương tiếng cười, như là cú vọ, lời nói ra, để Tống Giang nô dụng một trận rẽ run, nếu Tống đại phu đã nghĩ thông suốt vậy còn chờ gì, ai tranh thủ thời gian đưa Tống đại phu đến chỉ toàn sự tỉnh phòng đi thôi. Chương 217, Tống Công Minh tầm phòng thả hào nôn, Khang Thần hành tế Châu cầu viện binh. Chương 217, Tống Công Minh tầm phòng thả hào nôn, Khang Thần hành tế Châu cầu viện binh. Tống Giang muốn chửi ầm lên, mắng Đoàn Tam Nương độc phụ này chết không yên lành. Cũng nghĩ mắng Vương Khánh Đăng đồ tử này, sớm muộn bị triều đình đại quân tiêu diệt, thiên đao vạn quả. Nhưng hắn không dám, bởi vì hắn biết, một khi mắng, chết không phải Đoàn Tam Nương, cũng không phải Vương Khánh, mà là hắn. Chỉ có thể mặc cho bốn cái hoạn quan kéo lấy hắn cùng nô dụng, từng bước một đi ra đại điện, đi hướng cái kia quất đục, kinh khủng chỉ toàn sự tình phòng. Sở Vương cung, chỉ toàn sự tình phòng. Tống Giang, nô dụng bị một mực trói tại trên ghế dài, trong miệng đút lấy khối lớn mạch bố. Một năm lão thể nhược, dáng người còn xuống lao hoạ quan, ở bên cạnh họ chậm rãi cọ sát lấy một cây đao, một thanh hình dạng có chút kỳ quái, nhưng lại sáng như tuyết không gì sánh được, nhìn liền cực kỳ sắc bén đoàn đao. Kết kết theo lão hoạ quan động tác, Tống Giang, nô dụng chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dại một hồi. Các loại lão hoạ quan mài xong đao, bọn hắn liền sẽ bị ép buộc, cùng một kiện vô cùng trọng yếu vật cáo biệt. Ngô ngô ngô, trong miệng đút lấy bạch bố Tống Giang, đột nhiên ra sức dãy rủa, khàn giọng kêu la, lại trở ngại trong miệng bạch bố, thanh âm trầm thấp. Kêu to lên mỗi một cái người tới nơi này đều như vậy đợi xong việc mà liền không gọi lao hoạn quan đầu ngẩng đầu nhìn Tống Giang, ngữ khí đờ đẫn, hiển nhiên đã không cảm thấy kinh ngạc, động tác trên tay lại là không ngừng chút nào. Thỉnh thoảng, đem đao giơ lên, đối với ánh nắng, chăm chú kiểm tra, nhìn xem phải chăng mài đầy đủ sắc bén. Ngô ngô ngô. Tống Giang tiếp tục kêu to, ánh mắt thì là nhìn về hướng bị ném ở một bên quần. Vừa rồi hắn cùng Ngô Dụng lúc tiến vào, cái kia bốn cái hoạn quan thuận tay đem hắn cùng Ngô Dụng quần thoát, ném vào một bên. Tống đại phu không đối, về sau muốn bảo ngươi tiểu Giang tử lão hoạn quan đi đến Tống Giang bên người. Từ bên hông lấy xuống hồ lô rượu, rút ra cái nắp, ực mạnh một ngụm, trong chẻo rượu thuận khỏe miệng của hắn trượt xuống. Phúc! Lao hoạn quan đem trong miệng liệt ỉu, phun đến trên ao, một đao chém xuống. Huyết dịch bay tứ tung, tung tóe lao hoạn quan một thân. Lao hoạn quan có chút bất mãn, nhìn một chút bị làm bẩn áo bào, quay đầu chậm rãi hướng phía Ngô Dụng đi đến. Hắn mỗi một bước đều giống như đạp ở Ngô Dụng trong tấm khảm. Trên giường bị trói lại tứ chi Tống Giang, giống như là bị đun sôi con tôm bình thường, thân thể kéo căng, hai mắt trợn lên, không ngừng phát ra ngô 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 thanh âm, vùng vẫy một lát, ngẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Thế mà ngất đi vận khí không tệ, lão hoạn quan vừa nói, động tác trên tay không chậm chút nào, bắt trước làm theo, Ngô Dụng dãy rủa sau một lát, cũng hôn mê bất tỉnh. Lão hoạn quan chậm gì gì đem công cụ thu thập sẵn sàng, chào hỏi mấy cái hoạn quan, đem Tống Giang, Ngô Dụng mang lên chuyên dụng tầm trong phòng. Vừa mới tỉnh tân người, thân thể yếu kém, tại bình thường trong phòng, căn bản nhịn không được bao nhiêu thời gian, tỷ lệ tử vong cực cao. Về sau, có người phát minh tầm thất, mới đề cao thật lớn loại người này sinh tồn tỷ lệ. Cái gọi là tầm thất, chính là một gian nhỏ hẹp gian phòng, bên trong trưng bày chậu than, hỏa hồng lửa than, một khắc không ngừng thiêu đốt. Cho dù là mùa đông, bên trong nhiệt độ cũng cực kỳ doan người. Lão hoạn quan mang theo bốn cái hoạn quan, đem hai người buông xuống đằng sau, liền đội vàng rời đi. Tống Giang cùng Ngô Dụng cần phải ở chỗ này sống qua 7 ngày. 7 ngày qua đi, nếu như còn sống, vạn sự đại cát. Nếu như chết rồi vậy liền chết đi. Qua không biết bao lâu, Tống Giang ung dung mở to mắt, quay đầu tứ phương, không chịu được lệ như suối chảo. Hắn cả đời buôn ba, chỉ cầu có thể thu hoạch được cái một quan nửa trước, vợ con hưởng đặc quyền. Hiện tại tốt không đợi lấy vợ sinh con đâu. Ngô Dụng có chút hư nhược thanh âm vang lên. Ca ca việc đã đến nước này hay là đừng đi suy nghĩ đi. Tống Giang nghe vậy, giận tím mặt, ngựa khí hoán động, quân sư. Có thủ không báo không phải là quân tử. Sớm muộn cũng có một ngày, Tống Giang muốn đem Vương Khánh Đăng đổ tử kia, Đoàn Tam Nương độc phụ kia dẫm tại dưới chân. Ta muốn dẫm lên bọn hắn thi thể, từng bước một leo đến cao nhất. Để tất cả đã từng xem thường ta, tổn thương qua người của ta, vì bọn họ hành vi cảm thấy hối hận. Nô Dụng giật giật khoe miệng, đối với Tống Giang chấp niệm cảm thấy chấn kinh. Đều lúc này, còn muốn lấy từng bước một đi đến cao nhất đâu. Ngay cả hậu nhân cũng bị mất ta. Bất quá, thù là nhất định phải báo. Hắn đời này liền không có bị thua thiệt lớn như vậy. Lương Sơn Bạc, Tu Nghĩa Sảnh. Khang Tiệp đem một cái ống đồng giao cho Võ Tổng trong tay, "Trại chủ, đây là tức đường vừa mới đưa tới tình báo." Võ Tổng mở ra ống đồng, kéo ra thư tín, nhíu nhíu mày, thời tiền tên này chữ viết hoàn toàn như trước đây nát. Xem hết nội dung tình báo, Võ Tổng trên khuôn mặt ngược lại nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Sự tình phát triển càng ngày càng hướng phía hy vọng của hắn phương hướng phát triển. Nguyên bản, hắn coi là dựa theo hoàng đế Lao Nhi liệu tính sẽ đối với tông trạch, nhạc phi đám người ra quyến ra tay. Đến lúc đó làm không tốt còn phải mạo hiểm tiến đến nghị cách cứu viện. Nghĩ không ra, gian thần thái kinh, Dương Tiễn vì không đến tiến đánh Lương Sơn, đem khoai lang bỏng tay này một lần nữa ném cho Tông Trạch, đem Tông Trạch, Nhạc Phi lần nữa đưa đến trước mặt hắn. Nếu dạng này hắn cũng liền không khách khí. Đứng dậy, nhìn về phía trước người Khang Tiệp, "Khang Tiệp huynh đệ, ngươi lập tức đi một chuyến Tây Châu, xin mời Tây Châu thái thú Trương Thúc Dạ đến một chuyến, mà khác đi một chuyến Đông Sơn phủ, đem Lâm giáo đầu mời về, lại đi đem Lư Viên ngoại mời về, mấy người này, ta có tác dụng lớn." Trại chủ yên tâm, nhất định làm được. Lời còn chưa dứt, Khang Tiệp thân ảnh đã biến mất tại tụ nghĩa sảnh. Nhìn qua Khang Tiệp bóng lưng, Võ Tòng bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tính nôn nóng ngược lại thật sự là học thần hành pháp hạt giống tốt. Hai ngày sau đó, Tế Châu, Thái Thú phủ, Trương Thúc Dạ cùng hắn hai đứa con trai, Lâm Sùng, Lư Tuấn Nghĩa bọn người tụ tập ở đây. Trương Thúc Dạ đổi lại một thân mới tinh trường bào, đầu đội khăn vấn đầu, bên hông treo bảo kiếm. Lâm Sùng, Lư Tuấn Nghĩa người mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí, leo lên trên ngựa. Các vị trại chủ gấp triệu các ngươi đi Lương Sơn, mong rằng các vị không cần trì hoãn. Khang Tiệp đứng trên mặt đất, hướng phía đám người chắp tay. Yên tâm, lão phu đã sai người sớm xuất phát, ven đường an bài thay ngựa công việc, mỗi ngày sẽ có mới ngựa đưa đến, sẽ không làm trễ lại thời gian. Trương Thúc Dạ tự tin nói. Trương Ba Phấn, Trương Trọng Hùng huynh đệ, hai mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Lần trước, huynh đệ bọn họ hai người, hội hợp bát đại lôi tướng, cũng không có ở Võ Tổng thủ hạ đi đến mấy hiệp, quả thực để bọn hắn gặp khó không nhỏ. Trong khoảng thời gian này, huynh đệ hai người cần luyện võ công, chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Nghĩ không ra, cơ hội tới nhanh như vậy. Đã như vậy mấy vị kia khá bảo trọng. Khang Tiệp nói, vận chuyển thần hành pháp, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trước mắt mọi người. Hắn phải nhanh một chút chạy về Lương Sơn, nhìn xem Võ Tòng bên kia phải chăng còn có khác an bài. Chương 218, Tông Nguyên Soái đại quân áp cảnh, võ trại chủ mang binh xuất chinh. Chương 218, Tông Nguyên Soái đại quân áp cảnh, võ trại chủ mang binh xuất chinh một bên khác. Lần này, Triệu Cát cũng coi là hấp thụ lần trước thất bại giáo huấn, chọn vẹn cho Tông Trạch 10 vạn đại quân, trong đó còn bao gồm 30,000 tương đối tinh nhuệ toàn quân. Bất quá, cũng làm cho điện soái phủ bàn giao Tông Trạch, đây là đại tống còn sót lại vô liếng, nếu là lại hao tổn quân pháp tổng sự. Tông Trạch đến điện soái phủ nhận lấy binh phủ, ấn tín, đến quân doanh tập kết binh mã, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lương Sơn xuất phát. Nhạc Phi mấy người người khoác khôi giáp, cầm trong tay binh khí, đi theo Tông Trạch bên cạnh, cũng ngựa mà đi. Tông Trạch đầu tiên mở miệng, "Vàng nâng ngươi cần phải suy nghĩ kỹ cái kia Lương Sơn thủ lĩnh đạo tặc Võ Tổng không phải nhân vật dễ đối phó, lần trước chúng ta đại bại thua thiệt, lần này người độc thân làm mồi nhử ta sợ xảy ra vấn đề gì a?" Nhạc Phi nghe vậy, cười khổ một tiếng, "Tông soái nếu là bản về võ nghệ, ta cùng cái kia Võ Tổng so sánh, như thế nào?" Tông Trạch không cần nghĩ ngợi, thốt ra, "Vàng nâng ngươi võ nghệ, xem như bản soái thấy qua, xuất sắc nhất một trong mấy người, về phần cái kia Võ Tổng nha hắn là bản soái thấy qua, võ nghệ xuất sắc nhất cái kia bản soái cũng không phải là muốn đả kích ngươi, ngươi võ nghệ, xác thực không bằng hắn bất quá. Hắn giống như không am hiểu ngựa chiến, ngươi có thể từ một điểm này bỏ công sức." Nhạc Phi từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, "Triều đình kia binh mã, so với Lương Sơn tập binh thì như thế nào?" Tông Trạch lần này, sắc mặt trở nên trịnh trọng không ít, lặng yên quay đầu, xác định bên người chỉ có Nhạc Phi, Vương Quý, Nhu Cao mấy người đằng sau, mới nhỏ giọng nói, "Quan quân từng cái sợ chết, cường đạo từng cái liều mình, đó căn bản không cách nào so sánh được." Ca Nhạc Phi sắc mặt trở nên nghiêm trọng, tổng kết nói, "Nói cách khác, quan quân mặc kệ là tướng lĩnh chiến lược hay là binh sĩ chiến lược, cũng không bằng Lương Sơn tặc khấu, nếu nói như vậy không lạ kỳ kế làm sao bây giờ? Nghĩa phụ đã từng dạy qua ta, trên thế giới này nhất kỳ kế sách chính là Dương Nưu, Dương Nưu sở dĩ kỳ bởi vì nó vô giải, mặc kệ ngươi làm thế nào, ngươi cũng sẽ rơi vào bẫy. Hiện nay cái kia Lương Sơn thủ lĩnh đạo tặc Võ Tổng, hắn muốn chiêu mộ Nhạc Mỗ, đây cũng là một cái đột phá khẩu, chỉ cần Nhạc Phi xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ xuất binh, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội. Mà lại Nhạc Phi cảm thấy hắn sẽ không đả thương tính mạng của ta." Tông Trạch nghe xong, trong lòng cảm giác rất khó chịu, chỉ là cường đạo đều biết biết anh hùng nặng anh hùng, có thể trên triều đình những cái kia gian định, trên long ỷ quan gia phảng phất hận không thể Nhạc Phi dạng này lương đống chết mất đồng dạng. Dạng này triều đình, thật còn có hy vọng sao? Nghĩ đến đây, Tông Trạch vội vàng ngăn lại chính mình, không tiếp tục suy nghĩ lung tung, nghiêm mặt đánh ngựa tiến lên. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Tông Trạch một đoàn người, mỗi ngày hành quân 50 dặm, liền xây dựng cơ sở tạm thời. Đến ngày thứ 9 thời điểm, đã đạt tới khoảng cách Lương Sơn ngoài 10 dặm Hạnh Hoa thôn phụ cận. Hạnh Hoa thôn là cái không lớn thôn, ước chừng mấy trăm gia đình, bởi vì tránh né chiến loạn, đã chạy tứ tán 7-8 phần. Tông Trạch sai người xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa nấu cơm. Nhạc Phi thì là tướng quân bên trong tinh nhuệ nhất 800 người tụ họp lại, hợp thành một chi tiểu đội tinh nhuệ, chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền đi Lương Sơn bạc khiêu chiến. Lương Sơn bạc, tụ nghĩa sảnh. Võ Tòng ngồi tại ghế xếp bên trên, ánh mắt liếc nhìn phía dưới đông đảo đầu lĩnh. Trương Thúc Dạng, Trương Ba Phấn, Trương Trọng Hùng cùng Lâm Sung, Lư Tuấn Nghĩa mấy người đi vào tụ nghĩa sảnh, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Trương Thúc Dạng, Trương Ba Phấn, Trương Trọng Hùng bái kiến trại chủ. Lâm Sung, Lư Tuấn Nghĩa bái kiến trại chủ. Võ Tòng đứng dậy, cất bước xuống thang, đưa tay nâng, "Mấy vị, mau mau xin đứng lên. Võ Tổng chờ đợi ở đây đã lâu." Nói, quay đầu nhìn về phía một bên Tôn Nhị Đường, "Tẩu tẩu, thỉnh cầu an bài nhà bếp, mang thức ăn lên, đưa rượu lên." Cách đó không xa, Tôn Nhị Nương người mặc một thân màu đỏ áo ngắn, cổ áo mở rất thấp, đi trên đường, một trận sóng cả mánh liệt. Thân dưới mặc một đầu váy ngắn, tay áo vén đến tuổi trọ vị trí, lộ ra cực kỳ giả dặn. Nghe được Võ Tổng phân phó, lúc này vặn mẹo vòng eo, đáp ứng một tiếng, "Được rồi, kêu gọi bọn lâu la đưa rượu lên, mang thức ăn lên." Thừa dịp ngay lúc này, đông đảo đầu lĩnh nhao cùng Lâm Sùng, Lư Tuấn Nghĩa chào hỏi. Lỗ Chí Thâm sải bước đi tới, giang hai cánh tay, cho Lâm Sung tới một cái ôm gấu, ha ha ha. "Sư Minh, đã lâu không gặp a." Nghe nói sư huynh một trận chém tam tướng, uy chấn Đông Sơn phủ, đáng tiếc ta không thể tận mắt nhìn đến. Hôm nay, ta nhất định phải cùng sư huynh thông thông khoái khoái uống vài bát. Tốt. Nếu sư đệ có nhã hứng này, Lâm Sung ổn thỏa phục bồi. Lâm Sung trong ánh mắt lóe ra kiệt ngạo quan mang, trên mặt nguyên bản cố này buồn bực chi khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người biết, đây là Lâm Sung chém giết cao cầu, mở ra khúc mắc đằng sau, mang tới biến hóa, cũng đều cao hứng dùng cho hắn. Rất nhanh, cả cái vỏ rượu, khối lớn cắt gọn thịt, còn có nhiều loại rau xanh, được bưng lên bàn, võ tổng thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Các vị huynh đệ, triều đình đám kia gian tặc lại tới tiến đánh chúng ta Lương Sơn. Lần này, võ tổng cố ý đem Lâm giáo đầu, Lư Viên ngoại, Trương Thái thủ phụ tử mời về Lương Sơn, nhất định phải khiến cái này quan quân tới, về không được. Hôm nay, võ tổng cùng người khác huynh đệ nâng ly một trận, ngày mai, võ tổng tự mình xuất các huynh đệ cùng quan quân huyết chiến. Lời này vừa ra, trong tụ nghĩa sảnh lập tức sôi trào. Trại chủ nói đúng, đám này quan quân quá không ra gì. Nếu như không phải trại chủ thả bọn họ một con đường sống, bọn hắn đã sớm tiến vào bến nước cho cá ăn. Đúng vậy a, lần này quan quân bên trong chỉ có cái kia gọi Nhạc Phi thật sự có tài, còn lại không chịu nổi một kích. Lần này sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Đáng tiếc bọn hắn không có thủy quân bằng không, ta cũng nghĩ giết hắn mấy cái quan quân hạ chút hỏa. Từ khi võ tổng lên làm trại chủ đằng sau, liền ra nghiêm lệnh cấm chỉ thủy quân tham dự trên lục địa chiến đấu. Làm như thế dụ ý cũng rất rõ ràng. Tại hắn kiếp trước, hải lục không tam quân có minh sát phân công, huấn luyện, trang bị đều thật to khác biệt. Hải quân khi lục quân dùng, đơn thuần phung phí của trời. Vừa mới bắt đầu, Lương Sơn thủy quân đông đảo đầu lĩnh còn không phục lắm, có thể trở ngại võ tổng uy nghiêm, cùng Lương Sơn càng phát ra cường đại, nam chinh thiện chiến tướng lĩnh càng ngày càng nhiều, cũng liền không ai khu phục, nhiều lắm là đầu đen rau muống hai câu. Nói những cái kia làm gì? Uống rượu. Lỗ Chí Thâm bưng chén lên, tràn đầy rót một chén, cùng Lâm Sung đụng một cái, không đợi Lâm Sung bắt đầu uống, liền giống đổ nước bẩn bình thường, đem chén rượu này rót vào bụng. Thời gian chậm rãi qua đi, trong tụ nghĩa sảnh, đầu lĩnh số lượng càng ngày càng ít, có ít người không thắng tự lực, trở về phòng đi ngủ đây. Chỉ có Lỗ Chí Thâm cùng số ít người, còn tại một bát uống vào. Ngày thứ hai, sáng sớm, võ tổng người mặc một thân mới tinh áo đen, đem giới đao treo tại bên hồng, trở mình lên ngựa, mang theo Lâm Sùng, Lư Tuấn Nghĩa các đầu lĩnh, thẳng đến Lương Sơn đại đạo mà đi. Chương 219, Lương Sơn bạc sư huynh đệ gặp nhau, Hạnh Hoa thôn bạn cũ bạn gặp lại. Chương 219, Lương Sơn bạc sư huynh đệ gặp nhau, Hạnh Hoa thôn bạn cũ bạn gặp lại. Võ tổng bọn người một đường tiến lên, mới vừa đi ra 5-6 dặm, liền đối diện đụng phải Nhạc Phi. Chỉ gặp Nhạc Phi người mặc trắng nón trụ bạch giáp, dưới hông bạch long câu, cầm trong tay lịch suối thương, uy vũ bất phàm. Tại phía sau hắn là 800 tinh nhuệ sĩ tốt. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nhạc Phi giơ thương nơi tay, chỉ tay võ tổng, hét lớn một tiếng: "Võ tổng, ta Nhạc Phi hôm nay liền cùng ngươi nhất quyết thư hùng." Nói đi, đìm lại dây cương, bạch long câu hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, bay thẳng võ tổng. "A!" Võ tổng bên cạnh, Lâm Sung hét lớn một tiếng, sách mâu xuất chiến. Đi qua, hắn một mực không đúng, coi là nhường nhịn liền có thể hóa giải mâu thuẫn. Có thể thẳng đến cuối cùng hắn mới hiểu được, nhường nhịn là không có kết quả tốt. Cao Nha nội đùa giỡn vợ hắn nhịn, đổi lấy là làm trầm trọng thêm, thậm chí cao cầu đều tự mình ra mặt, như hại với hắn, đem hắn đi đẩy Thường Châu còn không tính xong, càng là hỏa thiêu cỏ khô trận, muốn đem hắn thiêu chết, ép hắn chỉ có thể lên Lương Sơn. Ngơ ngơ ngắc ngác, tựa như cái xác không hồn bình thường. Khi đó, hắn căn bản không dám nghĩ, có thiên năng đủ chính tay đâm cao cầu, thay thê tử cùng mình xuất ngụ ác khí. Là võ tổng đem cơ hội này đưa cho hắn, để hắn chấm dứt nhiều năm tâm nguyện. Từ đó về sau, hắn cảm giác chính mình cả người giống như cũng thay đổi, trở nên càng thêm dũng cảm, càng thêm hung hãn, đối mặt bất bình, bất công thời điểm, cũng có thể càng tích cực đi chống lại. Đây hết thảy đều là võ tổng mang cho hắn. Hiện tại, đối diện cái này gọi Nhạc Phi tiểu tử lại dám đối với võ tổng nói năng lỗ mãng. Vậy liền để hắn nếm thử, Lâm gia thương pháp đi, đến đem có thể lưu tính danh. Nhạc Phi gặp Lâm Sung vào tới, cũng không có quá coi ra gì. Lương Sơn bạc bất quá chỉ là một ổ thổ phỉ thôi, có thể ra võ tổng một cao thủ đã coi như là thắp nhang cầu nguyện, làm sao lại có cái thứ hai? Đánh thắng ta lại nói. Lâm Sung quát mắng một tiếng, trường mâu giống như gián độc, đâm về Nhạc Phi. Nhạc Phi xách lịch suối thương đón đỡ, thuận thế sử xuất thanh long ba bẫy đuôi, đẩy ra Lâm Sung trường mâu đồng thời, mũi thương trực chỉ Lâm Sung cổ họng. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cái này cường đạo, bước bách võ tổng xuất thủ. Chiêu này vừa ra, Lâm Sung sắc mặt nhất thời thay đổi, thanh âm đều có chút phát run. Thiết tí bảng chu đồng là gì của ngươi? Nhạc Phi nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Cái này cường đạo thân phận gì, lại có thể một chút nhận ra thương pháp của hắn đến? Hắn muốn là không muốn để ý tới Lâm Sung, có thể ra tại đối với chu đồng tôn trọng, hay là dừng lại động tác, chỉnh trọng hồi ứng. Chu lão tiên sinh là Nhạc Phi nghĩa phụ, cũng là Nhạc Phi tụ nghiệp ân sư, ngươi cái này cường đạo, tại sao lại nhận ra nghĩa phụ? Nghe thấy lời ấy, Lâm Sung kềm nén không được nữa nội tâm kích động, hướng phía Nhạc Phi chắp tay, tại hạ đầu báo Lâm Sung, từ ân sư bên kia luận ngươi nên gọi ta một tiếng sư minh. Sư phụ lão nhân gia ông ta còn tốt chứ? Nhạc Phi nghe xong, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Hắn từng nghe Chu Đồng nói qua, Chu Đồng có cái đồ đệ gọi Lâm Sùng, tại Đồng Kinh đảm nhiệm 800.000 cấm quân thương đồng giáo đầu, tại sao lại ở chỗ này? Nghĩa phụ lão nhân gia ông ta đã qua đời. Lão nhân gia ông ta cả đời trung quân ái quốc, làm sao có thể có người dạng này lịch tặc đồ đệ? Hôm nay, ta liền làm nghĩa phụ thanh lý môn hộ. Nhìn thương. Nhạc Phi hét lớn một tiếng, đỉnh thương liền đâm. Lâm Sùng xách mâu đón lấy. Song phương ngươi tới ta đi, đấu mười mấy cái hội hợp, Lâm Sùng dần dần rơi vào hạ phong. Lâm giáo đầu, ta đến giúp ngươi. Lư Tuấn Nghĩa lúc này đã hiểu võ tòng dụng ý, đỉnh thương thúc ngựa, thẳng đến Nhạc Phi. Nhạc Phi mặc dù chiếm thượng phong, nhưng đối với Lâm Sung võ nghệ cũng phi thường tán thành. Hắn nhìn ra được, Lâm Sung thương pháp đúng là được Chu Đồng chân truyền. Hắn có thể chiếm thượng phong, một mặt là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thể lực tốt hơn, một mặt khác là đã chiếm Lâm Sung vừa mới biết được Chu Đồng tin chết, tâm tư bất ổn tiện nghi. Cách đó không xa tới cứu viện hắn tử, võ nghệ nếu là có Lâm Sung một nửa hắn ứng phó, liền sẽ phi thường cố hết sức, thậm chí có chết phong hiểm. Nghĩ tới đây, Nhạc Phi dìm lại dây cương, đầu thương chỉ hướng Lư Tuấn Nghĩa, ngươi lại là người nào? Lư Tuấn Nghĩa nhìn về phía Nhạc Phi, ánh mắt có chút hoảng hốt. Người trẻ tuổi kia cực kỳ giống tuổi trẻ chính mình, một dạng hăng hái, một dạng chiều khí phồn thịnh. Hà Bác Ngọc Kỳ Lân, Lư Tuấn Nghĩa. Nghe được cái tên này, Nhạc Phi triệt để sợ ngây người. Nghĩa phụ Chu Đồng đã nói với hắn, hắn trước đây tổng cộng có 3 cái đồ đệ, theo thứ tự là Sử Văn Cung, Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Sung. Chu Đồng đối với Sử Văn Cung nhân phẩm phi thường xem thường, đối với Lư Tuấn Nghĩa cùng Lâm Sung ngược lại là tán thưởng có thừa, còn cùng Nhạc Phi nói qua, nếu là nhìn thấy hai người, nên lấy sư huynh chi lễ đối đãi. Nhạc Phi làm sao cũng không nghĩ ra, lần này tiến đánh Lương Sơn, gặp được hai vị sư huynh của hắn, mà lại cũng đều tại đối diện. Cắn răng, Nhạc Phi nâng thương chỉ hướng Lư Tuấn Nghĩa, bớt nói nhiều lời, nhìn thương. Nói, nâng thương hướng phía Lư Tuấn Nghĩa đánh tới. Lư Tuấn Nghĩa hữu tâm thăm dò Nhạc Phi võ nghệ, hét lớn một tiếng, Lâm giáo đầu, không nên nhúng tay, đỉnh thương thúc ngựa, cùng Nhạc Phi chiến tại một chỗ. Một bên khác, Hành Hoa thôn phụ cận trên một ngọn núi. Tông Trạch người mặc ô dầu giáp, tay cầm điểm thương thép, leo lên trên ngựa, mang theo Vương Quý, Trương Hiển, Thang Hoài mấy người, tại sơn lâm hai bên mai phục. Chỉ còn chờ Nhạc Phi đem võ tổng dẫn tới, liền cùng xuống một lúc, bắt võ tổng. Đúng lúc này, Vương Quý mắt sắc, nhìn thấy nơi xa khói bụi cuồn cuộn, dường như có đại bộ đội đến đây, nhất thời kích động lên, Tông Soái, người đến. Tông Trạch vui mừng quá đỗi, lấy tay che nắng, nhìn chăm chú quan sát. Khói bụi từ từ tan đi, chỉ gặp nhất bưu quân mã, ước chừng 5-3 ngàn người, dẫn đầu người, người mặc màu đậm khôi giáp, bên hông treo lấy cung tiễn, cầm trong tay một cây trường thương. Ở bên cạnh hắn là hai cái tuổi trẻ tiểu tướng, một cầm song đao, một cầm song truy. Tông Trạch chỉ cảm thấy ảnh hình người này là ở đâu gặp qua đồng dạng. Đúng lúc này, dẫn đầu tướng lĩnh đột nhiên rìm chặt ngựa dây cương, ngẩng đầu hướng phía sơn lâm nhìn chung quanh, trong miệng hét lớn, Nhữ Lâm, Trương Thúc Dạ tới thăm ngươi. Lão bằng hưu gặp mặt cũng không chào hỏi sao? Trương Thúc Dạ, có phải hay không cái kia đầu phục Lương Sơn phản tặc? Vương Quý cảm giác danh tự có chút quen hay, thăm dò tính hỏi. Im ngay. Tông Trạch giận dữ, quát mắng một tiếng, ngươi biết cái gì? Trương Thúc Dạ chi trung nghĩa không tại lão phu phía dưới, đáng tiếc trong triều gian thần đương đạo. Không đợi nói xong, Tông Trạch phóng ngựa thẳng đến Trương Thúc Dạ. Vương Quý mấy người sợ hắn có mất, đội vàng cưỡi ngựa đuổi theo. Kê Bá Minh, Tông Trạch thúc ngựa đi vào Trương Thúc Dạ trước người bên ngoài hơn 10 trượng, chắp tay thi lễ. Gặp Tông Trạch đến đây, Trương Thúc Dạ trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc trước Tông Trạch hoạn lộ không thuận, nghệ tình Tông Trạch trung nghĩa phân thượng, hắn còn đã từng rút qua một chút, hai người quan hệ không tệ, thường xuyên có thư từ qua lại. Hiện nay phân thuộc đối lập, sử dụng bạo lực, thật sự là để cho người ta thổ tức. Chương 220, sư minh đệ giao phong Lương Sơn thắng, lão hưu trò chuyện với nhau Tông Trạch khổ. Chương 220, sư minh đệ giao phong Lương Sơn thắng, lão hưu trò chuyện với nhau Tông Trạch khổ khanh. Nhạc Phi lịch xuống thương, cùng Lư Tuấn Nghĩa trong tay điểm thương thép đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lư Tuấn Nghĩa cùng Nhạc Phi lập tức cảm giác cánh tay tê dại một hồi, cơ hồ cầm không đúng trường thương, đối với đối phương khí lực đều có càng trực quan cảm thụ. Lư Tuấn Nghĩa trong lòng âm thầm cảm thán, sư phụ lại thu một cái như vậy có thiên phú người trẻ tuổi làm đệ tử, không chỉ có như vậy, còn thu người trẻ tuổi kia làm nghĩa tử, hiển nhiên là đem cả đời sở học đều truyền thụ cho hài tử này. Tận lực hay là chớ tổn thương hắn đi. Nghĩ đến cái này, Lư Tuấn Nghĩa thương pháp không khỏi làm chậm lại một chút, càng nhiều là lựa chọn chiến đấu, tiêu hao Nhạc Phi khí lực. Nhạc Phi không biết Lư Tuấn Nghĩa dụ ý, cho là hắn sợ hãi, mũi thương lắp một cái, tung ra mấy cái thương hoa, hướng phía Lư Tuấn Nghĩa lâm tới. Nhạc Phi chiến lực vốn là mạnh hơn Lư Tuấn Nghĩa một đường, hiện nay Lư Tuấn Nghĩa có chút bó tay bó chân, hai người trên lệch tiến một bước kéo ra. Võ Tòng ở một bên nhìn rõ ràng, sợ Lư Tuấn Nghĩa có mất, hô lớn, Lâm giáo đầu, ngươi đi giúp Lư viên ngoại. Lâm Sung tuân mệnh. Cách đó không xa, nguyên bản sách mâu lập tức Lâm Sung, nghe được Võ Tòng hô to, hét lớn một tiếng, gia nhập chiến đoàn. Có thể nói, Võ Tòng cho hắn một cái tân sinh cơ hội, Võ Tòng lời nhắn đủ sự tình, hắn coi như đánh bạc cái mạng này cũng muốn làm được. Mắt thấy Lâm Sung vào tới, Nhạc Phi có chút luống cuống, tuấn lãng trên khuôn mặt viết đầy thần sắc trịnh trọng. Hắn đã hoàn toàn xác nhận hai người này chính là nghĩa phụ Chu Đồng đề cập với hắn hai cái đồ đệ Lâm Sung cùng Lư Tuấn Nghĩa. Danh tự có thể giả mạo, tướng mạo có thể tương tự, nhưng là thương pháp là đóng vai không ra được. Hai người thương pháp cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần, cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. Lần này sự tình phiền toái, coi như hắn đối với mình võ nghệ có đầy đủ lòng tin, nhưng hắn cũng không có tự đại đến cho là mình có thể duy nhất một lần đánh bại hai cái sư mình. Đều là một cái sư phụ dạy, căn bản là không phá được chiêu a. Mà lại cách đó không xa còn có một cái nhìn chằm chằm Võ Tòng võ nghệ so Lâm Sung cùng Lư Tuấn Nghĩa còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn vốn là nghĩ đến cùng Võ Tòng giao thủ thời điểm trá bại dẫn Võ Tòng tiến về Tông Trạch vòng đây, dù là tốn hao đại giới lớn hơn một chút, thậm chí không thèm đếm xỉa chính mình cùng mấy cái huynh đệ mệnh, đem Võ Tòng bắt hoặc là chém giết. Đến lúc đó Lương Sơn rắn mất đầu, căn bản không đủ để cùng triều đình đối kháng. Ai nghĩ đến lần này Võ Tòng căn bản là không có dự định cùng hắn giao thủ, mà là tìm tới hắn hai cái sư minh, cho hắn tới vừa ra sư minh đệ tự giết lẫn nhau tiết mục, thậm chí còn không nói võ đức, để cho hai người vây công hắn một cái. Giá. Nhạc Phi tìm lại dây cương, quát mắng một tiếng, nhảy ra vòng chiến, mũi thương chỉ hướng Võ Tổng, "Võ Tổng, ngươi có dám cùng ta quyết nhất tử chiến sao?" Tục ngữ nói, "Thỉnh tướng không bằng kích tướng." Nhạc Phi cảm thấy, lấy Võ Tổng thân phận, bị chính mình như thế một kích, khẳng định mất mặt, tới cùng hắn ác chiến. Đến lúc đó, hắn liền có cơ hội đem Nhạc Phi dẫn vào tông trạch, Vương Quý bọn người đã sớm bố trí tốt vòng đây. Không ngờ, đối mặt Nhạc Phi khiêu khích, Võ Tổng bất vi sở động, ngáp một cái, chỉ Lâm Sung cùng Lư Tuấn Nghĩa, "Muốn khiêu chiến ta? Trước thắng được ngươi hai cái sư minh rồi nói sau." Nhạc Phi giận dữ, nâng thương phóng ngựa, cùng Lâm Sung, Lư Tuấn Nghĩa chiến làm một đoàn. "Ba người ngươi tới ta đi, binh khí tương giao." Nhạc Phi lấy một địch hai, dần dần đã rơi vào hạ phong. Đột nhiên, Nhạc Phi nhảy lên ngựa, dẫn 800 tinh nhuệ quan quân, hướng phía Hạnh Hoa thôn phương hướng phi nước đại. Hắn nhìn ra, nếu là không đem Lâm Sung, Lư Tuấn Nghĩa diệt trừ, căn bản là không có biện pháp dẫn Võ Tổng hạ tràng cùng hắn giao thủ. Cho nên, chỉ có thể sớm khởi động kế hoạch. Gặp Nhạc Phi rút đi, Lương Sơn bên này vang lên núi kêu biển gầm bình thường tiếng giễu cợt. "Kém cỏi, Đào Bình, đừng chạy a. Biết Lương Sơn lợi hại đi." Lâm Sung, Lư Tuấn Nghĩa đang chờ muốn đuổi, liền nghe Võ Tổng hô to, "Lâm giáo đầu, Lư viên ngoại, giặc cùng đường chớ đuổi." Nói đi, dẫn bên cạnh binh mã, hướng phía Nhạc Phi bại lui phương hướng, từ từ tiến lên. Lâm Sung, Lư Tuấn Nghĩa ghìm chặt ngựa dây cương, cùng Võ Tổng cũng ngựa mà đi. Một bên khác, Hạnh Hoa thôn. Trương Túc Dạ, tông trạch ở trong thôn duy nhất trong quán rượu nhỏ, tìm bàn lớn tòa hạ. Trương Ba Phấn, Trương Trọng Hùng huynh đệ, dẫn theo Song Đao, Song Truy đứng tại Trương Túc Dạ sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Vương Quý, Nưu Cao bọn người. Vương Quý, Nưu Cao mấy người cũng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn huynh đệ hai người, trong lòng cầu nguyện Nhạc Phi không nên quay lại nhanh như vậy. Thân trên miếng vải đen áo ngắn, bên dưới mặc quần đùi, bên hông buộc lấy tập dề, trên vai dựng lấy đường bảy tiểu nhị bước nhanh đi tới, một mặt định nọt dáng tươi cười, "Hai vị lao ra, muốn chút gì?" Tông trạch từ trên xuống dưới, xét lại tiểu nhị một lần, ánh mắt càng là tại tiểu nhị trên tay dừng lại nửa ngày, đem tiểu nhị nhìn hoảng sợ, mới chậm rãi mở miệng, "Đến một vò rượu, mấy thứ nhắm rượu rau xanh, phải nhanh." "Được rồi." Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Rất nhanh, đi mà quay lại, hai tay nâng một cái khay, bên trên trưng bày một vò rượu, bốn đĩa thức nhắm. Đem rượu cùng thức nhắm đặt lên bàn, tiểu nhị không người thi lễ, "Hai vị lao ra, xin mời dùng." Tông trạch nhấc lên bát rượu, trước cho Trương Thúc Dạ rót một chén, lại rót cho mình một bát, cùng Trương Thúc Dạ đụng một cái, nhìn xem Trương Thúc Dạ sau khi uống, mới uống miệng rượu, ngựa khí tiếc nuối, "Kê bá huynh chúng ta hẳn là có 5-6 năm không gặp đi, nghĩ không ra, gặp lại đã phân thuộc đối lập, trở mặt thành thù huynh, nếu là có quay về triều đình chi ý tông mẫu nguyện ý tại quan gia trước mặt, là huynh trưởng nói tốt vài câu, làm huynh trưởng quay về triều đình, như thế nào?" Phúc Trương Thúc Dạ cười nạo một tiếng, suýt nữa đem trong miệng rượu phun ra ngoài, giống nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía Tông Trạch, "Nhữ Lâm, ngươi cho là làm quan là vì cái gì?" Gặp Trương Thúc Dạ đem trong bát uống rượu, Tông Trạch lá gan cũng lớn không ít, bưng chén lên uống một hớp lớn, tự nhiên là báo cáo quốc gia, bên dưới an lên thứ, chống cự sự xâm lược. "Đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy ngươi làm đến trong đó điểm nào nữa nha?" Trương Thúc Dạ không nóng không đổi, một bên uống rượu vừa nói. Tông Trạch nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên phi thường đặc sắc, cái này ba đầu hắn giống như một đầu đều không có làm đến. Trên triều đình hiện tại cũng do gian thần cầm giữ triều chính, quan gia mặc dù cơ trí không gì sánh được, nhưng bên người gian thần quá nhiều, chung quy là bị che đậy, căn bản nghe không vào hắn khó nghe trung ngôn, đến mức đại tống quốc lực càng ngày càng suy vi. Bên dưới An Lê Thứ hắn càng là không có làm đến lê dân bách tính bị triều đình siêu cao thuế nặng ép không thở nổi, cơ hồ cần nhờ bán con cái mới có thể sống qua, hắn hữu tâm đi quản, có thể nào có năng lực này. Về phần chống cự sự xâm lược càng là không thể nào nói đến, trên triều đình cơ hồ đều là kiên định phái chủ hòa, hắn loại này phái chủ chiến, trên triều đình căn bản cũng không có quyền nói chuyện. Nghĩ đến đây, Tông Trạch chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát khổ, ngay cả làm bá chén lớn. Chương 221, Trương Thúc Dạ luận thế cục. Tông Trạch sợ hai tháng phục, Võ Nhị Lang Thiết vây quanh Nhạc Phi bị bắt. Chương 221, Trương Thúc Dạ luận thế cục. Tông Trạch sợ hai tháng phục, Võ Nhị Lang Thiết vây quanh Nhạc Phi bị bắt phanh. Tông Trạch cầm trong tay bát rượu trùng điệp để lên bàn, phát ra một tiếng vang trầm, "Kê bá huynh." Tông Trạch biết, chính mình là cái phế vật, tuổi trên 50, chẳng hề làm gì thành qua. "Nhưng là ngươi thì như thế nào đâu? Ngươi làm thành cái gì?" Tông Trạch mặc dù bất tài, nhưng ít ra không có phản bội triều đình, quên chính mình dự tính ban đầu. Trương Thúc Dạ sau lưng, Trương Trọng Hùng tính khí nóng nảy, khẽ một tiếng, song đao ra khỏi vỏ, "Lão thất phu ngươi nói cái gì đó?" Gặp Trương Trọng Hùng cầm vũ khí, Vương Quý, Nưu Cao lập tức không vui, Vương Quý rút ra bảo kiếm, Nưu Cao rút ra song giản, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trương Trọng Hùng, phảng phất Trương Trọng Hùng khẽ động, bọn hắn liền lập tức đánh trả. "Trọng Hùng, lui ra." Trương Thúc Dạ cũng không quay đầu lại, giơ tay phải lên khoát tay áo, "Đây là ta cùng ngươi Tông Thúc Thúc sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. Tựa như vi phụ cùng ngươi Túc Bá Bá sự tình một dạng." "Là, thái thú đại nhân." Trương Trọng Hùng đáp lời một tiếng, lùi lại mấy bước, không nói nữa. Vương Quý, Nưu Cao gặp không đánh được, một trận thất vọng, nhưng trở ngại Tông Trạch, cũng chỉ có thể đi đầu triệt thoái phía sau mấy bước. Những Lâm đi qua lão phu cũng nhiều lần hoài nghi, mình đời này đến cùng làm cái gì hữu ích với quốc gia, bách tính sự tình, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thằng đến gần nhất, lão phu Hàng Lương Sơn, vẫn như cũ ngồi cái kia tế châu thái thú, mới phát hiện làm quan không phải cho ai khi đều như thế, cái gọi là phùng đường dịch ra, lý quảng khó phong người khác nhau, đi theo khác biệt hoàng đế, kỳ thành liền, địa vị cũng sẽ khác biệt. Nói một cách khác, tựa như đi theo đường Thái Tông, muốn so đi theo đường Cao Tông thoải mái rất nhiều. Tông Trạch cười khổ gật đầu. Mặc dù hắn hiện tại cùng Trương Thúc Dạ phân thuộc đối lập, nhưng là hắn phải thừa nhận, Trương Thúc Dạ câu nói này nói, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Minh Quân Hiền Thần vĩnh viễn kết bạn xuất hiện, mà Đại Tống đã thật lâu chưa từng xuất hiện tổ hợp như vậy. Nhưng là, hắn sinh tại Đại Tống lớn ở Đại Tống, làm Đại Tống quan, hắn thì có biện pháp gì đâu. Trương Thúc Dạ uống một hớp rượu lớn, ngựa khí tự hào, lão phu tại triều lúc, đảm nhiệm Tế Châu thái thú, ngay lúc đó Tế Châu, chứng khí mù mịt, dân chúng lầm than, quan viên siêu cao thuế nặng, quan sai thịt cá bách tính từ khi thuộc về Lương Sơn, trại chủ định thuế phú, mới quất tới thu thuế hai thành có chính sách này đằng sau, Tế Châu thành bên trong, không còn có chết đói qua một người trừ cái đó ra, trại chủ còn làm không ít mặt khác chuyện tốt chỉ là ngươi không biết thôi. Tế Châu phát triển, cũng tại vững bước tiến lên. Đây mới là vì bách tính kiếm lời. Nói không khoa trương, hiện tại Tế Châu thành, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, tuyệt đối thủ thiện chi địa. Trương Mỗ cuộc đời lý tưởng, tại triều làm có lúc, chưa từng thực hiện bạn nhất ngược lại là làm cường đạo, lại thực hiện, ngẫm lại đúng làm địa mai tông trạch ngay vậy, trong lòng run rẩy kịch liệt. Nếu như Trương Thúc Dạ là nói thật vậy hắn thật muốn kiến thức, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, là cái bộ dáng gì đại tống lập quốc đến nay, còn không có vị nào thiên tử, quan viên nào làm đến qua. Đúng lúc này, cách đó không xa, khói bụi lầy trời. Mấy người định thần nhìn lại, liền nhìn thấy một đội quân binh, ước chừng vài trăm người, cướp đường chạy trốn. Người cầm đầu, trắng nón trụ bạch giáp, tay cầm trường thương, dưới hông bạch long câu, không phải Nhạn Phi là ai. Tại phía sau bọn họ, khói bụi lầy trời, không biết bao nhiêu người ngay tại bám đuôi truy sát. Theo đội nhân mã kia xích lại gần, tông trạch nội tâm vô cùng kích động, trừng lớn hai mắt, ở trong đám người tìm kiếm. Trước đó, Nhạc Phi cùng hắn thương nghị, dẫn võ tổng tới, đem nó bắt, liền có thể thừa dịp Lương Sơn tặc khấu rắn mất đầu thời điểm, đem nó tiêu diệt. Hiện tại, nên đến thời điểm hắn xuất thủ. Nghĩ đến cái này, tông trạch cầm rượu lên bát, hung hăng quẳng xuống đất, phát ra một tiếng vang dọn. Đùng. Vương Quý, canh nghi ngờ, Trương Hiển, Lưu Cao bọn người nhao nhao siết binh khí nơi tay, công hướng Trương Thúc Dạ. Trương Ba Phấn, Trương Trọng Hùng vung vẩy song truy, song đao ngăn cản. Song phương trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp. Đúng lúc này, phía sau bọn họ, tiếng vó ngựa tựa như sóng biển bình thường, kéo dài không dứt. Tông Trạch lập tức quá sợ hãi. Ngựa này tiếng chân đều nhịp, tiết tấu rõ ràng hiển nhiên không phải đại tống kỵ binh có thể làm được. Đó là, Trương Thúc Dạ trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, những lâm kế hoạch của ngươi đã bị trại chủ xem thấu. Ngươi bây giờ nghe được chính là trại chủ dưới trướng tinh nhuệ kỵ binh, đến đây bắt các ngươi tiếng chân. Nói khoác mà không biết ngượng. Chí ít, ngươi còn tại trong tay của ta. Tông Trạch giận dữ, rút ra bội kiếm, công hướng Trương Thúc Dạ. Trương Thúc Dạ không chút hoang mang, lặng lặng đứng tại chỗ, phản phất không nhìn thấy Tông Trạch cái kia kiếm mang sắc bén đồng dạng. Phù phù. Tông Trạch cảm giác dưới chân mềm nhũn, cả người ngã nhào xuống đất, trơ mắt nhìn xem Trương Thúc Dạ đi vào trước người hắn, đem một cây chùy thủ gác ở trên cổ của hắn. Trương Thúc Dạ ngữ khí băng lãnh, không muốn để cho các ngươi nguyên soái chết, dừng tay. Vương Quý, canh nghi ngờ, Trương Hiển, Lưu Cao nhao nhao dừng tay, hoảng sợ nhìn xem Trương Thúc Dạ. Lưu Cao nghẹn ngào kêu lên, ngươi đối với Tông soái xử cái gì yêu pháp? Vì cái gì hắn sẽ ngã quỵ? Trương Thúc Dạ tay phải nhấc lên, đem Tông Trạch thân thể nhấc lên, tay trái chùy thủ đứng vững Tông Trạch cái cổ, chỉ bất quá, một chút thuốc mê thôi Tông Trạch lúc này còn có ý thức, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Không có khả năng tuyệt đối, không có khả năng ta kiểm tra qua, tiểu nhị trên thân không có luyện võ qua nghệ vết tích, chúng ta rượu là một cái trong bình đổ ra bát rượu, ta cũng kiểm tra qua bên trên không có cái gì, ta làm sao lại bên trong thuốc mê. Trương Thúc Dạ khẽ cười một tiếng, vậy ngươi điều tra bình rượu sao? Tông Trạch vừa muốn nói gì, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không còn chi giác. Vương Quý bọn người sợ Trương Thúc Dạ tổn thương Tông Trạch, chỉ có thể bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Nhằm do mấy cái tinh tráng cường tráng từ sau chủ xông ra, xuất ra dây gai, đem bọn hắn đều cho buộc. Một bên khác, chính xuất lĩnh quan quân vọt tới trước Nhạc Phi, đột nhiên mã thất tiền đề. Bạch Long Câu tê minh một tiếng, thân thể bay ra ngoài thật xa, trên lưng ngựa Nhạc Phi không có chút nào chuẩn bị đỉnh rơi xuống lưng ngựa. Hai bên đường, mười mấy tên lâu la binh xuống ra, tất cả chấp đao thường, đồng loạt chỉ hướng Nhạc Phi yếu hại. Nhạc Phi vừa định phản kháng, chỉ thấy ba con ngựa sánh vai cùng mà đến. Ở giữa một người, toàn thân áo đen, trên mặt hai đạo kim ấn. Bên trái một người, cưỡi hắc mã, tay cầm trường thương, trên mặt một đạo kim ấn. Bên phải người, tay cầm trường mâu, trên mặt một đạo kim ấn. Chính là Nhạc Phi, Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Sung. Lâm Sung gấp gáp, tung người xuống ngựa, trường mâu đứng vững Nhạc Phi yết hầu, chỉ cần Nhạc Phi có bất kỳ dị động, hắn trường mâu liền sẽ lập tức đem Nhạc Phi xuyên thủng. Nhạc Phi chỉ có thể tính tạm thời, từ bỏ chống lại, nhập do tiểu lâu la xuất ra dây gai, đem hắn buộc. Cùng lúc đó, quân Tống trận doanh cũng bị Đại Tuyết Long kỵ cùng hãm trận doanh hai mặt giáp công, cho công phá. Chương 222, Võ Nhị Lang giải thích vỏ rượu cơ quan, Nhạc Bằng cử cự tuyệt gia nhập Lương Sơn. Chương 222, Võ Nhị Lang giải thích vỏ rượu cơ quan, Nhạc Bằng cử cự tuyệt gia nhập Lương Sơn trại chủ, cái này Nhạc Phi đã trói tốt, mang về Lương Sơn sao? Một cái lâu la mở miệng hỏi. Lúc này bọn lâu la đều rất cao hứng. Lần này cơ hồ không đánh mà thắng, liền đem triều đình đại quân tăng dã, còn đem triều đình trong đại quân khó giải quyết nhất tướng quân đều cho bắt sống. Cái này hai lần đại chiến, Nhạc Phi biểu hiện bọn lâu la đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ cũng đều biết Nhạc Phi võ nghệ không thua gì Lư Viên Ngoại cùng Lâm Giáo Đầu, tuyệt đối ngũ hổ cấp bậc. Nếu là có thể đem hắn chiêu hàng Lương Sơn thực lực, lại có thể tăng lên không ít. Đối với bọn lâu la tới nói, sơn trại càng cường đại, an toàn của bọn hắn liền càng có cam đoan. Tương lai thậm chí có cơ hội tẩy trắng, đường đường chính chính sống ở dưới ánh mặt trời. Cái này như thế nào để bọn hắn không cao hứng? Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu, võ tổng cũng không có để bọn lâu la áp giải Nhạc Phi, mà là để cho người ta đem Bạch Long Câu dắt qua đến, chính mình tự mình đỡ Nhạc Phi lên ngựa. Đối với võ tổng thiện ý, Nhạc Phi hừ lạnh một tiếng, không có để ý từ binh bại bị bắt một khắc kia trở đi, hắn đã làm tốt anh dũng hy sinh chuẩn bị. Võ Tòng, Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Sung ba người mang theo Nhạc Phi ngồi ngựa hướng phía Lương Sơn mà đi. Trên đường, Lâm Sung cùng Lư Tuấn Nghĩa nhao nhao mở miệng thuyết phục Nhạc Phi, sư đệ hiện nay triều đình hôn quân ngồi long ỷ, gian thần làm đại quan người bình thường căn bản không có đường sống. Lâm Sung nuốt ve trên mặt kim ấn, lẩm bẩm nói, sư phụ đã nói với ngươi đi. Lâm Sung vốn là bắt thập vạn cấm quân giáo đầu, thê tử hiền lành, gia đình mỹ mãn, chỉ vì cao cầu lao tặc Minh Linh coi trọng tẩu tử ngươi, cao cầu lao tặc Vu Ta đeo đào sông Bạch Hổ tiết đường, muốn hại chết vi huynh về sau hay là phủ Doãn chiếu cố, phán quyết lưu vong. Nhạc Phi nghe xong, chấn động trong lòng. Hắn vừa mới rời đi Thang Âm huyện không bao lâu, đối với triều đình mục nát, hoa mắt ù tai cũng không có một cái quá mức trực quan nhận biết. Bất quá, từ hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch đến xem, giống như cái này đại tống triều đình, mặc kệ làm gì đều cần xài bạc chuẩn bị quan hệ, khơi thông cấp nối. Nếu không phải như vậy liền rất có thể sẽ gặp phải làm khó dễ. Hắn một mực nguyện ý hiệu trung tông trạch nguyên nhân, cũng ở chỗ tông trạch phi thường thanh liêm, xưa nay không ham bọn hắn chỗ tốt gì. Cũng không biết, tông xoáy thế nào có vương quý mấy người chiếu khán, sẽ không có sự tình. Đang lúc Nhạc Phi nhớ tới tông trạch lúc, liền thấy phía trước mấy cái lâu la giơ lên một cái cáng cứu thương, phía sau đi theo mười mấy tên lâu la, áp lấy vương quý mấy người. Nhạc Phi tập trung nhìn vào, trên cáng cứu thương, không phải tông trạch là ai? Con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Võ Tổng, giết ân sư của ta, thù này không đội trời chung, hôm nay ngươi không giết ta, ngày khác ta định mang binh san bằng xảo huyệt của ngươi. Nhạc Phi kích động hô to. Võ Tổng cười lạnh một tiếng, ngươi người ân sư kia chính mình mê rượu uống nhiều quá còn có thể trách ta sao? Nói, không tiếp tục để ý Nhạc Phi, phóng ngựa thẳng đến Trương Thúc Dạ, hướng phía Trương Thúc Dạ chắp tay, Trương thái thủ, lần này vất vả ngươi. Nếu không phải ngươi tông trạch cũng sẽ không dễ dàng như vậy uống xong thuốc mê, một trận tổn thất sẽ lớn. Trương Thúc Dạ chắp tay, cung kính nói, toàn bộ nhờ trại chủ rượu kế an thiên hạ, nghĩ ra được tại bình rượu trên dưới công phu chú ý tới Nhạc Phi lúc này, rốt cục tin tưởng tông trạch không chết, hơi kinh ngạc hỏi, Võ Tổng, ngươi cái này gian nhân, làm sao đối với bình rượu làm tay chân? Võ Tổng sửa sang trên trán vai phát, giọng nói nhẹ nhàng, trên thực tế không đáng giá nhắc tới bình rượu tiên là đặc chế giới có cơ quan, bên trong có hai loại rượu, muốn đổ loại nào tông trạch hẳn là sự tình phiền lòng quá nhiều, cho nên ưa thích có thuốc mê loại kia Nhạc Phi đơn giản muốn bị giận đi lên, nhưng lại không thể làm gì, trong lòng thì là âm thầm tán thưởng, cái này Võ Tổng trừ võ nghệ cao cường bên ngoài, trên mưu kế cũng là không thể khinh thường. Tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay gặp qua mạnh nhất đối thủ. Làm cũng tốt, cũng là hắn ngày sau kinh địch. Mấy người một đường tiến lên, không bao lâu liền đến Lương Sơn. Võ Tổng để cho người ta đem tịch thu được lương thảo, đồ quân nhu sửa sang lại, đem Nhạc Phi mấy người giam lỏng tại một cái tiểu viện ở trong. Khu nhà nhỏ này tường viện khoảng chừng cao hơn một trượng, dù cho là người tập võ cũng rất khó vượt qua đi. Bốn phía còn có đại lượng lâu la tuần tra, có thể nói là vững như thành đồng. Mới vừa tiến vào tiểu viện không bao lâu, Tông Trạch liền tỉnh lại. Nghe Nhạc Phi đem Võ Tổng bố trí nói ra về sau, Tông Trạch liên tục hối hận, kỳ xoa một chiêu, lấy Võ Tổng đạo nhi. Nhạc Phi mấy người an ủi Tông Trạch, càng là trực tiếp nói thẳng, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là mau chóng rời đi Lương Sơn. Tông Trạch rất tán thành, đem mấy người tập trung lại, thương lượng một chút một bước nên làm cái gì. Lưu Cao đề nghị, bằng không chức gia nhập, về sau lại tìm cơ hội. Bị Nhạc Phi từ chối thẳng thắn. Nhạc Phi thái độ rất là kiên quyết. Hắn sinh là Tống Thần, chết là Tống Quỷ, tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào cường đạo. Tông Trạch đối với Nhạc Phi khí tiết rất là tán thưởng. Đúng lúc này, tiểu viện cửa bị gõ vang. Nhạc Phi để Lưu Cao đi mở cửa. Lưu Cao mở cửa, phát hiện bên ngoài đứng đấy lại là Võ Tổng. Lư Tuấn Nghĩa cùng Lâm Sung thì là đi theo Võ Tổng sau lưng. Lưu Cao sắc mặt không khỏi trở nên rất khó coi, chất vấn Võ Tổng, ngươi có phải hay không đến xem bọn ta trò cười? Võ Tổng lắc đầu, đưa tay chỉ Nhạc Phi, Nhạc Phi, có hứng thú hay không, theo giúp ta đi đi một chút. Vương Quý, canh nghi ngờ, Dương lộ ra kinh hãi, đội vàng giữ chặt Nhạc Phi, đại ca cái này cường đạo quỷ kế đa đoan, ngươi cũng không thể tùy tiện đi à. Nhạc Phi tự tin phất tay, mấy vị huynh đệ yên tâm, chúc có thể đoạn, mà không thể hủy khí tiết, ngọc có thể nát, mà không thể hủy nó trắng. Nhạc Phi đời này, chỉ muốn đường đường chính chính làm người tống. Nói, đi vào Võ Tổng bên người, có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói đi. Võ Tổng giống như cười mà không phải cười, đi thôi dẫn ngươi đi nhìn xem Tây Dương cảnh, ngươi chưa thấy qua loại kia. Nhạc Phi cũng có chút tò mò. Tây Dương cảnh, lại là cái gì? Võ Tổng thật xa chạy tới, chính là vì để hắn nhìn xem cái này cái gì Tây Dương cảnh sao? Long Chan đầy hiếu kỳ, đi theo Võ Tổng sau lưng. Võ Tổng phía trước dẫn đường, không bao lâu đi vào một chỗ khác cửa tiểu viện, kéo vang vòng cửa. Không bao lâu, một cái tôi tớ bộ dáng người, mở ra cửa lớn. Nhìn thấy Võ Tổng, đội vàng quỳ xuống thi lễ, tiểu nhân không biết trại chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Võ Tổng không kiên nhẫn khoát qua tay, lão cửu đâu để hắn tới gặp ta. Gã sai vặt đội vàng rời đi, không bao lâu, một người mặc hoa phục thanh niên, đội vàng chạy đến, tại khoảng cách Võ Tổng còn có 3 trượng xa thời điểm, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lấy đầu đập đất, thái độ cực kỳ cung kính, tiểu nhân triệu cấu khấu kiến ân nhân. Không chỉ ân người hôm nay làm sao có thời gian đến ta hàn xá này. Nhạc Phi cả kinh không ngậm miệng được, hắn nghe Tông Trạch nói qua, bị Võ Tổng bắt đi cửu vương tử Khan Vương, liền gọi triệu cấu. Chẳng lẽ, người này chính là sao? Chương 223, Triệu Khang Vương Lương Sơn đầu Nhạc Phi, Tống Công Minh Nam Phong Thụ Vũ Nhục. Chương 223, Triệu Khang Vương Lương Sơn đầu Nhạc Phi, Tống Công Minh Nam Phong Thụ Vũ Nhục. Lão cửu, ở ta nơi này Lương Sơn ở đã quen thuộc chưa? Có muốn hay không niệm Đông Kinh, tưởng niệm Hoàng Cung? Võ Tổng đưa tay, vỗ vô Triệu Cấu đỉnh đầu, hữu lực đại thủ đuốt ve Triệu Cấu một đầu tóc đen thui. động tác này tại Nhạc Phi xem ra lộ ra nồng đậm cổ quái, đặc biệt giống như là hắn khi còn bé thang âm huyện thưởng thức hắn cùng Vương Quý bọn người cùng một chỗ nuôi đầu kia tiểu hắc cầu. Nhạc Phi thậm chí hy vọng trên mặt đất này quỷ thanh niên không phải cựu hoàng tử Triệu Cấu. Một nước hoàng tử đối với phản tặc như vậy không đúng, thật sự là quá mất mặt. Khởi bẩm ân nhân, Triệu Cấu ở chỗ này ở rất dễ chịu, mỗi ngày ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều phi thường hài lòng, mỗi ngày sáng sớm lên Triệu Cấu đều sẽ thành tâm lễ phật, là ân nhân cầu phúc. Triệu Cấu ngẩng đầu lên nhìn về phía Võ Tòng, trong ánh mắt vẻ cảm kích không giống giả mạo. Đùng đùng, Võ Tòng đưa tay vỗ vỗ Triệu Cấu đầu, nói đến so hát còn tốt nghe bất quá. Ngươi có biết hay không, ngươi vậy hoàng đế lao tử có chút không bắt các ngươi coi ra gì a, Võ Tòng đã xem ở trên mặt của ngươi, cho ngươi đánh giảm 50 hoàng đế lao nhi thế mà mặc kệ các ngươi những huynh đệ tỷ bội này chết sống, phát binh tiến đánh ta Lương Sơn lần này, chỉ sợ là lưu các ngươi không được. Triệu Cấu nghe chút, mặt như màu đất, thân thể giống như là run rẩy bình thường run rẩy. Hắn cũng không muốn sớm như vậy liền chết. Hắn còn có dài dằng dặc nhân sinh, bó lớn thời gian không có hưởng thụ đâu. Tại sao có thể giống như là một đầu chó nhà có tang bình thường, chết tại sơn trại này bên trong? Phù phù. Triệu Cấu vừa mới đứng lên thân thể giống như là bao tải bình thường, lần nữa quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, ân nhân tha mạng á ân nhân. Triệu Cấu đối với ân nhân một mảnh chân thành, có thể chiêu nhật nguyện. Chúng ta đều là phụ hoàng thân sinh hài tử, hắn sẽ không mặc kệ chúng ta. Ở trong đó, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Triệu Cấu trong giọng nói lộ ra nồng đậm hoảng sợ, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Võ Tòng lạnh lùng nhìn Triệu Cấu một chút, chỉ bên người Nhạc Phi, sự thật thắng hùng biện bên cạnh ta vị này, chính là hoàng đế lão nhi phái tới tiến đánh Lương Sơn tướng quân, Nhạc Phi. Nhạc Phi quỳ xuống đất thi lễ, mặt tướng Nhạc Phi, khấu kiến Khang Vương điện hạ. Thuộc hạ vô năng, không thể đánh tan cường đạo, cứu Khang Vương điện hạ tại thủy hỏa, rất là hổ thẹn. Dựa theo Nhạc Phi ý nghĩ, vị này Khang Vương điện hạ mặc dù nhu nhược, nhưng dù sao cũng là đường kim quan gia dòng dõi, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có mà lại, ai biết vị này Khang Vương điện hạ là thật nhu nhược hay là chơi nơi đây vui, không nghĩ thuộc bộ kia đâu. Tương lai có cơ hội, vẫn là phải đem nó cứu ra ngoài. Người chính là Nhạc Phi. Triệu Cấu nghe được Nhạc Phi danh tự, đột nhiên nổi giận, hai tay giãy giụa lấy, chụp vào trước người Nhạc Phi, một đôi nắm đấm, hướng phía Nhạc Phi đổ ập xuống đánh xuống, đều tại ngươi, đều tại các ngươi. Bản vương ở chỗ này ở thật tốt, các ngươi không có chuyện đến tiến đánh Lương Sơn làm gì? Có phải hay không chê chúng ta chết chậm? Lần này tốt, ân nhân muốn giết cô vương. Cô vương nếu là chết rồi ngươi cũng đừng hòng sống. Nhạc Phi nghe được Triệu Cấu cái này cực kỳ oán độc nguyền rủa, cả người đều mộng nhậm do võ nghệ kém xa hắn Triệu Cấu, đem nắm đấm lần lượt nện ở trên đầu của hắn, trên thân, trong lòng. Hắn cả đời lý tưởng lớn nhất chính là giúp đỡ xã tắc, bảo cảnh an dân, đem phía Bắc Liêu quốc, Đông Bắc Kim quốc đánh không dám đối với đại tông có bất kỳ ngấp nghé. Đem luôn luôn suy nhược, người gặp người lấn đại tống, chế tạo lần nữa đứng lên. Để tứ di phục vọng, vạn bang triều bái. Có thể vị này cựu hoàng tử, hiển nhiên không phải một cái đáng giá đối tượng thần phục. Nếu là mấy vị khác hoàng tử, thậm chí trên Long ỷ quan gia cũng dạng này không phân biệt được trắng đen, ngu ngốc vô năng hắn liền xem như phấn thân phái quốc, cũng vô pháp giúp đỡ đại tống giang sơn a. Một cố cảm giác bất lực tràn ngập Nhạc Phi toàn thân. Hắn thậm chí cảm giác, nhiều năm như vậy kiên trì, tất cả đều là một chuyện cười mặc cho Triệu Cấu nắm đấm, ở trên người hắn như là như hạt mưa rơi xuống. Lao cựu dừng tay. Võ Tòng hét lớn một tiếng, thanh âm chấn cả phòng một trận run rẩy. Triệu Cấu lập tức nhu thuận giống như là mèo con bình thường, ngượng ngùng đứng dậy, hướng phía Võ Tòng định nọt cười một tiếng, ân nhân quản giáo nô tài đâu, ngài có cái gì phân phó? Một bên khác, Nam Phong Thành. Sở Vương Cung, chỉ toàn sự tình phòng. Lao hoạn quan còn lương thân thể, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, mở ra tắm thất cửa lớn. Trên mặt của hắn, viết đầy thất lạc. Lần này bị đưa tới tỉnh thân hơn 20 người, sống sót thật sự là quá ít. Ngay cả 5 cái đều không có. Trong cung chính là lúc dùng người, nếu là 2 cái này cũng đã chết hắn khẳng định sẽ bị trọng phạt. Mà lại 2 người kia chính là vương hậu tự mình mở miệng muốn nếu là chết. Lão hoạn quan đã có chút không dám suy nghĩ. Nhưng mà, các loại cửa phòng hoàn toàn mở ra về sau, lão hoạn quan mượn yếu ớt ánh nắng, thấy rõ ràng Tống Giang cùng Ngô Dụng về sau, trên mặt lập tức hiện ra vui mừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tống Giang cùng Ngô Dụng thế mà đều còn sống. Không chỉ có như vậy, 2 người tình huống thân thể đặt ở đám người này ở trong cũng coi là tốt nhất. Lão hoạn quan sau lưng, còn lại mấy cái hoạn quan đi vào phòng, đem Tống Giang cùng Ngô Dụng nâng đỡ. Tống Giang đen gương mặt, hơi bạch tịnh một chút, nguyên bản thô ráp làn da, lúc này giống như cũng tinh tế tỉ mỉ không ít. Nguyên bản nồng đậm sợi râu, lúc này đã trở nên thưa thớt. Ngô Dụng tình huống cũng kém không nhiều, nguyên lai thanh kia tròm râu dê đã mất rồi cái 7-8 phần, cả người có vẻ hơi âm nhu. Hai người các ngươi mệnh ngược lại là rất lớn, lao hoạn quan nói, phủi tay, lập tức có hoạn quan nâng một cái khay đi tới, bên trên trưng bày 2 bộ Sở Vương cung y phục hoạn quan sức. Thay đổi đi vừa mới tịnh thân hoạn quan, muốn ở bên trong tùy tùng tiết kiệm học 3 tháng quy củ về sau làm việc chăm chỉ một chút, bằng không, chọc giận tới Sở Vương cùng Vương hậu có các ngươi tốt chịu. Lao hoạn quan chậm rãi nói, Tống Giang cùng Ngô Dụng nghe chút, lập tức kinh ngạc. Khi hoạn quan, quy củ nhiều như vậy đâu? Cần học 3 tháng. Hai người đơn giản muốn điên. Bọn hắn một ngày cũng không muốn đợi, hẳn không thể lập tức liền đem đoàn tam nương đậu phụ kia chém thành muôn mảnh. Tống Giang, Ngô Dụng liếc nhau, Tống Giang cười lấy lòng chắc tay, đại nhân Tống Giang mặc dù bất tài, cũng coi là làm qua quan quy củ quan trường hay là rõ ràng huynh đệ của ta, hai người có thể không tham gia huấn luyện, trực tiếp đi phụng dưỡng Sở Vương cùng Vương hậu. Tống Giang thanh âm nói chuyện lanh lảnh, nghe có chút chói tai, hắn cố nén buồn nôn, đem lời nói này nói xong, âm thầm thề, về sau không có việc gì ít nói chuyện. Không nghĩ tới, lão hoạn quan trùng điệp nhíu mày, một phen xuống tới, tràn đầy lỗ thủng còn muốn lấy trốn tránh huấn luyện. Nếu để cho ngươi dạng này đi hầu hạ Sở Vương, Vương hậu, chẳng phải là muốn liên lụy chúng ta sao? Ngươi tới, cho ta dạy một chút bọn hắn trong cung quy củ. Chương 224, Tống Công Minh thất ngôn bị đánh tơi bời, Lư Tuấn Nghĩa thiết tiến mời sư đệ. Chương 224, Tống Công Minh thất ngôn bị đánh tơi bời, Lư Tuấn Nghĩa thiết tiến mời sư đệ. Tống Giang không đợi kịp phản ứng, mấy cái hoạn quan ném trong tay đồ vật, lao đến, giắt hắn cùng Nô Dụng, liền hướng trong viện đi. Tống Giang cảm giác, những này hoạn quan khí lực không lớn, tựa như nữ tử bình thường, hữu tâm dãy rủa, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình khí lực cả người, giống như cũng không biết lúc nào biến mất đồng dạng. Đối mặt cái này không lớn lực đạo, hắn thế mà không tránh thoát. Thậm chí, bọn này hoạn quan động tác, khẽ động miệng vết thương của hắn, từng đợt nỗi đau xé rách tim gan cảm giác truyền đến, đại tích máu tươi, nhỏ xuống tại trên mặt đất. Cho chúng ta hung hăng đánh, cho hắn biết biết quy củ. Lão hoạn quan hai tay chống nạnh, mặt bạn phía bên phải bên cạnh, gắt một cái, lửa khí tràn ngập hắn động. Hắn tiến vào Sở Vương cung đã có vài năm xem như Sở Vương cung tư lịch sớm nhất một nhóm hoạn quan. Cho đến bây giờ, mới chỉ là cái phụ trách tịnh thân đại hoạn quan thôi. Tống Giang, Nô Dụng mới bất quá vừa mới tiến cung, liền bị Vương hậu Đoạn Tam Nương tự mình bằng dao, tịnh thân đằng sau đưa đến Khôn Ninh cung đi. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Còn lại mấy cái hoạn quan cũng cất không sai biệt lắm tâm tư, đậu thủ, không có chút nào lưu thủ. Tống Giang, Nô Dụng bị bốn cái hoạn quan đè xuống đất, quyền đấm cước đá, nắm đấm như hạt mưa, rơi vào trên thân hai người, trên thân hai người nhiều hơn không ít dấu chân, có nhiều chỗ còn đổ máu. Tống Giang, Nô Dụng hai tay ôm đầu, tận khả năng bảo vệ được yếu hại, tùy ý những này hoạn quan quyền đấm cước đá, không sai biệt lắm, lại đánh một chút chết rồi. Vương hậu bên kia không có cách nào bàn giao, đi. Lao hoạn quan gặp đánh không sai biệt lắm, nói một tiếng, mang theo bốn cái hoạn quan rời đi. Lớn như vậy trong sân, chỉ còn lại có Tống Giang, Nô Dụng hai người. Hai người toàn thân trên dưới, máu me đầm địa, chật vật không chịu nổi. Quân sư, Tống Giang hai tay trụ, hai đầu gối chống đất, mặt hướng Nô Dụng, nước mắt phun ra ngoài, đại tích rơi trên mặt đất, không nói ra được bi thương, ta hai người đây là tạo cái gì nghiệt ta thế mà rơi vào kết quả như vậy. Nô Dụng theo thói quen, đưa tay đi vuốt ve sợi râu, vào tay cũng chỉ có một chút mấy cây, bị hắn như thế một vuốt ve, càng là lại mất rồi tận mấy cái, Tiểu Giang tự nói cẩn thận. Nơi này, về sau không còn có cái gì quân sư cũng không có cái gì ca ca có. Chỉ là hoạn quan Tiểu Giang tử, Tiểu Dụng con Ngô Dụng vừa nói, một bên dãy rủa lấy đứng dậy, phí sức vứt bụi đất trên người, đem mấy cái hoạn quan vứt xuống hoạn quan áo choàng mặc lên người. Tiểu Giang tử, ta nhớ được bọn hắn nói qua muốn đi nội thị tỉnh báo đến chúng ta, hay là nhanh đi đi miễn cho lại bị đánh. Nhìn trước mắt Ngô Dụng, Tống Giang đơn giản không thể tin được, đây chính là đã từng vị kia tự phụ chí kế thiên hạ vô song Ngô Dụng. Nhìn, lần này đối với hắn đả kích, thật đúng là không nhỏ a. Làm Ngô Dụng đại ca, cũng là nhất kiên định minh hữu, hắn nhất định phải cổ vũ một chút Ngô Dụng. Hạ quyết tâm, Tống Giang đi đến Ngô Dụng bên người, nắm chặt lấy Ngô Dụng bả vai. Quân sư, nhân sinh không như ý 89/10, quyết không thể bởi vì nhất thời tiểu tỏa mà xem thường từ bỏ. Muốn cái kia Triệu Cao bất quá là một hoạn quan, lại có thể khống chế Minh Mông đại tần, chỉ hiệu bảo ngựa, không người dám phản bác đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Nô Dụng sắc mặt tạm đạm, thở dài, Tiểu Giang tử, ngươi cảm thấy chúng ta còn tính là đại trượng phu sao? Hiện tại Tiểu Dụng con mong muốn, đơn giản là hầu hạ tốt Sở Vương cùng Vương hậu, tham sống sợ chết ngươi không cần nói với ta những thứ này. Nói xong, khập khiễng hướng phía cửa lớn phương hướng đi đến. Tại phía sau hắn, một đầu tinh tế tơ máu chậm rãi chảy xuôi. Lương Sơn Bạc, Nhạc Phi chỗ ở đây là một tòa ưu tinh tiểu viện, màu xanh trắng tường viện, cửa gỗ màu đen. Phòng ở là ba gian, ở giữa là phòng tiếp khách, bên trái là phòng chứa đồ, bên phải là Nhạc Phi phòng ngủ. Nhạc Phi ngồi tại bên trong phòng tiếp khách, trên mặt bàn để đó một cái bình lớn rượu, còn có một cái bát rượu. Lúc này Nhạc Phi đã có chút uống nhiều quá, tuấn lãng mặt, đỏ rực, giống như là quả táo bình thường, lại như cũ tự mình, một bát uống rượu, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng thở dài khí âm thanh. Rút dao chém nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Nhạc Phi đột nhiên đứng dậy, đem vỏ rượu hung hăng quẳng xuống đất, phát ra một tiếng vang to lớn, cái vỏ mảnh vỡ bể ra. Hắn thật sự là quá phẫn nộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đường đường đại tống cửu vương gia Triệu Cấu, lại là cái cúm núm định mợ, định mọt tiểu nhân. Đối mặt Võ Tòng, Triệu Cấu hèn mọn giống như là chó bình thường, hận không thể cho Võ Tòng bê đôi. Có thể đối mặt hắn thời điểm, Triệu Cấu lại hung giống như là sói đồng dạng. Nhạc Phi tập võ nhiều năm, trong lòng rõ ràng, hôm nay Triệu Cấu là đối với hắn động đậy sát tâm cũng không phải là vì diễn trò lừa gạt Võ Tòng. Nếu như không phải hắn thể cốt coi như rắn chắc, cộng thêm Triệu Cấu học nghệ không tinh, hắn hôm nay không chết cũng phải trọng thương. Đây chính là hắn một lòng bảo vệ đại tống, bảo vệ đại tống vương gia. Bọn hắn thật đáng ra không? Nhạc Phi quỳ rạp xuống đất, hướng phía canh em phương hướng, xa xa bái ba bái, nghĩa phụ ngươi một mực dạy ta, muốn trung quân yêu dân ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta biết bằng nâng nên làm cái gì? Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Xin hỏi, nhạc tướng quân có đây không? Tại hạ Yến Thanh, phụ chủ nhân chi mệnh, xin mời nhạc tướng quân tiến về dự tiệc. Nhạc Phi chính bực bội ở giữa, không vui hét lớn một tiếng, không đi, không đi. Nhạc Phi cũng không đi đâu cả. Nhạc Phi sinh là người Tống, chết là Tống quỷ. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nếu là muốn chiêu hàng Nhạc Phi, dẹp ý niệm này đi. Ngoài cửa Yến Thanh cũng không buồn bực, từ trong ngực lấy ra truy thủ, thuần thục, đẩy ra chốt cửa, đi vào gian phòng. Yến Thanh tâm tính thất khiếu linh lung, gặp trong phòng một mảnh hỗn độn, trong nháy mắt liền đoán được chuyện gì xảy ra, từ từ dạo bước, đi vào Nhạc Phi bên cạnh. Nhạc tướng quân tâm tình của ngươi, Yến Thanh có thể lý giải. Bất quá, Yến Thanh có mấy câu, muốn theo Nhạc tướng quân nói một chút. Nhạc Phi ngay tại nổi nóng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Yến Thanh, ngươi một cái gã sai vật có thể có cái gì tốt nói? Sẽ không phải là cái kia Võ Tòng Lập cố sự, kiếm lời Nhạc Phi lên núi đi. Yến Thanh không đội không buồn, thở dài, Nhạc tướng quân đã ngươi là chủ nhân nhà ta sư đệ liền nên nghe lệnh sư Chu lão tiên sinh đề cập tới chủ nhân nhà ta Bắc Kinh đệ đại danh phủ, Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa Lư Viên ngoại đi. Nhạc Phi mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn đi theo Chu Đồng học nghệ thời điểm, Chu Đồng nhất thường nhắc lên đồ đệ, chính là cái này Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa. Chu Đồng từng nói cho Nhạc Phi, Lư Tuấn Nghĩa võ nghệ tinh xảo, nhân phẩm đoan chính, nếu là không có gặp được hắn Lư Tuấn Nghĩa chính là Chu Đồng đệ tử đắc ý nhất. Hôm đó ở trên chiến trường cùng Lư Tuấn Nghĩa giao phòng, tại kiến thức đến Lư Tuấn Nghĩa võ nghệ đằng sau, Nhạc Phi cũng không thể không thừa nhận, Chu Đồng lời nói không hoa. Có thể hiện nay, hai người thân phận đối lập, có cái gì tốt nói. Lúc này mở miệng, Nhạc Phi là mình, chủ nhân nhà ngươi là tặng, có cái gì yến có thể phó. Chương 225, Lương Sơn bạc hảo kiệt tâm tình qua lại sự tình, Sở Vương cung hoạn quan ức cùng cao chót vót lúc chương 225, Lương Sơn bạc hảo kiệt tâm tình qua lại sự tình, Sở Vương cung hoạn quan ức cùng cao chót vót lúc đối mặt Nhạc Phi cái này gần như dán mặt chảo phúng, Yến Thanh cho thấy hắn hơn người năng lực ứng biến, khéo đưa đẩy sự bản lĩnh. Đối mặt Nhạc Phi, Yến Thanh chậm rãi mà nói, Nhạc tướng quân ngươi cùng nhà ta chủ nhân đồng môn một trận, mặc dù muốn sử dụng bạo lực, cũng hẳn là cắt đứt phân ngồi, phân đất tuyệt giao, mới có thể không rơi vào tướng quân vi danh. Còn nữa, ta Lương Sơn trại chủ Võ Tổng ca ca, luôn luôn yêu quý nhân tài, tướng quân đương đại nhân kiệt, Võ Tổng ca ca đã từng nhiều lần mở một mặt lưới. Mặc dù lập trường khác biệt, cũng không trở ngại lẫn nhau kết giao bằng hữu không phải. Nhạc Phi văn võ song toàn, văn tài cũng không tại võ nghệ phía dưới. Nguyên bản, hắn coi là Yến Thanh bất quá là Lư Tuấn Nghĩa bên người một gã sai vặt, đến đây truyền lời. Có thể nghe Yến Thanh tiểu nói này, hắn lập tức ý thức được, trước mắt cái này Tuấn Lãng tiểu sinh, cũng không phải nhân vật đơn giản, thu hồi khinh thị, đối với Yến Thanh lau mắt mà nhìn. Chắc tay, ngươi gọi là Yến Thanh đúng không vừa rồi đối với ngươi có chỗ khinh thị, chớ trách. Bất quá, chủ nhân nhà ngươi Lư Tuấn Nghĩa là thượng khách, ta Nhạc Phi nay làm thềm bên dưới tủ, lại có gì mặt mũi, đi gặp chủ nhân nhà ngươi. Không đi. Yến Thanh ảo ảo cười một tiếng, Nhạc tướng quân đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, ngày xưa Du Bá Nha quyền cao chức trọng, trung tử kỳ bất quá một tiểu phu, Du Bá Nha y nguyên chủ động kết giao, trung tử kỳ cũng chưa từng cự tuyệt. Nhạc tướng quân cần gì phải câu nệ tại thân phận địa vị? Huống chi, ngài bên trên Lương Sơn đằng sau có thể từng có người cầm ngài khi tù nhân đối đãi. Nghe nói như thế, Nhạc Phi không còn có lý do cự tuyệt. Đứng dậy, đi theo Yến Thanh, đi ra cửa phòng. Nhạc Phi đi theo Yến Thanh, một đường tiến lên, rất mau tới đến một tòa vọng tộc đại trạch trước. Cửa lớn là mở rộng ra. Trước cửa đứng đấy 7-8 người, ở giữa nhân thân mặc hoa phục, chân đạp giày quan, thân hình trắng kiện, khí độ bất phàm, chính là Ngọc Kỳ Lân, Lư Tuấn Nghĩa. Để Nhạc Phi kinh ngạc chính là, 7-8 người này, hắn trên cơ bản đều gặp, đều là Lương Sơn bên trên trọng yếu hơn đầu lĩnh. Càng làm cho Nhạc Phi kinh ngạc chính là, 7-8 người này ở trong, thế mà còn bao gồm Võ Tòng. Lúc này, Võ Tòng đứng tại Lư Tuấn Nghĩa phía bên phải, không có chút nào trại chủ ra đỡ, ngược lại giống như là khách nhân đồng dạng. Tiến Thanh đi mau mấy bước, chắp tay thi lễ, "Chủ nhân, tiểu ất may mắn không làm được bệnh, đem Nhạc tướng quân mời đến." Nhạc Phi gặp Lương Sơn đông đảo đầu lĩnh đều tại, tưởng rằng muốn chiêu hàng chính mình, lập tức không vui, quay người chuẩn bị rời đi. "Sư đệ, chấm đã." Lư Tuấn Nghĩa cười lớn, kéo lại Nhạc Phi tay, "Sư đệ hôm nay vi huynh mời người tới, chỉ nói tình huynh đệ, không nói lập trường, cũng không nói chiêu hàng, như thế nào?" Nhạc Phi nghe hắn nói như vậy, cũng không có lý do cự tuyệt, đi theo Lư Tuấn Nghĩa đi vào phòng. Vừa mới vào nhà, liền gặp trên mặt bàn tràn đầy trưng bày rượu ngon món ngon. Cắt thành khối lớn thịt trâu, nhiều loại rau xanh, mặc dù mất tại đẽ đẽ, nhưng ngược lại là rất dụng tâm. "Sư đệ, xin mời." Lư Tuấn Nghĩa chào hỏi Nhạc Phi tại hắn vị trí đầu dưới tòa hạ, những người còn lại cũng đều nhao nhao ngồi xuống. Lư Tuấn Nghĩa chào hỏi mọi người tự tiện, Lỗ Chí Thâm, Sử Tiến bọn người rót rượu, uống. Trong ngay mắt, đi qua ước chừng nửa canh giờ, đám người cũng đều uống không ít rượu, ngay cả Nhạc Phi uống hết đi không ít, ánh mắt có chút mê ly, quay đầu nhìn về phía Lư Tuấn Nghĩa, "Sư minh Nhạc Phi nhìn các ngươi cũng không giống là người xấu, vì sao lựa chọn lên núi vào rừng làm cấp cùng Nhạc Phi cùng một chỗ, là triều đình hiệu lực không tốt sao?" "A, Phi." Lỗ Chí Thâm uống say say say, tăng bảo đã sớm không biết nhét vào chỗ nào, lộ ra phía sau lưng đẹp đẽ hoa tú, nghe được Nhạc Phi lôi kéo bọn hắn là triều đình hiệu lực, lúc này gắt một cái. Ta vốn chính là quan quân bắt đầu ném lao chủng kinh lược tướng công môn hạ, làm đến quan Tây năm đường liêm tham dùng chỉ vì bên bực kẻ yếu, đánh chết cái ác bá bị ép cạo đầu là tăng cái kia cầu nhật chim triều đình, ta một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nhạc Phi vừa định phản bác, chỉ thấy Lâm Sung đem rượu trên bàn uống sạch, chén rượu đập tầm ấm trên bàn, khi đó vừa vặn vượt qua Lâm Sung bị cao cầu hãm hại, sâu chữ lên mặt Thương Châu. Mua được sai dịch, trên đường kết quả Lâm Sung tính mệnh. May mắn sư huynh không yên lòng Lâm Sung, ngàn dặm hộ tống, đâm thủng gian nhân âm mưu, mới cứu Lâm Sung tính mệnh. Nhạc Phi sau khi nghe xong, trong lòng một trận chấn động, đây chính là hắn hiệu trung triều đỉnh sao? Đường đường đề hạn, gặp chuyện bất bình đánh chết cái ác bá, liền muốn cắt tóc làm tăng, chỉ vì thê tử Tiêu Chí, liền bị gian thần giết hết bên trong. Quay đầu nhìn về phía Lư Tuấn Nghĩa, "Sư huynh, sư phụ nói ngươi không chỉ có thương đồng thiên hạ đệ nhất, tài phú cũng là Hà Bắc thứ nhất, ngươi vì cái gì bên trên Lương Sơn?" "Nam Phong Thành, nội thị tiết kiệm." Tống Giang, Nô Dụng hai người phòng ngủ. Tống Giang cẩn thận từng ly từng tí, đem trên thân hoạn quan bào cởi xuống, lộ ra đen như mực thân thể, cùng vết thương giang khắp nơi, giống như là địa đồ bình thường thân trên. Từ dưới giường, xuất ra một bình trị liệu chấn thương rượu thuốc, Tống Giang cắn răng, ở trên người không ngừng bôi lên. Túc xá này, chỉ có hai người bọn họ ở lại, Tống Giang lá gan cũng lớn không ít, "Quân sư, ngươi cũng đến đây đi." Tống Giang cho ngươi bôi lên một chút đám kia gian tặc đánh ngươi thời điểm, Tống Giang cũng gặp rất đau a một bên, Nô Dụng sắc mặt tâm trầm, giống như là có thể chảy ra nước. Nghe chút Tống Giang hỏi, lập tức ủy khuất không được, hai hàng nước mắt từ khóe mắt trở xuống. Hắn cũng không biết gần nhất là thế nào, luôn luôn muốn rơi nước mắt. Ca ca thời gian này lúc nào là kích cỡ a muốn ta Nô Dụng ngực có thao lược, trí kế hơn người nhớ năm đó tại Lương Sơn bạc thời điểm, cũng bị các huynh đệ xưng là trí đa tinh Lương Sơn đại tụ nghĩa, 100 đơn bắt tướng, Nô Mộ xếp thứ 3 gần với ca ca cùng Lưu Tuấn Nghĩa gian tặc kia, đây là cỡ nào phong quang, hiện nay thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tống Giang bất đắc dĩ, lắc đầu. Nô Dụng nói những này, hắn làm sao không biết, lại làm sao không muốn. Nam Mộng cũng nhớ, nếu không phải võ tổng ở giữa nghiêng cắm một gậy, mấy nhiều chiêu an đại kế, hiện tại hắn nói không chừng đã mặc vào màu đỏ rực quan bảo, mỗi ngày xuất nhập tại hoàng cung, làm dạng dỡ tổ tông, lưu danh sử xanh. Nhưng bây giờ mặc thanh bố y phục hoàng quan, mỗi ngày xuất nhập tại ngụy hoàng cung, không biết lúc nào là giáng vóc. Ai Tống Giang thở dài, dù cho là tại điền hổ châu ấy cũng không tệ, át dựa vào cập thời vũ thanh danh, Tống Giang thu phục tiểu đạo thanh, tôn an, biện tường các loại mãnh tướng mắt thấy liền muốn chiêu an thành công, đáng chết võ tổng nếu là ngày khác có cơ hội, cũng tất nhiên để hắn nếm thử cái này đoạn tử tuyệt tôn cơ hội. Nghĩ tới võ tổng, Tống Giang liền hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải võ tổng vỗ bàn phản đối chiêu an, lại đoạt lương sơn, nuốt hà bắc quân, hắn như thế nào lại luân lạc tới kết quả như vậy? Món nợ này, hắn sớm muộn muốn cùng võ tổng tính. Đúng lúc này, Nô Dụng đột nhiên lại gần, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, tại Tống Giang bên tai thì thầm, ca ca sự kiện kia Ngô Mộ nghĩ đến biện pháp chương 226, nhạc bằng nâng mê mang tương lai, võ nhị lang thương nghị dương lưu chương 226, nhạc bằng nâng mê mang tương lai, võ nhị lang thương nghị dương lưu bỗng nhiên nghe nhạc phi hỏi, vì cái gì bên trên lương sơn, Lư Tuấn Nghĩa vai hùng trên khuôn mặt, hiện lên một vòng đỏ ửng. Chuyện này nói đến quá mẹ nó mất mặt. Bất quá, hắn cũng biết võ tổng hôm nay để hắn làm chủ, mở tiệc chiêu đãi nhạc phi mục đích, đơn giản là muốn lôi kéo hắn tiểu sư đệ bên trên lương sơn. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, Lư Tuấn Nghĩa càng phát ra bội phục đứng lên sư phụ cùng võ tổng ánh mắt. Nhạc phi người này văn thao võ lược, thập bát ban võ nghệ, không gì không giỏi, không một không hiểu, khuyết điểm duy nhất, khả năng chính là đối với Tống Vương Triều, quá ngu trùng. Cái kia đem Tống Vương Triều chân diện mục vạch trần càng sâu sắc, càng rõ ràng, đối với võ tổng thu phục nhạc phi kế hoạch, liền càng có trợ giúp. Nếu như nói, trước đó là võ tổng bắt, Lư Tuấn Nghĩa dù sao cũng hơi khó chịu trải qua trong khoảng thời gian này võ tổng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, Lư Tuấn Nghĩa có thể nói là đối với võ tổng phục sát đất. Hắn biết rõ tin tưởng, tương lai ngày nào đó, võ tổng thật khả năng ngồi ở kia trí cao trên long ỷ. Mà hắn Lư Tuấn Nghĩa cũng có thể thoát khỏi cường đạo tiếng xấu, một lần nữa khi về Lư Viên ngoại, thậm chí kiếm lời một cái tổng lòng chi công. So đi theo Tống Giang, Nô Dụng Chiêu An, không biết mạnh đến mức nào. So với những thứ này giảng thuật một chút đã từng khuất nhục cùng không chịu nổi quá khứ, lại tính là cái gì? Hạ quyết tâm, Lư Tuấn Nghĩa ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ. Một bên Lỗ Chí Thâm, Lâm Sung bọn người không nói một lời, lặng lặng chờ lấy Lư Tuấn Nghĩa mở miệng. Đây là Lư Tuấn Nghĩa trong lòng vết sẹo, Lư Tuấn Nghĩa chính mình không bóc bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có tư cách đi để lộ. Việc này nói rất dài dòng, Lư Tuấn Nghĩa liên tiếp được mạnh ba chén lớn rượu, cắn răng, đứt quãng giảng thuật đứng lên, sư đệ ngươi hẳn phải biết, ta rất có gia tư, tại Hà Bắc cũng coi là số 1 số 2. Mặt khác, thời gian trước ta đi theo sư phụ, học được chút thương đồng, xông ra một chút hơi tên đúng lúc gặp Lương Sơn trước trại chủ Triều Cái, bị người mưu hại, tin đồn chết bởi tăng đầu thị sử Văn Cung chi thủ Tống Giang, Nô Dụng cái kia hai cái gia tộc, liền thương nghị đem Ngô Minh kiếm được tiền núi một phương diện vì đối phó sử Văn Cung, một phương diện cũng là coi trọng Ngô Minh gia nghiệp. Nhạc phi nghe tập trung tinh thần, nhìn một chút Lư Tuấn Nghĩa, lanh bất đinh hỏi: "Sư Minh hiện tại Lương Sơn bọn hắn thành công?" Lư Tuấn Nghĩa sắc mặt càng thêm quẫn bách, nói chuyện đều có chút bắt đầu cả lăng, đúng vậy, A Ngô Dụng giả dạng làm thầy bói, đi hướng Ngô Minh trong nhà, lừa dối xưng Ngô Minh ít ngày nữa sẽ có họa sát thân, muốn tới phương Nam tránh họa mới có thể không ngại. Còn tại Ngô Minh trong nhà trên tường, đề hạ một bài thơ. Lư Tuấn Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, đem bài kia cải biến mệnh vận hắn thơ đọc thầm đi ra, hoa lau bụi bên trong nhất biệt thuyền, Tuấn Kiệt Nga từ nơi đây du lịch. Nghĩa sĩ nếu có thể biết lý do này, tự vấn chạy nạn có thể không lo. Nhạc phi cau mày, cẩn thận lắng nghe, chỉ cảm thấy bài ca này mặc kệ bằng chắc, vận luật thậm chí là ý cảnh, đều là hạ chi tuyển biết ra bài thơ này người, nó văn thải trình độ tất nhiên vô cùng bình thường. Đừng nói là cấp 3 khoa cử bám chừng nhiều nhất chính là cái rơi xuống đất tú tài trình độ. Vừa muốn mở miệng phê phán bài thơ này, nhạc phi sắc mặt đột nhiên đại biến, ngựa khí cũng biến thành kích động, tên này thật độc tâm địa. Đây là mưu hại sư minh người mưu phản. Lư Tuấn Nghĩa nhẹ gật đầu, vị sư đệ này quả nhiên là mạnh hơn hắn nhiều a, nếu là hắn lúc đương thời vị sư đệ này một nửa văn hải, một nửa cảnh giác, chỉ sợ cũng sẽ không bị mưu hại vào tù, suýt nữa mất mạng. Lư Tuấn Nghĩa nhẹ gật đầu, sư đệ không chỉ có võ nghệ cao siêu, văn hải cũng được sư phụ chân truyền, đây đúng là một bài dấu đầu thơ phản, đáng tiếc Ngô Minh chưa từng khám phá huyền cơ, thế mà đần độn thật xuất phủ tị nạn lại không nghĩ Ngô Dụng mua được trong phủ quản gia Lý Cố, đến lại danh phủ vu hãm Ngô Minh mưu phản. Cái kia Lương Trung Thư vì mưu đoạt Ngô Minh gia nghiệp, cùng Lý Cố cấu kết, đem Ngô Minh đánh vào tử lao, tùy ý hỏi chém. Tốt một cái phản chủ nô tài. Bất quá, chỉ là một quản gia vì sao có như thế lớn năng lực? Lư Tuấn Nghĩa từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác đầu óc không phải cái thứ tốt, nhạc phi đầu óc này chuyển thật sự là quá nhanh, không chỉ có cấp tốc khám phá Ngô Dụng âm mưu, thậm chí ngay cả mình giấu giếm chi tiết đều không có trốn qua ánh mắt của hắn. Khu khu cụ Lư Tuấn Nghĩa xấu hổ ho khan hai tiếng, lúc đầu đây là việc xấu trong nhà, Lư Mộ không nguyện ý bên ngoài dương, nếu sư đệ hỏi, Ngô Minh liền tình hình thực tế nói Ngô Minh rất thích thương đồng, lạnh nhạt thê tử giả thị nàng cùng Lý Cô câu đáp thành gian, rất nhiều chuyện đều là đôi cậu nam nữ này cùng một chỗ làm. Nhạc phi nghe xong giận tím mặt, vô bàn đứng dậy, giống như loại này bất trung bất nghĩa chi ác nô, thủy tính dương hoa chi đạo phụ, mặc dù thiên đao, vạn quả cũng không đủ. Chỉ hận Nhạc Phi thân ở con trường, cũng không phải là người trong giang hồ, không phải vậy định chém này bất trung bất nghĩa chi đồ, là sư minh máu này thủ án. Sau đó, còn lại tham gia hiến hội đầu lĩnh, cũng đều nhao nhao đem chính mình bên trên lương sơn từ đầu đến cuối nguyên do, cùng Nhạc Phi giảng thuật một lần. Nhạc Phi càng là nghe, càng là cảm giác kinh hãi. Hắn từ nhỏ tiếp nhận Chu Đồng cùng mẫu thân quán thâu, chỉ muốn tận trung báo quốc, nhưng xưa nay không nghĩ tới, quốc gia này, thật đáng giá hắn tận trung sao. Gian thần đương đạo, cầm giữ triều chính, che đậy thánh thông quan gia liền xem như lại thánh mình, cũng không chịu được nhiều như vậy gian thần che đậy à. Sau khi nghe được đến, Nhạc Phi đều có chút chết lặng, một bát uống rượu, thẳng đến say mềm, bị Lư Tuấn Nghĩa cùng Lâm Sung đỡ lấy, đưa về chỗ ở. Lương Sơn Bạc, Tu Nghĩa Sảnh. Võ Tòng ngồi tại ghế xếp bên trên, Chu Võ ngồi tại Võ Tòng đối diện, trên mặt không che giấu được hưng phấn, trại chủ Nhạc Phi người này, văn thao võ lược, không gì không giỏi, có thể nói là xuất tướng nhập tướng chi đại tài, kỳ tài thắng qua Chu Võ gấp 10 lần. Nếu là có thể thu phục người này, Lương Sơn tương lai chắc chắn thịnh vượng không gì sánh được. Võ Tòng nghe vậy, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Chu Võ người này cũng không đấu kỵ người tài. Trước đó Chu Võ vừa mới lên núi thời điểm, bị Ngô Dụng xa lánh, chèn ép, ngay cả 36 thiên cương đều không có chén bảo. Võ Tòng là người xuyên biệt, đối với Chu Võ cùng Nhạc Phi mới có thể nói là phi thường rõ ràng. Chu Võ so với Nhạc Phi, đâu chỉ tại đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thế nhưng là Nhạc Phi người này, trung thành cơ hồ đến đầu khớp xương, làm như thế nào đảo ngược, để hắn là Lương Sơn hiệu lực, mới là vấn đề lớn nhất. Hôm nay trên diễn hội, chúng đầu lĩnh hiện thân thuyết pháp, lên án mạnh mẽ triều đình mục nát, Nhạc Phi vừa mới bắt đầu còn có điều xúc động, đến cuối cùng, dứt khoát đem chính mình qua chén, mượn cớ rời thiệp. Muốn thông qua bình thường đường tắt chiêu hàng Nhạc Phi độ khó rất lớn. Đột nhiên, Võ Tòng nhíu chặt lông mày giãn ra, hữu lực ngón tay gõ lấy cái ghế lan can, trên mặt dần dần hiện ra ý cười. Cho tới nay, hắn khinh thường tại Tống Giang, Ngô Dụng cách làm, rất ít sử dụng âm mưu, vận dụng độc kế kiếm lời người lên núi. Thế nhưng là không sử dụng âm mưu, cũng không có nói không sử dụng dương mưu a. Mà từ xưa đến nay, dương mưu xếp hạng thứ nhất chính là. Chương 227, Võ Nhị Lang kém yến thanh trấn Dương Tiễn, gian hoạn quan nghe uy danh kinh đoạn hồn. Chương 227, Võ Nhị Lang kém yến thanh trấn Dương Tiễn, gian hoạn quan nghe uy danh kinh đoạn hồn người tới. Võ Tổng từ ghế xếp bên trên đứng dậy, hét lớn một tiếng. Liền lập tức có hai cái quân sĩ bước nhanh vào tới, không người quỳ xuống, trại chủ, có gì phân phó? Cầm hai vò rượu, lại chuẩn bị chút thức ăn, đưa đến tụ nghĩa sảnh đến. Sau đó, đi mời Lãng Tử Yến Thanh, liền nói ta có chuyện tìm hắn thương lượng. Là, trại chủ. Quân sĩ đáp ứng một tiếng, không người rời đi tụ nghĩa sảnh. Không bao lâu, mấy cái quân sĩ bưng thay, tiến vào tụ nghĩa sảnh, đem rượu đồ ăn buông xuống, quay người rời đi. Võ Tòng ngồi tại bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn qua xà nhà, như có điều suy nghĩ. Liền nghe Yến Thanh thanh âm ở bên tai vang lên, trại chủ, ngài tìm ta. Võ Tòng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Yến Thanh đầu đội khăn vấn đầu, người mặc trường bào xanh nhạt, bên hông buộc lấy một đầu mấy tấc rộng dây lưng, dưới chân đạp giày đi nhanh, lộ ra phong lưu phong khoáng, già dặn bất phàm. Võ Tòng âm thầm gật đầu, không hổ là bến nước Lương Sơn số một đóa hoa giao tiếp, bộ dáng này ai nhìn không mơ hồ. Việc này giao cho hắn đến xử lý chuẩn thành. Hạ quyết tâm, Võ Tòng nói một tiếng, tiểu ất ca tọa hạ vừa ăn vừa nói. Đa tạ trại chủ. Tiến Thanh chắc tay, cầm rượu lên đàn, cho Võ Tòng cùng mình tất cả rót một chén, sau đó tự nhiên hào phóng ngồi vào trên ghế, nhìn về phía Võ Tòng, chờ lấy Võ Tòng mở miệng. Võ Tòng bưng chén lên, uống một hớp lớn, lắc đầu. Thời đại này rượu bởi vì không có trưng cất kỹ thuật, quá không đủ sức lực, tương lai có thời gian, ngược lại là có thể thử một chút trưng cất vài hũ rượu ngon đi ra. Một khi thành công, lấy lô trí thâm cầm đầu mấy cái tiểu quỷ khẳng định sẽ điên cuồng lên. Đem rượu bát để ở một bên, Võ Tòng mở miệng nói, "Tiểu ất ca ngươi cảm thấy cái kia Nhạc Phi như thế nào?" Tiến Thanh ngay vậy, sững sờ một chút, mặt lộ ý cười, nên nói như thế nào đâu, võ nghệ tinh thủ, trung can nghĩa đảm, nếu không có trên đời này có trại chủ người này, chỉ sợ cái này Nhạc Phi có thể xưng tiểu ất gặp qua người bên trong xuất sắc nhất đi. Tiến Thanh trả lời, để Võ Tổng cũng có chút ngoài ý muốn. Tại Võ Tổng trong ấn tượng, Yến Thanh luôn luôn lấy Lư Tuấn Nghĩa như thiên lôi sai đầu đánh đó, đối với Lư Tuấn Nghĩa không gì sánh được trung thành. Lần này, dĩ nhiên như thế thẳng thắn thừa nhận Lư Tuấn Nghĩa không như núi bay. Chỉ nghe Yến Thanh tiếp tục nói, tiểu ất từ nhỏ thụ chủ nhân đại ân, mới có hôm nay. Nhưng tiểu ất không có khả năng che giấu lương tâm nói chuyện. Nhạc Phi người này, văn thao võ lược, tài hoa kinh người, thật sự là hiếm có lương đống. Ta Lương Sơn như đến người này như hổ thêm cánh. Nếu là lúc trước Tống Giang, Nô Dụng tại lúc, chỉ sợ đã sớm thiết hạ độc kế, khiến cho cửa nát nhà tan, cùng đường mặt lộ, bị ép bên trên Lương Sơn. Trại chủ chấp trưởng Lương Sơn về sau, tam lệnh ngũ thân không cho phép kiếm lời người lên núi, lần này hẳn là muốn phá lệ phải không? Tiểu ất thường nghe người ta nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ, chỉ cần trại chủ ra lệnh một tiếng, tiểu ất không thèm đếm xỉa cái mạng này không cần, là trại chủ ngọc thành việc này. Yến Thanh trên khuôn mặt tuấn tiếu, tràn ngập kiên quyết. Võ Tòng dốc xương lóc thịt hòa bình, là lý sư báo thủ, Yến Thanh tự hỏi, một mực không có tìm được cơ hội báo đáp. Nhạc Phi văn võ kia bản, nếu như gia nhập Lương Sơn, nhất định có thể để Lương Sơn phát triển lớn mạnh, làm không tốt tương lai có thể lật đổ Đại Tống, để thiên hạ thái bình. Nếu là có thể để Nhạc Phi quy thuận, hắn Yến Thanh mệnh nát một đầu, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là không biết, đến thế giới kia, có thể hay không nhìn thấy Lý Sư Sư. Phanh! Châm muộn đập bản tiếng vang lên, Võ Tổng không vui thanh âm chuyển vào Yến Thanh lỗ tai, nghĩ gì thế? Chỉ cần ta Võ Tổng còn tại Lương Sơn một ngày, loại kia hại người cả nhà, kiếm lời người lên núi thất đức hoạt động, hết thể cấm tiệt. ai dám tái phạm, Lý Quỷ Vương anh chính là tấm gương. Hôm nay tìm ngươi đến, là có khác sự tình bản giao ngươi đi làm. Tiễn Thanh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Võ Tòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra đối mặt Nhạc Phi dạng này mà thô, Võ Tòng thế mà còn có thể thủ vững bản tâm. Tiễn Thanh phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, chắp tay thi lễ, là Yến Thanh lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử còn xin trại chủ chớ trách. Không biết trại chủ có gì cần Yến Thanh đi làm. Võ Tòng khoe miệng, câu lên một vòng tà mị dáng tươi cười, tiểu ất ca Võ Tòng hy vọng ngươi đi Đông Kinh thành một chuyến, cho gian thần thái kinh, Dương Tiễn Chi lưu chuyển lời, nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe ta Lương Sơn hiệu lệnh. Để bọn hắn phối hợp ta Lương Sơn, đem vậy hoàng đế lão nhi giam giữ. Nhạc Phi không phải chung với đại tống sao? Ta ngược lại muốn xem nếu là hoàng đế lão nhi trong tay ta, nghe ta hiệu lệnh hắn Nhạc Phi nên làm cái gì. Võ Tòng không thích mánh khỏe đằng sau như quỷ kế, ta thích Dương Như một chiêu này liền gọi là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Yến Thanh nghe xong, liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi, trại chủ cao kiến. Nếu là vậy hoàng đế lão nhi rơi vào chúng ta trong tay Nhạc Phi hàng hoặc là không hàng cũng không có khác nhau chút nào. Yến Thanh đầy mắt sùng bái, đứng dậy, lui về đi tới cửa bên cạnh, trại chủ, Yến Thanh nay mai ngày liền xuất phát. Không hoàn thành việc này, đưa đầu tới gặp. Nói xong, xài bước rời đi, trong lòng tràn đầy kích động. Dĩ vãng vẫn cảm thấy vấn đỉnh thiên hạ rất xa xôi, bây giờ nhìn lại, giống như đã tới gần rất nhiều. 7 ngày sau, Đông Kinh, Dương Tiễn trong phủ. Tiễn Thanh người mặc một thân vải xanh trường bào, đầu đội phạm dương trên nón lá, vành nón ép rất thấp, tại viện công dẫn đầu xuống, đi vào Dương Tiễn thư phòng. Dương Tiễn phất phất tay, viện công hung dữ chừng Yến Thanh một chút, giận dữ rời đi. Hắn tại Dương phủ trong sân công nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế không biết tiến tối người. Cầu kiến Dương Tiết độ sứ, chỉ cấp hắn 5 lượng tiền thưởng không nói, vào cửa trước đó còn uy hiếp hắn, nếu như không trả, liền đem hắn tác hối sự tình nói cho Dương Tiết độ sứ, chọn vẹn lường gạt hắn 50 lượng bạc mới bỏ qua. Viện công đơn giản muốn chọc giận điên rồi hắn thề, các loại tên này đi, nhất định phải tìm Tiết độ sứ đại nhân cáo bên trên một trạng, để người này biết sự lợi hại của hắn. Trong thư phòng, Dương Tiễn bậy bậy ngồi, thân thể dựa vào ghế, chờ lấy Yến Thanh quỳ xuống thi lễ, lại nửa ngày không thấy Yến Thanh động tác, không khỏi có chút tức giận, vô bàn đứng dậy, lớn mật điêu dân, nhìn thấy bản quan, vì sao không quỳ? Yến Thanh kéo ra một cái ghế tòa hạ, bật cười lớn, chỉ là một cái hoa quan, còn không đáng cho ta quỳ. Dương Tiễn nghe vậy, tức giận không thôi, từ trên ghế nhảy lên, nhìn về phía Yến Thanh, ngươi là ai? Không sợ bản quan chém ngươi sao? Yến Thanh ngẩng đầu, lộ ra phạm dương trên nón lá bên dưới, tấm kia tuấn lãng gương mặt, lương sơ bạc, võ trại chủ tòa hạ, lãng tử Yến Thanh chính là. Lãng tử Yến Thanh, ngươi chính là lúc trước sát hại Lý sư sư, tại trên pháp trường kém chút bị róc xương lóc thịt Yến Thanh. Dương Tiễn quá sợ hãi, nói chuyện đều có chút cả lăng. Chắc không được người này kiêu ngạo như vậy, náo loạn nửa ngày cùng quan gia là anh em đồng hao không đối, là sau lưng của hắn có cái khủng bố đến cực điểm lại trọng tình trọng nghĩa trại chủ Võ Tòng. Vì cứu hắn, Võ Tòng ngựa đạp Đông Kinh thành, ngay cả quan gia cùng thái thái sư đều cho đuổi ra Đông Kinh không nói, còn bắt đi không ít hoàng tử, công chúa, đến bây giờ còn không có thả lại tới. Mồ hôi lạnh thuận Dương Tiễn phía sau lưng không ngừng chảy xuống. Người này hắn giống như thật không thể chơi vào.